Chương 57, nhằm vào Dương Hưng cạm bẫy. Chương 57, nhằm vào Dương Hưng cạm bẫy. Tránh gió trong khe núi, Dương Hưng khoanh chân ngồi chung một chỗ trên đá lớn, hai mắt nhắm nghiền. Truy Phong Câu ở một bên gặm thưa thất cỏ xanh, đôi thỉnh thoảng vung đẩy, xua đuổi lấy bay tới con muỗi. Trong cơ thể hắn Bắc Minh chân khí đang dựa theo đặc biệt lộ tuyến lưu chuyển, trong đan điền ấm áp hòa thuận vui vẻ. Liên tục nhiều ngày đánh giết, sa mạc trên gành bãi mã tặc đã gần đến ư tuyệt tích, thương tiên tên tuổi không chỉ có truyền khắp Tây vực, càng làm cho quá khứ thương đội đối với hắn mang ơn, đi tới chỗ nào đều có thể nghe được tán dương. Mà hắn nội lực cũng đang không ngừng thu nạp mã tặc nội lực, quá trình bên trong càng tinh thuần hùng hậu, bây giờ đã ẩn ẩn chạm đến võ đạo tiên tiên giới hạn. Võ đạo hậu thiên cùng tiên tiên, nhìn như chỉ kém một chữ, thực tế ngày đêm khác biệt. Hậu thiên cảnh giới, nội lực sơ thành, cần tận lực vận chuyển mới có thể thôi động chiêu thức, như là dòng suối tại mương bên trong lưu động, tuy có lực lượng lại khó bền bỉ. Tiên tiên cảnh giới, nội lực có thể chu thiên tự mình lưu chuyển, có thể thấu thể mà ra hình thành khí kình, chiêu thức cùng nội lực hòa làm một thể, giống như giang hà dâng trào, không chỉ có uy lực đại tăng, bay liên tục cũng viễn siêu hậu thiên. Chốc lát đột phá tiên tiên, hắn liền có thể so sánh toàn chân thất tử như thế giang hồ nhất lưu nhân vật, như vậy tiến độ tuyệt không phải người thường nhưng so sánh. Trừ cái đó ra, trong đầu hệ thống bảng bên trên, thương tiên tư không trường phong đóng vai độ cũng từ trước đó 24 tăng lên tới 27. Chỉ kém 3 liền có thể mở khóa tiếp theo cầu thang ban thưởng, đến lúc đó thực lực lại có thể tiến thêm một bước. Dương Hưng chậm rãi mở mắt ra, lòng bàn tay ngưng ra một sợi Bắc Minh chân khí, cảm thụ được trong đó càng tinh thuần hùng hậu lực lượng, nhếch miệng lên một vệt cười yếu ớt. Hắn trở mình lên ngựa, vỗ vỗ Truy Phong Câu cái cổ, trầm giọng nói, "Truy Phong, chúng ta đi." Truy Phong tựa hồ nghe đã hiểu hắn nói, phát ra một tiếng thanh thúy lý giải, bốn vó đã cát, chờ hắn dọc theo thương đạo mau chóng đuổi theo. Gần nhất mấy ngày, hắn cơ hồ mỗi ngày dọc theo thương đạo tuần tra, cũng rốt cuộc chưa từng gặp qua mã tặc, nếu là hôm nay lại không thu hoạch, hắn liền dự định rời đi Tây vực, đi Trung Nguyên tìm kiếm bất tĩnh. Mặt trời lên cao giữa bầu trời, ánh nắng độc ác đến có thể phơi hóa cát đá. Dương Hưng tìm chặt ngựa, lau cái chán mồ hôi, trong lòng thầm nghĩ, xem ra hôm nay cũng không có gì động tĩnh. Đúng lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến đao kiếm va chạm tiếng chém giết, còn kèm theo người gầm thét. Dương Hưng ánh mắt sáng lên, có mã tặc. Hắn lập tức thôi động phong cách câu, hướng đến âm thanh phương hướng chạy đi. Bất quá thời gian đốt hết một nén hương, phía trước cảnh tượng liền đập vào mí mắt. Một chi quy mô không nhỏ thương đội đang cùng một đám mã tặc chém giết, thương đội hộ vệ cầm trong tay trường thương, đang quản sự tỉnh xuất lĩnh dưới ra sức chống cự. Mã tặc chừng 30 người, từng cái cầm trong tay loan đao, thế công hung mãnh. Song phương đánh cho khó phân thắng bại, trên mặt đất đã nằm không ít thi thể. Đến rất đúng lúc, Dương Hưng khẽ quát một tiếng, dùng ngựa xông vào chiến đoàn. Âu Nguyệt đại thương trong tay hắn múa ra một đoàn hắc ảnh, đầu tiên là lắp một cái mũi thương, đâm xuyên một tên mã tặc giữa lưng. Ngay sau đó cổ tay xoay chuyển, báng thương quét ngang, đem một tên khác mã tặc loan đao đánh bay, thuận thế chọn chúng hắn bụng dưới. Hai tên mã tặc gần như đồng thời ngã xuống đất, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra. Ngươi chính là gần nhất kia là cái gì thương tiên? Một cái thô câm âm thanh vang lên, chỉ thấy mã tặc đàn bên trong đi ra một tên chừng 40 tuổi trung niên nhân, dáng người khôi ngô, cầm trong tay một thanh quỷ đầu đao, ánh mắt cảnh giác mà nhìn chằm chằm vào Dương Hưng. Dương Hưng điềm chặt ngựa, thản nhiên nói, chính phải. Hắn ánh mắt như điện, tại trung niên nhân kia cái cổ, trên cổ tay khẽ quét mà qua, trong lòng lập tức lên phòng bị. Đây đoạn thời gian cùng mã tặc liên hệ, hắn biết rõ mã tặc quanh năm tại sa mạc thượng phong thổi phơi nắng, da thịt đều là đen kịt thô ráp. Có thể trung niên nhân này trần trụi cái cổ cùng cổ tay lại dị thường trắng nõn, không có chút nào báo cắt vết tích, đây tuyệt không phải phổ thông mã tặc nên có bộ dáng. Thương tiên ở đây, các ngươi tử kỳ đến rồi. Lúc này, cái kia thương đội quản sự mang theo mấy tên hộ vệ đi vào Dương Hưng sau lưng, đối mã tặc đầu mục chỉ tay quát mắng, âm thanh vang dội. Có thể Dương Hưng lại nhạy cảm mà phát giác được, cái kia quản sự đứng ở bên cạnh hắn thì sau lưng thương đội hộ vệ đang lặng lẽ xê dịch bước chân, cùng đối diện mã tặc cẩn ẩn hình thành giáp công chi thế. Cử động này thực sự khác thường. Dương Hưng bất động thanh sắc, trong bóng tối để tụ Bắc Minh chân khí. Cái kia thương đội quản sự đối hắn túi người hành lễ, nhìn như cung kính, có thể một giây sau, hai chi tôi lấy xanh đen nọc độc ám tiễn đột nhiên từ hắn lòng bàn tay bắn ra, thẳng đến Dương Hưng mặt. Hừ. Dương Hưng sớm có phòng bị, tay trái ấn tại trên cán thương, mượn lực đống nhiên xoay thương. Ken ken hai tiếng giòn vang, ám tiễn bị báng thương đã bay, đính tại bên cạnh đất cắt bên trên, trong nháy mắt toát ra một sợi khói đen. Cùng lúc đó, Truy Phong Câu thông linh hướng về phía trước nhảy vọt tam xích, tránh đi sau này khả năng đánh lén. Ngăn lại hắn, thương đội quản sự gầm thét một tiếng, thả người bật lên, song trưởng mang theo thấu xương hàn ý chụp về phía Dương Hưng giữa lưng, trưởng phong sắc bén, rõ ràng là Bạch Đà Sơn trang thần đá tuyết sơn nắm. Dương Hưng không xoay người lại, trở tay run thương, mũi thương hướng phía sau móc nghiêng, làm cho cái kia quản sự không thể không thu năm né tránh. Ngay sau đó, hắn đại thương quét ngang, mang theo hùng hậu tinh thuần chân khí, đem ngăn tại trước người hai tên thương đội thị vệ tại chỗ đập bay. Hai người lúc rơi xuống đất, ngực đã sụp đổ xuống, hiển nhiên là không sống nổi. Dương Hưng nhân cơ hội rục ngựa vọt tới thương đội phía sau xe ngựa, vừa trốn đến càng xe về sau, hưu 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 ám khí liền lít nha lít nhít phóng tới. Bó mũi tên, độc châm, phi hoàn thạch, cơ hồ đem xe ngựa tấm ván gỗ đinh đầy. Các ngươi đều là Bạch Đà Sơn trang người. Dương Hưng quát lạnh một tiếng, trong lòng lập tức có phán đoán. Cái kia mã tặc đầu mục trắng non da thịt, thương đội quản sự thần đà tuyết sơn nắm, lại thêm thời khắc này ý giáp công cùng ám khí, ngoại trừ Bạch Đà Sơn trang người, không ai biết cái này trăm phương ngàn kế mà nhằm vào hắn. Thương đội quản sự cũng chính là ngụy trang Âu Dương Minh, trên mặt lộ ra một vẻ thâm độc cười, thương tiên. Thật lớn khẩu khí, hôm nay ta liền muốn đổ tiên. Tiếng nói vừa ra, sau lưng thương đội thị vệ cùng đối diện mã tặc đồng thời hướng đến Dương Hưng vọt tới, đao kiếm hàn quang lấp lóe, sắc ý lắm liệt. Dương Hưng trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, chờ mình lên ngựa, Âu Nguyệt đại thương lần nữa xuất vỏ. Truy Phong Câu đứng thẳng người lên, móng trước đạp về một tên bọn tới mã tặc, đem giẫm té xuống đất. Dương Hưng nhân cơ hội dùng thương, mũi thương như hắc long ra biển, liên tục điểm ra tam thương, phân biệt đâm xuyên ba tên thương đội thị vệ cổ họng, máu tươi thuận theo mũi thương nhỏ xuống, trên mặt cắt choáng mở điểm điểm đỏ sẫm. Một tên mã tặc vung đao bổ về phía đùi ngựa, Dương Hưng chân trái thúc vào bụng ngựa, Truy Phong Câu linh xảo hướng bên cạnh trốn tránh, đồng thời hắn hoành thương quét qua, bán thương mang theo kình phong, đem cái kia mã tặc xương bả vai nện đến vỡ nát. Mã tặc kêu thảm ngã xuống đất, Dương Hưng tay trái thuận thế đặt tại hậu tâm hắn, Bắc Minh thần công vận chuyển, cái kia mã tặc thể nội thô thiện nội lực tựa như suối chảy tràn vào trong cơ thể hắn. Mặc dù không nhiều, lại để trong đan điền Bắc Minh chân khí lại hùng hậu một điểm. Lại có hai tên thị vệ cầm trường thương đâm tới, Dương Hưng không chút hoang mang, giả ý thúc ngựa lùi lại, đợi hai người truy gần, đột nhiên rìm ngựa quay người, mũi thương phản chọn, tinh chuẩn đâm xuyên bên trái thị vệ bụng dưới. Đồng thời cổ tay xoay chuyển, bán thương vọt tới phía bên phải thị vệ trường thương, mượn lực đem trường thương đánh bật ra, lại thuận thế đâm ra, mũi thương xuyên thấu hắn lồng ngực. Ngắn ngủi phút chốc, đã có mấy tên thị vệ cùng mã tặc đổ vào Dương Hưng thương hạ. Chương 58, kịch đấu song tiên thiên chương 58, kịch đấu song tiên thiên những người này cơ bản đều là Bạch Đà Sơn trang phổ thông đệ tử, phần lớn chỉ là hậu thiên cảnh giới, tu luyện cũng nhiều là thô thiển ngoại công, căn bản ngăn không được Dương Hưng Dương gia thương cùng Bắc Minh thần công. Lúc chiến đấu mỗi có cơ hội, Dương Hưng liền sẽ dùng tay trái thu nạp nội lực nó, một đến hai đi, trong cơ thể hắn Bắc Minh chân khí càng mãnh liệt, thương pháp cũng càng sắc bén. Ngụy Trang Thành mã tặc đầu mù Câu Dương Sa cùng Ngụy Trang Thành quản sự Âu Dương Minh càng xem càng là nôn nóng, bọn hắn cũng xuất thủ tấn công mạnh. Có thể Dương Hưng căn bản không cùng bọn hắn dây dưa, chỉ chuyên chú tại đánh giết những đệ tử bình thường kia. Âu Nguyệt đại thương khiêu vũ như bay, thương ảnh bao phủ chỗ, không ai cả nổi. Lại là một tên mã tặc bị thương đánh bay, Dương Hưng thu thương mà đứng, nhìn đến nguồn ngang trên đất thi thể, lòng bàn tay vẫn lưu lại thu nạp nội lực cấm áp. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Âu Dương Minh cùng Âu Dương Sa, ánh mắt lạnh lẽo, mỉm cười, liền chút năng lực ấy cũng muốn đổ tiên. Âu Dương Minh cùng Âu Dương Sa chớ mắt nhìn đến thủ hạ tinh nhuệ bị Dương Hưng như là chém dưa thái rau đánh rơi dưới ngựa, trong nháy mắt liền hao tổn gần nửa, hai người trong lòng đều đang chảy máu. Nghe Dương Hưng niệm mai lời nói, càng là lên cơn giận dữ, rốt cuộc kìm nén không được. Âu Dương Minh dẫn đầu nổi giận gầm lên một tiếng, sát cơ tăng vọt. Thân hình hắn mở ra, như một cái cực đại tuyết diều hâu đằng không mà lên, song trưởng ở trước ngực sen kẽ vạch ra huyền ảo quy tích, chính là hắn chuyên tu thần đả tuyết sơn nắm. Trường phong chưa đến, một cỗ lạnh thấu xương hàn ý đã bao phủ bốn phía, phản phất trong nháy mắt đem mảnh này sa mạc bãi kéo vào vào đông ngày rét. Hắn chính là thật tiên thiên cảnh cao thủ, nội lực đã có thể dẫn động bốn bề hoàn cảnh biến hóa rất nhỏ. Giờ phút này toàn lực hành động, trường ảnh tung bay ở giữa, dường như có đông tuyết hư ảnh nương theo, mỗi một nắm đều ẩn chứa đông tận xương tùy âm hàn trường lực, thẳng đến Dương Hưng toàn thân đại huyệt. Cỗ này cường đại áp lực, viễn siêu trước đó bất kể đối thủ nào, để Dương Hưng hô hấp cũng vì đó cứng lại. Dương Hưng không những không sợ, ngược lại chiến ý dâng cao. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, tại mạnh như thế áp phía dưới, thể nội Bắc Minh chân khí trước kia chỗ không có tốc độ lao nhanh lưu chuyển, thậm chí ẩn ẩn tác động trước đó thu nạp, chưa hoàn toàn luyện hóa hỗn tạp nội lực, khiến cho gia tốc đồng hóa. Một cái điên cuồng ý niệm ở trong đầu hắn lóe qua, nếu có thể thu nạp hôm nay đầy hai đại tiên tiên cao thủ tinh thuần nội lực, chuyển hóa làm Bắc Minh chân khí, hắn tất nhiên có thể nhất cử đặt chân giấc mộng tiên ngủ để cầu võ đạo tiên tiên chi cảnh. Đến hay lắm. Dương Hưng quát lên một tiếng lớn, âm thanh chấn khắp nơi. Âu Nguyệt đại thương lắc một cái, mũi thương rung động, phát ra ong ong tiếng long ngâm, hắn chủ động bỏ đối với còn sót lại phổ thông đệ tử truy sát, người mượn ngựa thế, ngựa rút người uy, hóa thành một đạo màu đen của phong, thẳng hướng uy hiếp lớn nhất Âu Dương Minh. Đại thương đâm thẳng, đơn giản sắc bén, chính là Dương gia thương pháp bên trong trực đảo hoàng long đem lực lượng toàn thân cùng nội lực ngưng tụ tại một điểm, lấy điểm phá diện. Bành bành bành. Liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng nổ vang, khí kinh hướng về bốn phía nổi lên, vỡ nát sa mạc trên gành bãi đá vụn. Dương Hưng vốn là khoảng cách tiên thiên cảnh giới chỉ kém một đường, lại trồng chất trời sinh thần lực, lúc này độc chiến tiên thiên, lại không rơi vào thế hạ phong. Một bên Âu Dương thấy xa hình, trong mắt lóe lên một tia thâm độc, quát lên một tiếng lớn, tiểu tử cuồng vọng. Nạp mạng đi. Không để ý tiên thiên cao thủ mặt mũi, thân hình hắn như quỷ mị lắc lư, từ cánh cấp tốc cắt vào, gia nhập chiến đoàn. Hắn sinh tính cẩn thận đang nghi, mắt thấy Dương Hưng càng đánh càng hăng, khí tức chưa từng có nửa điểm hỗn loạn, sợ Âu Dương Minh đơn độc đối đầu ăn thiệt thòi, dẫn đến lật thuyền trong mương, cho nên không chút do dự lựa chọn vây công. Hiện tại hắn ngược lại là ẩn ẩn có chút minh bạch vì sao trang chủ phái ra hai bọn họ đối phó đây thiếu niên. Âu Dương Sa chuyên tu là Âu Dương Phong tự sáng tạo linh xà quyền. Hắn ném giả vờ giả vịt đại đao, tới gần Dương Hưng sau đó, song tí phảng phất trong nháy mắt đã mất đi tất cả xương cốt, trở nên mềm dẻo vô cốt, như là hai đầu nuốt sống người ta gián độc. Quyền lộ quỷ dị tuyệt luân, đánh ra sau có thể trên không trung tùy ý rẽ ngoặt, vòng qua Âu Nguyệt đại thương tấn mạnh thẳng tắp công kích quy tích. Khi thì như rắn ra khỏi hàng, nhanh đâm Dương Hưng cổ tay, khuỷu tay cấp nối chờ yếu ớt chỗ, khi thì như rắn độc bẫy đuôi, quyền ảnh phiêu hốt, đánh út về phía Dương Hưng eo, sau lưng chờ khó mà phòng bị yếu hại. Nắm đấm kia phảng phất có thể từ một cái hoàn toàn trái ngược lẽ thường góc độ chui ra ngoài, khiến người ta khó mà phòng bị. Trong lúc nhất thời, Dương Hưng lâm vào trước đó chưa từng có khổ chiến. Một phương diện, Âu Dương Minh trưởng lực hùng hồn, thường thường trưởng phong lướt qua, mặt đất cắt đá đều ngưng kết một tầng mỏng xương. Dương Hưng không thể không đem bộ phận Bắc Minh chân khí vận đến bên ngoài thân chống cự hàn ý, đồng thời lấy báng thương đối cứng hắn trưởng lực. Mỗi một lần va chạm đều phát ra nặng nề tiếng vang, chấn động đến hắn miệng hổ run lên, khí huyết sôi trào. Một phương diện khác, hắn còn muốn phân tâm cảnh giác Âu Dương Sa cái kia xuất quỷ nhập thần linh xà quyền. Nắm đấm kia như là chân chính gián độc, xảo trá tàn nhẫn, góc độ xảo trá. Thường thường tại hắn toàn lực ứng đối Âu Dương Minh thì từ ánh mắt góc chết đánh tới, làm cho hắn không thể không hồi thương đó nữa, hoặc là thi triển kim nhạn công chật vật né tránh, thương pháp tính liên quán đại chịu ảnh hưởng. Dương Hưng mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, đem tự thân võ học phát huy đến cực hạn. Dương ra thương pháp ngăn, cầm, đâm, sụp đổ, nện, chọn, quét các loại kỹ pháp tuần hoàn sử dụng. Bằng vào trời sinh thần lực, mỗi một thương đều thế đại lực trầm, miễn cưỡng tại hai đại cao thủ điên cuồng tấn công bên dưới trèo trống. Lâu lâu khe hở, hắn còn có thể tay trái thi triển dày xương phá băng trường pháp, lấy tinh diệu trường pháp hóa giải Âu Dương Minh bộ phận thẩm thấu tới lạnh trường kinh lực. Hoặc lấy toàn chân giáo huyền môn chính tông công phu quyền cước, như tam hoa tụ đỉnh nắm hạo thiên nắm trở, ứng đối Âu Dương xa gần thân quỷ dị chiến đấu. Nhưng cảnh giới hồng câu cũng không phải là tùy tiện có thể vượt qua. Dương Hưng còn chưa đặt chân tiên thiên, nội lực tổng lượng cùng độ tinh thuần mặc dù bởi vì Bắc Minh thần công mà viễn siêu cùng thế hệ, nhưng so với Âu Dương Minh, Âu Dương xa bậc này nhiều năm tiên thiên vẫn có chỗ không bằng. Nhất là với nội lực vận dụng cùng thiên địa chi khí cảm ứng phương diện, càng là có cực lớn chênh lệch. Hắn toàn bằng một cỗ dũng mãnh chi khí, trời sinh thần lực cùng Bắc Minh thần công cái kia gặp mạnh càng mạnh mẽ đặc tính đang khổ cực chèo chống. Phanh! Âu Dương Minh bắt lấy một cái cơ hội, một trưởng bố tại Âu Nguyệt Thương Thương toàn bên trên, âm hàn trưởng lực như là như giỏi trong xương, dọc theo báng thương tấn manh chuyển đến. Dương Hưng chỉ cảm thấy một cỗ hàn lưu thuận theo cánh tay kinh mạch xâm nhập, toàn bộ cánh tay phải trong nháy mắt cứng ngắt lại nháy mắt, động tác không khỏi một chậm. Ngay tại đây trong chớp mắt, Âu Dương Sa trong mắt hung quang chợt lóe, linh xả quyền lần nữa phát động. Hắn cánh tay phải như là không có đóng tiết bỗng nhiên bắn ra, nắm đấm vạch ra một đạo quỷ dị đường vòng cung, vòng qua bán thương, thẳng cắn Dương Hưng không có chút nào phòng bị phía bên phải xương sườn mềm. Dương Hưng con ngươi đột nhiên co lại, thời khắc nguy cơ, hắn hút mạnh một hơi, Bắc Minh chân khí điên cuồng vận chuyển, gắng gượng đem xâm nhập thể nội hàn khí bức lui một chút. Đồng thời eo phát lực, dốc hết toàn lực phía bên trái bên cạnh quay thân. Xoẹt. Quyền phong sắc bén như lao, dù chưa rắn rắn chắc chắc đánh trúng, nhưng vẫn xoa hắn sườn phải mà qua. Áo bào trong nháy mắt vỡ tan, trên da lưu lại một đạo nóng bỏng vết máu, xương sườn truyền đến từng trận nhói nhói, để hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình lảo đảo. Đến lúc này, Dương Hưng đã triệt để rơi vào hạ phòng, hiện tượng hoàn sinh, cực kỳ nguy hiểm. Hắn hô hấp thô trọng, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, đỡ trái hở phải, nhìn qua tựa hồ sau một khắc liền bị hai đại cao thủ đánh chết ở nắm quyền phía dưới. Chương 59, Bắc Minh Chi Huy, giết hai tiên thiên. Chương 59, Bắc Minh Chi Huy, giết hai tiên thiên. Âu Dương Minh cùng Âu Dương thấy xa năm chắc thắng lợi trong tay, thế công càng hung hiểm hơn, trưởng phong quyền ảnh như là cuồng phong bạo vũ hướng Dương chút xuống mà đi, không cho hắn mảy may cơ hội thở dốc. Âu Dương Minh trưởng lực bao phủ tứ phương, hạn chế Dương Hưng di động không gian, Âu Dương xa tắc như là ẩn nút gián độc, tùy thời chuẩn bị phát ra một kích chí mạng. Bọn hắn cũng không phát giác, tại khổng lồ như thế áp lực dưới, Dương Hưng ánh mắt lại càng sắc bén cùng bình tĩnh. Trong cơ thể hắn Bắc Minh thần công trước kia chỗ không có tốc độ tự chủ điên cuồng vận chuyển, không chỉ có gia tốc luyện hóa trước đó thu nạp phân tán nội lực, càng ẩn ẩn hình thành một cỗ vô hình lực hút vòng xoáy, dẫn động tới xung quanh khí tức. Tầng kia thông hướng tiên tiên chi cảnh hàng rào, tại cực hạn nghiền ép dưới, đã mỏng như cánh ve. Cơ hội chỉ có một lần. Ngay tại Âu Dương Minh cho rằng Dương Hưng đã là nỏ mạnh hết đà, ngưng tụ 10 thành công lực, sử dụng ra một cái tình thế bắt buộc tuyết cầm giữ lang quan. Song trưởng mang theo đông kết tất cả hàn ý, hung hăng chụp về phía Dương Hưng lồng ngực. Mà cơ hội cùng một thời gian, Âu Dương Sa cũng coi là tìm được tuyệt sát cơ hội. Linh xà quyền như là song rắn xuất động, lúc lên lúc xuống, phân biệt đánh út về phía Dương Hưng cổ họng cùng giữa lưng mệnh môn. Hai đại sát chiêu, tiền hậu giáp kích, tránh cũng không thể tránh. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Dương Hưng trong mắt đống nhiên nổ bắn ra dọa người tinh quang, lộ ra tìm đường sống trong chỗ chết quyết tuyệt. Hắn lại đối với Âu Dương Sa đánh út về phía giữa lưng chí mạng một quyền không quan tâm, đem còn sót lại tất cả Bắc Minh chân khí, tính cả cái kia cố bất khuất ý chí cùng trời sinh thần lực, không giữ lại chút nào mà rót vào trong Âu Nguyệt đại thương bên trong. Ông. Âu Nguyệt thương phát ra một tiếng như tê liệt rên rỉ, thân thương thậm chí bởi vì không chịu nổi đây cuồng bạo lực lượng mà có chút hỗn loạn. Dương Hưng người thương hợp nhất, sử xuất Dương gia thương pháp bên trong thảm thiết nhất, có đi không về một thước, phá quân. Một thương này, nhanh đến mức siêu việt thị giáp bát. Hung ác đến phảng phất muốn xuyên thủng hư không, chuẩn đến khóa chặt Âu Dương Minh tất cứu trì tâm miệng. Âu Dương Minh trên mặt nhe răng cười trong nháy mắt ngưng kết, hắn cảm nhận được một thương này bên trong ẩn chứa sức mạnh mang tính chất hủy diệt cùng đối với sinh mạng tuyệt đối uy hiếp. Dương Hưng lại muốn cùng hắn đồng quy vu tận, hắn muốn biến chiêu, muốn né tránh, nhưng đã không kịp. Dương Hưng đây ngưng tụ tất cả tinh khí thần một thương, tốc độ cùng khí thế đều đã đạt đến tiên tiên cảnh giới tiêu chuẩn. Phốc phốc, lợi khí vào thịt tiếng vang trầm trầm triệt chiến trường. Âu Nguyệt đại thương cái kia đen kịt mũi thương, lấy không thể ngăn cản chi thế, cưỡng ép phá vỡ Âu Dương Minh hộ thể tiên tiên hàn khí, vô cùng tinh chuẩn xuyên vào hắn lồng ngực. Mũi thương từ sau lưng lộ ra, mang ra một đại đồng ấm áp máu tươi cùng vỡ vụn trái tim tổ chức. Mà cơ hồ tại cùng một trong nháy mắt. Bành! Âu Dương Minh song trưởng cũng rắn rắn chắc chắc mà khắc ở Dương Hưng bả vai trái xương lên. Âm hàn trưởng lực như là vỡ đê hồng thủy, điên cuồng tràn vào Dương Hưng thể nội. Hắn rõ ràng nghe được mình xương vỡ vụn răng rắc âm thanh, nửa người bên trái trong nháy mắt mất đi chi giác, một cái sen lẫn nội tạng khối vụn máu tươi cuồn vốn mà ra, thân thể như là diều đứt dây hướng phía sau ném đi. Cùng lúc đó, phanh một tiếng, Âu Dương Sa song quyền cũng trùng điệp đập nện tại Dương Hưng giữa lưng. Mặc dù bởi vì Dương Hưng bọn tới trước tư thái cùng Bắc Minh chân khí tự động hộ thể tan mất bộ phận lực đạo, nhưng đây đến từ tiên thiên cao thủ một kích toàn lực, vẫn như cũ đánh cho hắn xương sống muốn nước, ngũ tạng lục phủ phảng phất bị chấn động đến lệch vị trí. Mắt tối sầm lại là một ngụm máu tươi phun ra. Nhưng Âu Dương Minh đã mất mạng. Hắn trừng lớn lấy khó có thể tin hai mắt, thân thể mềm mại mà ngã xuống, khí tức hoàn toàn không có. Dương Hưng mượn Âu Dương Sa quyền kích chi lực, thân hình vọt tới trước, năm chỉ cài lại trước người Âu Dương Minh yếu huyệt, thừa dịp hắn vừa mới chết, điên cuồng cướp đoạt hắn thể nội đang tại tiêu tán nội lực. Âu Dương nhìn từ xa lấy Âu Dương Minh trong nháy mắt mất mạng, vừa sợ vừa giận. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, hai người liên thủ bây công, lại sẽ bị một cái hậu thiên cảnh giới tiểu tử lấy loại này lưỡng bại câu thương phương thức phản sát một người. Dương Hưng chụp lấy Âu Dương Minh thi thể, trên không trung cưỡng ép thay đổi thân hình, trùng điệp rơi xuống đất, quỳ một chân trên đất, dùng Âu Nguyệt Thương gắt gao chống đỡ thân thể mới không có ngã xuống. Hắn toàn thân đẫm máu, vai trái sụp đổ, giữa lưng kịch liệt đau nhức, cưỡng ép thôn nạp Âu Dương Minh hơn phân nửa nội lực ở trong cơ thể hắn như là nước sôi bốc lên hỗn loạn. "Tiểu Tặc, ta muốn ngươi đưa ngươi thiên đào bạc quả." Âu Dương sa gầm thét, vận dụng linh xà quyền, lại lần nữa tấn công. Dương Hưng bị trọng thương, cũng không phải hắn đối thủ. Có thể Dương Hưng lại quỷ dị cười. Nam chỉ hất lên, Âu Dương Minh thi thể lập tức bay tới. Âu Dương sa nghiêng người né tránh. Ngay tại lúc này, Dương Hưng đống nhiên ngẩng đầu, vạn bệnh tia máu trong hai mắt thiêu đốt lên như dã thú điên cuồng cùng cầu sinh dục. Hắn cưỡng để thể nội thôn nạp Âu Dương Minh mà phồng lên nội lực, phát ra một tiếng không giống tiếng người gào thét, lần nữa nô lên Âu Nguyệt Thương. Mục tiêu nhắm thẳng vào Âu Dương sa. Vẫn như cũng là cái kia thẳng tiến không lùi phá quân. Nhưng lần này, thương thế bên trong càng nhiều một cỗ thảm thiết cùng quyết tuyệt. Âu Dương sa hoàn toàn không nghĩ tới Dương Hưng còn có sức hoàn thủ, càng mấu chốt là bạo phát đi ra lực đạo vậy mà so trước đó còn mạnh hơn. Cái này sao có thể? Hắn trong lúc đội vã đội vàng thi triển linh xà quyền đón đỡ, cánh tay như vô cốt chi rắn quấn quanh hướng báng thương. Nhưng tại đôi tay quấn lấy báng thương ngay mắt, hắn tâm thần đột nhiên run lên, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Dương Hưng. Ngươi nội lực làm sao biết? Rõ ràng đã đèn cạn dầu, lúc này như thế nào lại bộc phát ra mạnh như vậy hoành nội lực? Ngay tại Âu Dương Sa tâm thần khuấy động trong chớp nhoáng này, Âu Nguyệt Thương tốc độ cùng lực lượng đột nhiên lại lần nữa bay vụt một đoạn. Giang giác. Âu Dương Sa cái kia mềm dẻo vô cùng cánh tay lại bị đây tuyệt mệnh một thương cưỡng ép đứt đoạn. Âu Nguyệt Thương tiến quân thần tốc, tại hắn vạn phần hoảng sợ ánh mắt bên trong, tinh chuẩn địa thứ vào hắn cổ họng. Dương Hưng không hề dừng lại, cất bước tiếp thân, năm chỉ chế trụ Âu Dương Minh, gấp rút thôn hấp lấy Âu Dương Minh nội lực. Âu Dương Sa trong cổ họng phát ra khanh khách dị hưởng, đôi tay phí công bắt lấy bán thương, cảm thụ được thể nội nội lực sói mòn, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng hoảng sợ. Không, không phải. Hóa công đại pháp. Ngươi, đây, ma quỷ. Giữa sân trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch, duy nhất hai ba tên Bạch Đà Sơn trang đệ tử dọa đến hồn phi phách tán, phát một tiếng hô, phân tán bốn phía chạy trốn. Dương Hưng không quan tâm, đem Âu Dương Sa thể nội tất cả nội lực toàn bộ hút vào sạch sẽ. Phanh. Âu Dương Sa thi thể ngã trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Dương Hưng chống thương, kịch liệt thở dốc, mỗi một lần hô hấp đều mang bọt máu cùng toàn tâm đau đớn. Hắn không dám có chút trì hoãn, hắn đã là nỏ mạnh hết đà, toàn thân đẫm máu, vai trái sụp đổ, giữa lưng kịch liệt đau nhức, nội tức hỗn loạn. Không thể lại ở chỗ này dừng lại, ai cũng không biết Bạch Đà Sơn trang người là còn có hay không chuẩn bị ở sau. Cố nén cơ hồ khiến người ngất kịch liệt đau nhức, Dương Hưng gian nan leo lên một mực thủ hộ ở bên cạnh Truy Phong Câu, nằm ở lưng ngựa bên trên, dùng hết cuối cùng khí lực khẽ quát một tiếng, "Đi." Truy Phong Câu tùy ý tuyển cái phương hướng, bỏ chạy đi. Dương Hưng một đường chuyên môn đi vắng vẻ trốn không người, lợi dụng Truy Phong Câu linh tính tránh đi khả năng truy tung. Không biết chạy bao lâu, thẳng đến Truy Phong Câu cũng mỏi mệt không chịu nổi, rốt cuộc tìm được một chỗ sa mạc trên vách đá hang động, chui vào, vừa mới xuống ngựa, liền cũng nhịn không được nữa, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Chương 60, Tây độc truy kích, Dương Hưng vào tiên thiên chương 60, Tây độc truy kích, Dương Hưng vào tiên thiên Dương Hưng bỏ chạy sau đó, Âu Dương Minh cùng Âu Dương Sa thi thể cũng bị may mắn sống sót Bạch Đà Sơn trang đệ tử đưa về đến Bạch Đà Sơn trang. Âu Dương Phong yên tĩnh mà nhìn xem hai người thi thể, không nói một lời, nhưng bốn phía lại yên tĩnh không tiếng động. Mỗi người đều cảm nhận được Âu Dương Phong cái kia kiềm chế dưới đáy lòng lửa giận, tựa như là sắp bạo phát núi lửa, đủ để thiêu hủy mỗi người. Tốt, tốt, tốt. Thương Tiên, thật sự là thật lớn tên tuổi. Âu Dương Phong đột nhiên cười đứng lên, tiếng cười âm lãnh, để cho người ta không rét mà run. Theo hắn tiếng cười, một đầu toàn thân đỏ thẫm như máu rắn độc từ hắn đầu đằng sau leo ra, nổ ra rút vào lưỡi rắn, mắt rắn băng lãnh. Âu Dương Phong sờ lên đầu rắn, phảng phất là tại phân phó thuộc hạ, đi giúp ta đem hắn tìm ra, có được hay không? Cái kia xích luyện rắn rất có linh tính, lặng yên từ trên người hắn bỏ xuống, sau đó biến mất tại trước mắt bao người. Âu Dương Phong lúc này mới nói, đem bọn hắn hảo hảo an táng. Nói xong, người liền đã xuất sơn trang mà đi, thân pháp như quỷ giống như mị. Đám người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, xoa mồ hôi lạnh, đồng thời trong lòng cũng sợ hai tháng phục, thương này tiên truyền môn bất quá 18 tuổi trên dưới, bây giờ không những giết Bạch Đà Sơn trang nhân vật trọng yếu, thậm chí còn dẫn động trang chủ Âu Dương Phong tự mình xuất thủ, tên tuổi chỉ sợ muốn chân chính vang vọng Tây vực. Dương Hưng cũng không biết Âu Dương Phong đã tự mình đến tìm hắn, hắn trong huyệt động hôn mê 3 ngày 3 đêm vừa rồi thức tỉnh. Khi tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân không chỗ không đau, trên thân trưởng thương cùng quyền tổn thương đều cực kỳ nghiêm trọng, ngay cả trong cơ thể hắn phế phủ cũng có chỗ tổn thương. Nhưng nỗ lực như vậy to lớn đại giới hiển nhiên là đáng giá. Đi qua thu nạp Âu Dương Minh cùng Âu Dương Sa hai tên tiên thiên tinh thuần nội lực, chuyển hóa làm Bắc Minh chân khí về sau, hắn rốt cuộc đụng chạm đến tiên thiên tầng kia giới hạn. Một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác quanh quẩn trong lòng. Hư trúc lưu tại linh thiếu cung chú thích ở trong đầu hắn từng cái lướt qua, chỉ đợi thương thế chuyển biến tốt đẹp, liền có thể phóng ra đây mấu chốt một bước. Dương Hưng tạm thời dằn xuống đột phá ý nghĩ, yên lặng vận công chữa thương. Bắc Minh chân khí mặc dù không lấy chữa thương tăng trưởng, nhưng kỳ đạo gia tinh thuần kéo dài đặc tính, đối với ổn định thương thế, tập bổ kinh mạch rất có kỳ hiệu. Thông linh Truy Phong Câu mỗi ngày đưa tới cho hắn quả dại, miễn cưỡng chắc bụng. Trọn vẹn 10 ngày, Dương Hưng giấu ở trong huyệt động, cuối cùng là thương thế ổn định lại. Hắn trong lòng thầm nghĩ, đây là bởi vì Bắc Minh chân khí phẩm chất cực cao, nếu là đổi lại trước kia Kim Quan Ngọc Tỏa nhị thập tứ quyết chân khí, chỉ sợ chưa có một tháng, thương thế đều sẽ không ổn định lại. Thương thế ổn định về sau, Dương Hưng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Hắn xem trước đó một trận chiến, cùng Âu Dương Minh cùng Âu Dương Sa chiến đấu, vì hắn tích lũy cùng võ đạo tiên tiên cảnh giới võ giả chiến đấu kinh nghiệm quý báu, đối với tiên tiên cao thủ nội lực đặc tính, phương thức chiến đấu có trực quan quen biết. Đột nhiên, Dương Hưng chú ý đến một đầu sắc thái lộc lây rắn độc xuất hiện tại huyệt động cửa vào, phun màu đỏ tươi lưới. Hắn trong lòng khẽ run, đưa tay bên cạnh Âu Nguyệt Thương đống nhiên bắn ra ngoài, lập tức đem đầu này rắn độc đóng đinh trên mặt đất. Đột nhiên xuất hiện rắn độc để Dương Hưng cảnh giác đứng lên, hắn cấp tốc đứng dậy, sắc bén ánh mắt đảo qua hang động các nơi, không ngờ thấy được ba đầu rắn độc từ khe đá chung du ra. Đây tuyệt không phải ngẫu nhiên. Dương Hưng quyết định thật nhanh, truy phong, đi. Hắn nhịn đau rút lên Âu Nguyệt Thương, trở mình lên ngựa, không để ý thương thế chưa lành, bay nhanh mà đi. Tại Dương Hưng sau khi đi không đến nửa canh giờ, một bộ bạch tí Âu Dương Phong đã đi vào hang động bên này. Hắn nhìn đến trong huyệt động hoàn cảnh, cũng bị đóng đinh rắn độc cùng lưu lại khí tức, cười lạnh, trốn vẫn rất nhanh. Hiện tại hắn minh bạch vì cái gì nhiều người như vậy đều chết tại Dương Hưng trong tay, đầy đủ cẩn thận, trời sinh thần lực, võ công cao cường. Âu Dương Phong đối với Dương Hưng lần đầu sinh ra cực lớn hứng thú, đó là một loại nhìn đến hiếm có con mồi hứng thú. Dương Hưng một đường chạy trốn, cuối cùng tại rời xa thương đạo sa mạc biên giới, tìm được một mảnh vứt bỏ hồ Dương Lâm cùng mấy chỗ phong hóa nham trụ, ở trong đó một chỗ tương đối bí mật khe đá sau an trí xuống tới. Mới vừa những cái kia rắn độc xuất hiện quá không tìm đường, Bạch Đà Sơn Trang có thể điều động rắn độc, Dương Hưng cũng không xác định rắn độc xuất hiện phải chăng cùng Bạch Đà Sơn Trang có quan hệ, nhưng cẩn thận một chút luôn luôn không sai. Đương nhiên dưới mắt trọng yếu nhất vẫn là nắm chặt khôi phục. Hắn tìm chỗ này tân chỗ ẩn nấp càng thêm ẩn nấp, nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây tu luyện, Bác Minh chân khí tại thể nội chậm rãi lưu chuyển, tập bổ vết thương, thương thế bắt đầu từ từ khôi phục. Tiếp xuống một tháng, vì an toàn, Dương Hưng không ngừng biến hóa ẩn nút vị trí. Bằng vào truy phong câu tức lực cùng đối với nguy hiểm trực giác, chỗ ẩn thân đều là ít ai lui tới sa mạc chỗ sâu hoặc sa mạc biên giới. Như thế, cẩn thận từng ly từng tí ẩn nút cùng chữa thương, hắn thương thế cuối cùng tốt 7-8 phần. Đột phá tiên thiên tầng kia màn mỏng, cũng càng rõ ràng, có thể đụng tay đến. Trăng sáng treo cao, lạnh lùng ánh bạc chiếu xuống vô ngân sa mạc bên trên, vì đây phiến hoang vu chi địa phủ thêm một tầng mông lung áo khoác. Tại một chỗ cản gió cồn cắt sau đó, Dương Hưng ngồi xếp bằng, hơn một tháng gian khổ tu hành cùng điều dưỡng, hắn chịu tổn thương rốt cuộc triệt để khỏi hẳn. Giờ phút này, hắn tâm thần trầm tĩnh, thể nội Bắc Minh chân khí như là giang hà tuôn trào không ngừng, xa so với thụ thương trước càng thêm tinh thuần, cuồn cuộn. Tầng kia trở ngại hắn tiến thêm một bước màn mỏng, võ đạo tiên thiên cảnh giới chưa từng như này rõ ràng bị hắn nắm giữ lấy, hiện tại chính là hắn đột phá thời điểm. Hắn bứt bỏ tất cả tạp niệm, tâm thần hoàn toàn chìm vào thể nội. Thư trúc lưu tại trên vách đá liên quan tới đột phá tiên thiên chi cảnh tường tận chú thích, như là bức tranh trong đầu chậm rãi triển khai. Cái gọi là tiên thiên, chính là đả thông thể nội cùng thiên địa giữa đạo kia vô hình hàng rào, thiên địa chi tiểu khiến cho tự thân nội lực có thể cùng ngoại giới thiên địa sơ bộ giao hòa. Từ đó nội lực sinh sôi không ngừng, khối lượng thủy biến, càng có thể dẫn động một tia thiên địa chi thế. Dương Hưng dẫn dắt đến đã đạt đến hậu thiên cực hạn Bắc Minh chân khí, như là khống chế lấy một đầu kiệt ngạo giao long, hướng về kia tăm tối bên trong quan hải phát động trùng kích. Lần đầu tiên trùng kích, kinh mạch truyền đến căng đau cảm giác, hàng rào không nhúc nhích tí nào. Hắn không tức giận chút nào, vận chuyển tâm pháp, Bắc Minh chân khí ở trong kinh mạch tuần hoàn, lần nữa ngưng tụ lại càng thêm bàng bạc lực lượng. Thời gian một chút xíu trôi qua, ánh trăng dưới, Dương Hưng cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi, đỉnh đầu thậm chí có mở mịt bạch khí bốc lên. Hắn toàn thân khí tức khi thì bành trướng, khi thì nội liễm, phản phất tại tiến hành một loại nào đó kịch liệt thủy biến. Không biết qua bao lâu, khi thể nội Bắc Minh chân khí bị áp xúc, cô đọng đến cái nào đó điểm tới hạn thì, Dương Hưng trong lòng phúc trí tâm linh, đột nhiên lấy ý niệm dẫn đạo cố này hội tụ tự thân toàn bộ tinh khí thần dòng lũ, hướng về kia cuối cùng hàng rào phát khởi kiên quyết chủ kích. Vâng. Phản phất trong đầu vang lên một tiếng khai thiên tích địa một dạng tiếng vang. Một cố khó nói lên lời thoải mái cảm giác trong nháy mắt chuyển khắp toàn thân. Thần kia kiên cố hàng rào ứng thanh mà phá. Trong chốc lát, hắn cảm giác mình cảm giác trở nên vô cùng nhạy cảm, xung quanh trong vòng mấy chục trượng phong suy sa động, sâu kiến bò rất nhỏ tiếng vang đều có thể thấy rõ. Quan trọng hơn là, hắn cảm nhận được rõ ràng, toàn thân lỗ chân lông phảng phất toàn bộ mở ra, giữa thiên địa một loại càng tính kết hơn, to lớn năng lượng bắt đầu từng tia từng sợi mà tự mình tụ hợp vào trong cơ thể hắn, cùng Bác Minh nước sữa hòa nhau, cũng không phân biệt lẫn nhau. Nội lực tự mình vận chuyển chu thiên, tốc độ so trước đó nhanh mấy lần không ngừng, với lại trở nên càng thêm cô đọng, linh động, mang theo một loại cùng thiên địa cộng minh đặc biệt đến rũ. Chương 61, dân chào đấu tây độc chương 61, dân chào đấu tây độc đặt chân võ đạo tiên tiên chi cảnh, rốt cuộc trở thành giang hồ bên trên nhất lưu nhân vật, Dương Hưng mừng rỡ không thôi. Hắn vươn người đứng dậy, nhịn không được thét dài một tiếng, âm thanh chấn khắp nơi, trong lồng ngực hào hùng quấy động. Vì nghiệm chứng tự thân lực lượng, hắn đánh một bộ toàn chân giáo cơ sở quyền pháp. Bộ quyền pháp này nhìn như giản dị tự nhiên, nhưng quyền phong chỗ đến, nội lực ngoại phóng, phanh một tiếng vang trầm. Quyền kính lại cách không đem mấy bước bên ngoài một khối to bằng cái thất phong hóa thạch chấn động đến chia năm xẻ bảy. Tốt, tốt, tốt. Không nghĩ tới lại là toàn chân đệ tử, Vương Trùng Dương chết đi nhiều năm như vậy, lão phu vốn cho rằng toàn chân giáo đã sụp dốc, không nghĩ tới lại ra ngươi như vậy một thiếu niên anh hùng, ngươi là toàn chân thất tử cái nào đệ tử? Một đạo hùng hậu trầm thấp âm thanh không có dấu hiệu nào truyền đến, trong giọng nói mang theo một tia kinh ngạc cùng nghiền ngẫm. Dương Hưng theo tiếng nhìn lại, trong lòng đống nhiên khẽ run. Chỉ thấy cách đó không xa cồn cắt bên trên, chẳng biết lúc nào đứng vững một cái vóc người cao lớn, người xuyên bạch bảo lão giả. Hắn mũi cao mắt sâu, mặt cần nâu nhạt, ánh mắt như đao giống như kiếm, rất là sắc bén, tiếng nói khanh khanh giống như kim loại chi âm. khiến người chú ý nhất là hắn trong tay nắm một cây quanh co khúc hữu màu đen thô trượng, dường như sắt thép chế. Đầu trượng đúc lấy cái vết nứt mà cười đầu người, trong miệng lộ ra sắc nhọn răng, bộ dáng rất là dữ tợn quỷ dị. Chính là ngũ tuyệt chí nhất, Tây Độc Câu Dương Phong. Dương Hưng tâm lập tức cảnh giác đứng lên, hắn hoàn toàn không có phát hiện Âu Dương Phong là lúc nào xuất hiện. Đối phương võ công quả nhiên đáng sợ. Hắn hít sâu một hơi, nắm chặt bên người Âu Nguyệt Thường, chắp tay nói, tại hạ Dương Hưng, sư phụ chính là Trường Xuân chân nhân Khâu Sứ Cơ Khâu đạo trưởng. Âu Dương Phong lông mày nhíu lại, lại là Khâu Sứ Cơ cái kia bạo tính tình, hắn ngược lại thật sự là tam sinh hữu hạnh a, có thể được ngươi như vậy một cái đệ tử. Hắn lời nói xoay chuyển, ngữ khí mang theo dụ hoặc. Như vậy đi, lão phu nhìn ngươi một thân tu vi, kiếm không dễ, chỉ cần ngươi nguyện ý bái nhập lão phu môn hạ, lão phu có thể đem Bạch Đà Sơn Trang cao thâm võ công toàn bộ dạy bảo cho ngươi, để ngươi nổi danh giang hồ. Toàn chân giáo toàn chân thất tử võ công tầm thường, ngươi dưới tay bọn họ, vĩnh viễn không cách nào vấn đỉnh võ đạo đỉnh phong. Dương Hưng chắp tay nói, đa tạ tiền bối quá khen, nhưng bạn bối nếu là toàn chân đệ tử, liền không thể lại khắc ném hắn sư, mong rằng tiền bối thông cảm. Âu Dương Phong con mắt híp đứng lên, một cỗ kinh người uy thế từ trên người hắn tràn ngập ra. Dương Hưng lập tức cảm nhận được cỗ này to lớn lực áp bách, phản phất giống như vai gánh thiên quân nặng nề, hắn lập tức ý thức được mình tuyệt không phải Âu Dương Phong đối thủ. Trọng yếu nhất là hắn cũng vô pháp vận dụng Bắc Minh thần công hút vào Âu Dương Phong nội lực, bởi vì Bắc Minh thần công có một cái to lớn khuyết điểm. Bắc Minh thần công chính là hải nạp bách xuyên, vì vậy cần Dương Hưng thu nạp đối thủ nội lực không thể cao hơn hắn quá nhiều. Nếu là cao hơn hắn quá nhiều, vậy thì không phải là bách xuyên quy hải, mà là giang hà dòng lũ tràn vào một vũng hồ nước, trực tiếp đem hồ nước chế mất, Dương Hưng kinh mạch đan điền cũng sẽ bị trực tiếp nổ nát. Đương nhiên Dương Hưng cũng có thể chỉ thu nạp một bộ phận Âu Dương Phong công lực, không sai biệt lắm liền im bặt mà dừng. Nhưng lấy Âu Dương Phong thực lực, toàn lực kịch đấu phía dưới, Dương Hưng muốn một bên chiến đấu một bên khống chế tốt thu nạp nội lực biên độ, cũng không khác người xì nói mộng. "Tiểu tử, lão phu đã cho ngươi cơ hội, ngươi phải nghĩ kỹ lại trả lời, nếu không chốc lát chết rồi, ngươi đây tân tân khổ khổ tu hành coi như đều thành ảo ảnh trong mơ." Âu Dương Phong chắp tay đứng thẳng, đầu rắn trượng đứng ở bên cạnh thân, toàn thân đỏ thâm xích luyện xà bàn xoáy trên đó, nhìn chằm chằm. Dương Hưng cười nói, "Tiền bối, vạn bối đã vừa mới nói qua, đa tạ tiền bối coi trọng, nhưng vạn bối vẫn tương đối ưa thích toàn chân đệ tử cái thân phận này." "Muốn chết?" Âu Dương Phong lời còn chưa dứt, trở tay đánh ra một cái gián tiêu, cái kia gián tiêu tốc độ nhanh đến chỉ để lại một đạo tàn ảnh, thẳng đến Dương Hưng cổ họng. Dương Hưng một mực chăm chú nhìn Âu Dương Phong, thấy hắn tay phải khẽ động, liền lập tức vận khởi Âu Nguyệt Thương ngăn trở, mũi thương tinh chuẩn địa điểm tại gián tiêu bên trên. Chỉ nghe nên được một tiếng, gián tiêu rơi xuống đất, Dương Hưng thầm nghĩ thật lớn kinh đạo. Nếu không có hắn mới vừa đột phá tiên thiên, trời sinh thần lực, trồng chất tinh thuần Bắc Minh chân khí, chỉ sợ thật ngăn không được, cánh tay giờ phút này vẫn có chút run lên. Âu Dương Phong nhìn hắn không nhúc nhích tí nào, cũng là trong lòng giật mình. Hắn vừa rồi xuất thủ dù chưa từng dùng toàn lực, nhưng cũng dùng một nửa kinh lực, Dương Hưng vậy mà không chỉ có chặn lại, còn không nhúc nhích tí nào. Kẻ này quả nhiên thiên phú dị bẩm. Chợt, Âu Dương Phong đáy lòng sát ý càng thêm nồng đậm. Toàn chân giáo quyết không cho phép lại xuất hiện một cái thiên hạ đệ nhất. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, thân hình lay nhẹ, vận khởi Bạch Đà Sơn Trang ra truyền thượng thừa khinh công tuấn tức thiên lý. Lần này nhanh đến mức vượt ra khỏi thường nhân thị giáp bát. Tại Dương Hưng cảm giác bên trong, Âu Dương Phong nguyên bản đứng ở ngoài mấy trượng thân ảnh phảng phất trong nháy mắt mơ hồ, kéo dài. Sau một khắc, một cố làm cho người ngạt thở cảm giác gáp bách đã đập vào mặt. Âu Dương Phong cái kia cao lớn thân ảnh giống như quỷ mị trong chốc lát đến Dương Hưng bên người, giữa hai người nguyên bản khoảng cách an toàn không còn sót lại chút gì. Ô, trôi này khắc giữ tợn đầu người đầu rắn trượng, mang theo xé rách không khí thê lương rít lên, đổ ập xuống hướng Dương Hưng rơi đập. Trượng chưa đến, cái kia cố ngưng động như thực chất sắc bén kình phong đã ép tới Dương Hưng hô hấp trì trệ, dưới chân cắt vàng đều bị cố này khí áp khiến cho hướng bốn phía gạt ra. Cực kỳ nguy cấp thời khắc, Dương Hưng con ngươi đột nhiên co lại, bắp thịt toàn thân trong nháy mắt kéo căng. Hắn biết rõ đón đỡ không được, nhưng né tránh đã tới không bằng. Thiên truy bách luyện bản năng chiến đấu để hắn làm ra chính xác nhất lựa chọn. Kim nhạn công trong nháy mắt thôi vận đến cực hạn, thân hình không phải hướng phía sau, mà là hướng về Âu Dương Phong phía bên phải, cũng chính là hắn cầm trượng cánh tay cạnh ngoài, đột nhiên bên cạnh bước lướt xoay người. Đồng thời, hắn trong tay Âu Nguyệt Đại Thương như là nắm giữ sinh mệnh bắn lên, không có lựa chọn đón đỡ cái kia thế đại lực trầm chủ trượng, mà là thi triển Dương gia thương pháp bên trong sụp đổ tự quyết. Mũi thương vô cùng tình chuẩn nhanh đâm Âu Dương Phong cầm trượng cổ tay phải. Lần này vây ngụy cứu triệu, công hắn tất cứu, hiểm trung cầu thắng. Âu Dương Phong a một tiếng, tựa hồ không ngờ tới Dương Hưng phản ứng như thế nhạy bén, thương pháp như thế xảo trá. Hắn thủ đoạn lật một cái, đầu rắn trượng từ chém thẳng vào quỷ dị biến thành bất ngang. Thân trượng cái kia quỷ dị uốn lượn đường cong, lại như cùng sống vật xảo diệu quấn quanh hướng Âu Nguyệt Thương bắn thương, ý đồ bắt chói binh khí. Càng dọa người là, đầu trượng cái kia nết miệng cười như điên đầu người cơ hồ muốn chạm đến Dương Hưng cánh tay, lạnh lạnh răng nhọn phảng phất sau một khắc liền muốn cắn xuống. Mà quấn quanh ở thân trượng bên trên hai đầu ngân lân tiểu xà càng là đột nhiên nhô đầu ra, phun ra nuốt vào lấy màu đỏ tươi lưới, làm bộ muốn nuốt. Hàn ý trong nháy mắt chui lên Dương Hưng lưng. Hắn không chút nghi ngờ, chỉ cần bị cái kia đầu rắn đụng chạm hoặc để rắn độc căn trúng, lập tức chính là kịch độc ra thân hạ trạng. Buông tay, Dương Hưng hét to, há đồng ý để binh khí bị quản chế. Bắc Minh chân khí tuôn ra đến song tí, trời sinh thần lực triệt để bạo phát. Âu Nguyệt Thương đống nhiên lắc một cái, xoay tròn, thân thương kịch liệt rung động, phát ra ông chấn minh, một cỗ xoắn ốc kình lực bắn ra, gắng gượng đem đến đem cuốn thực đầu rắn trượng sụp ra tốt hơn. Nhờ vào đó điện quang thạch hỏa một dạng khẽ hở, Dương Hưng rút lui thương trở về rồi, bước chân ngay cả dẫm, trong nháy mắt cùng Âu Dương Phong kéo ra mấy bước khoảng cách. Chương 62, tại Tây Độc thủ hạ bất tử chương 62, tại cây độc thủ hạ bất tử Dương Hưng trong tay Âu Nguyệt đại thương khiêu vũ, đem Dương gia thương pháp thủ đến hắt nước không vào, toàn lực ứng đối Âu Dương Phong tiếp xuống như là cuồng phong bạo vũ một dạng công kích. Âu Dương Phong một kích không thể có hiệu quả, hừ lạnh một tiếng, trượng pháp lại biến. Hắn đem linh xà trượng pháp quỷ dị phức tạp hiện ra đến vô cùng nhuyễn. Cái kia đầu rắn trượng trong tay hắn, khi thì như trường thương độc ác đâm thẳng, chuyên công cổ họng, tim trời yếu hại, khi thì như côn đồng hành tạo thiên quân, lực đạo vạn quân, làm cho Dương Hưng không dám đón đỡ, khi thì lại như cùng nặng nghề thiết trượng, mang theo thế thái sơn áp đỉnh đập mạnh mà xuống, mỗi một kích đều ẩn chứa đủ để vỡ bia nước đá tiên thiên cương khí. Dương Hưng đem kim nhạn công thi triển đến cực hạn, tại một tấc vuông xê dịch né tránh, thân hình như trong gió liêu nhứ, lại như xuyên hoa hồ điệp. Âu Nguyệt đại thương tác hóa thành một đạo màu đen bình chướng, ngăn, cầm, đâm, sổ đổ, nện, chọn, quét các loại kỹ pháp tuần hoàn sử dụng. Dựa vào vừa đột phá tiên thiên tinh thuần Bắc Minh chân khí cùng trời sinh thần lực, lần lượt hiểm lại càng hiểm địa cách mở, dẫn kia chí mạng trượng kích. Khen, bang, đông, thương trượng giao kích không ngừng bên hai, hỏa tinh ở trong màn đêm vang khắp nơi. Mỗi một lần va chạm, Dương Hưng đều cảm giác cánh tay tê dại, khí huyết sôi trào, miệng hổ đã băng liệt, máu tươi nhuộm đỏ bàn thương. Nhưng hắn cắn chặt răng, ánh mắt sắc bén như ứng, gắt gao giữ vững toàn thân yếu hại, lại Âu Dương Phong đây cao thủ tuyệt thế điên cuồng tấn công dưới, gắng gượng chống đỡ hơn 10 chiêu. Âu Dương Phong đánh lâu không xong, trong lòng hừ lạnh. Hắn nhìn chuẩn Dương Hưng đâm ra một thương, trở về thủ hơi chậm trong nháy mắt, đột nhiên bứt bỏ trượng dùng bàn tay. Bàn tay trái như quỷ mị xuyên ra, thần đà tuyết sơn nắm phiêu hốt mà tới, trường phong sắc bén, mang theo đông tận xương thủy khí âm hàn, đập thẳng Dương Hưng bãi phải. Một trường này góc độ xảo trá, thời cơ tàn nhẫn, chính là Dương Hưng lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh thời điểm. Không tốt. Dương Hưng trong lòng khẽ run, hồi thương đã không bằng. Hắn không chút do dự, tay trái ngưng nắm, dày xương phá băng trường pháp trong nháy mắt liên tiếp. Đồng thời thể nội Bắc Minh chân khí cấp tốc vận chuyển, bảo vệ vai kinh mạch. Bành. Song trường giao kích, phát ra một tiếng vang trầm. Dương Hưng chỉ cảm thấy một cỗ cực hàn cực mềm dai trường lực thấu thể mà vào, toàn bộ cánh tay trái trong nháy mắt chết lặng, hàn khí thẳng bức tâm mạch. Hắn cổ họng ngọt ngọt, cưỡng ép đem sông tới máu tươi nuốt xuống, thân hình dựa thế hướng phía sau phiêu tối, mỗi một bước đều tại đất cắt bên trên lưu lại thật sâu dấu chân, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt mấy phần. Mà Âu Dương Phong cũng hơi sững sờ, hắn cảm nhận được Dương Hưng trường lực bên trong ẩn chứa cái kia cỗ tinh thuần âm nhu kinh lực, càng đem mình bộ phận lạnh nắm khí kình xảo diệu hóa giải. Càng có một cỗ quỷ dị lực hút ý đồ chui vào mình kinh mạch, tuy bị hắn hùng hồn nội lực trong nháy mắt đánh sơ xác, nhưng cũng để bàn tay hắn có chút tê dần. Tiểu tử cổ quái. Âu Dương Phong ánh mắt càng thêm hung ác nham hiểm, sát tâm càng tăng lên. Thân hình hắn lại bảo, như bóng với hình, tay phải đầu rắn trượng lần nữa vung ra, bóng trượng như núi, bao phủ Dương Hưng. Đồng thời tay trái hoặc chỉ hoặc nắm, thấu cốt đả huyệt pháp cùng thần đà tuyết sơn nắm giao thế sử dụng, chỉ phong sắc bén chuyên đánh yếu huyệt, trường ảnh phiêu hốt hàn khí bức người, để Dương Hưng khó lòng phòng bị. Dương Hưng lâm vào khẩu chiến, chỉ có thể bằng vào mới vừa đột phá tiên tiên linh giác, đem cảm giác tăng lên tới cực hạn, dự phán Âu Dương Phong công kích quy tích. Trong tay Âu Nguyệt Thương múa đến như là máy xay gió, phối hợp kim nhạn công tinh diệu bộ pháp, tại một tấc vuông chăn trở xê dịch, lần lượt cùng tử thần gặp thoáng qua. Hắn quần áo bị trượng gió xé rách nhiều chỗ, trên thân thêm mấy đạo vết máu, nội tức tức thì bị chấn động đến hỗn loạn không chịu nổi, khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi. Nhưng hắn tính bền dẻo mạnh mẽ, viễn siêu Âu Dương Phong đón trước. Bắc Minh thần công kéo dài không dứt đặc tính, tại sinh tử áp lực bên dưới bị kích phát, tự mình vận chuyển, hút vào xung quanh ít ỏi thiên địa linh khí bổ sung tự thân tiêu hao. Âu Dương Phong đánh mãi không xong, trên mặt rốt cuộc không nhịn được, trong mắt tàn khốc chợt lóe, quyết định không còn lưu thủ. Hắn đột nhiên một trượng bước lui Dương Hưng, lập tức trượng giao tay trái, tay phải nằm chỉ hơi cong, thân hình hơi ngồi xổm, lại bày ra một cái kỳ dị tư thế. Các mô công thức mở đầu. Hắn phần bụng phồng lên, trong cổ họng phát ra khanh khách tiếng vang kỳ quái, một cỗ vô cùng kinh khủng khí thế trong nháy mắt khóa chặt Dương Hưng, bốn phía không khí phảng phất đều lặp lại. Dương Hưng trong nháy mắt dùng mình, hắn biết, đây là Âu Dương Phong áp đáy hòm tuyệt học, tiếp theo kích tất nhiên là lòng trời lở đất, không thể để cho hắn xúc thế hoàn thành. Ngay tại Âu Dương Phong khí thế đem phát không phát, toàn thân xúc kình hàng thế, vận lực không nôn nháy mắt, Dương Hưng trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng cùng quyết tuyệt. Hắn đột nhiên đem tất cả Bắc Minh chân khí, tính cả cái kia cố bất khuất ý chí cùng trời sinh thần lực, không giữ lại chút nào mà rót vào trong Âu Nguyệt Thương bên trong. Phá quân. Hắn phát ra một tiếng như tê liệt gào thét, người cùng thương phát, thương cho người mượn thế, hóa thành một đạo thẳng tiến không lùi tia chớp màu đen, không còn là phòng thủ, không còn là du đấu, mà là lấy công đối công, lấy mạng đổi mạng. Âu Nguyệt đại thương mang theo xuyên thủng tất cả quyết tuyệt, đâm thẳng Âu Dương Phong cái kia bởi vì vận công mà có chút phồng lên ngực bụng khí hải yếu huyệt. Một thương này, nhanh, hung ác, chuẩn. Ngưng tụ Dương Hưng tất cả lực lượng, nội lực, ý chí, thậm chí đụng chạm đến một kia võ đạo tông sư thế. Âu Dương Phong tuyệt đối không nghĩ tới, Dương Hưng tại mình cấp mô công khí thế khủng bố khóa chặt ở dưới, không những không lùi, ngược lại dám chủ động phát động như thế bỏ mạng công kích. Với lại một thương này tốc độ cùng ý lực, viễn siêu trước đó. Hắn như khăng khăng phát động các mô công, tuy là có thể trọng thương thậm chí đánh giết Dương Hưng, nhưng mình cũng tất nhiên bị đây ngưng tụ đối phương toàn bộ tinh khí thần một thương trọng thương. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, Âu Dương Phong làm ra lựa chọn. Hắn cưỡng ép bên trong gãy mất các mô công xúc thế, thể nội khí huyết một trận bốc lên, đồng thời đem ngưng tụ bộ phận cương khí vội vàng vận đến sống thí, đầu rắn trượng chắn ngang trước người. Oeng! Mũi thương cùng thân trượng rắn rắn chắc chắc mà đụng vào nhau. Lần này tiếng vang viễn siêu trước đó. Cùng bạo khí kình lấy hai người làm trung tâm đống nhiên nổ tung, cuốn lên đẩy trời cắt vàng. Thịch thịch thịch. Dương Hưng như bị sét đánh, miệng hổ triệt để xé rách, song thí truyền đến nước xương thanh âm. Âu Nguyệt Thương rốt cuộc rời tay bay ra, cả người như là diều đứt dây hướng phía sau ném đi, người trên không trung liền ngay cả phun mấy cái máu tươi, hiển nhiên thương thế cực nặng. Ma Âu Dương Phong cũng bị đây liều mạng một kích chấn động đến thân hình thoát một cái, hướng phía sau thối lui nửa bước. Càng làm cho sắc mặt hắn xanh đen là, cái kiêm ngưng tụ Dương Hưng tiên tiên chi lực cùng thần lực thương kình, lại có một tia xuyên thấu hắn hộ thể cương khí. Mặc dù bị hắn công lực thâm hậu trong nháy mắt hóa giải, nhưng giữa ngực bụng vẫn cảm thấy một trận khí huyết cuồn cuộn. Ống tay áo tức thì bị sắc bén mũi thương xé gió xoẹt một tiếng vỡ ra một đạo thật dài lỗ hổng, thậm chí trên da lưu lại một đạo nhàn nhạt vết máu. Đây thậm chí tính không được cái gì tổn thương, có đúng không Âu Dương Phong đến nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. Hắn, Tây Độc Âu Dương Phong, thiên hạ ngũ tuyệt chi nhất, lại bị một cái mới vừa vào tiên tiên tiểu bối, bước lui nửa bước, thậm chí thương tới áo bào da thịt. Tiểu tạp trùng. Âu Dương Phong giận tím mặt, đang muốn tiến lên bổ sung một kích chí mạng, đã thấy Dương Hưng há mồm phun ra một ngụm máu tươi, đột nhiên phun về phía Âu Dương Phong mặt. Huyết tiễn mang theo kình phong, y đổ quấy nhiều hắn ánh mắt. Âu Dương Phong thích sạch sẽ, lập tức tránh lui ra, không muốn bị đây máu đen dính vào người. Sau một khắc, chợt thấy Dương Hưng từ trong ngực móc ra một vật, ném xuống đất. Trong chốc lát, màu đen khói bụi nổi lên bốn phía, sắc mắt người càng là sen lẫn gây mũi tay và mũi, để cho người ta nước mắt chảy ròng. Cùng lúc đó, tiếng vó ngựa gấp rút vang lên, là canh giữ ở bên ngoài Truy Phong Câu chạy đến. Chương 63, vào Tây Hạ bái phòng thần ý trị độc rắn. Chương 63, vào Tây Hạ bái phòng thần ý trị độc rắn. Âu Dương Phong nghe âm thanh phân biệt bị, ngay cả đánh ba cái rắn tiêu, bắn về phía trong khói bụi tiếng vó ngựa chuyển đến phương hướng. Đinh đinh hai tiếng kim loại tiếng va chạm, còn kèm theo kêu đau một tiếng. Hiển nhiên Dương Hưng chặn lại hai chi rắn tiêu, chúng một chi rắn tiêu. Đợi đến màu đen khói bụi triệt để tiêu tán, Âu Dương Phong trước mắt đã mất đi Dương Hưng thân ảnh. Âu Dương Phong cười lạnh, ngươi cho rằng dạng này liền có thể đào thoát, thật sự là buồn cười. Âu Dương Phong thổi một tiếng hô lên, trên mặt đất đột nhiên hiện lên vô số rắn độc, hướng về bốn phía bò đi, giống như nước thủy triều lan tràn ra. Dương Hưng chịu tổn thương không nhẹ, hắn chạy không xa. Âu Dương Phong có là thời gian cùng hắn chơi, nhưng để Âu Dương Phong không nghĩ tới là hắn tìm thật lâu, vậy mà đều không có tìm tới Dương Hưng vị trí, đối phương tựa như từ thiên địa giữa biến mất. Bầy rắn cơ hồ lục soát khắp phương viên vài dặm sa mạc cùng đồi núi. Âu Dương Phong trở về tại chỗ, ánh mắt không khỏi nhìn về phía cách đó không xa sa mạc. Bầy rắn tản ra địa phương rất rộng lớn, duy nhất không có đi vào đó là sa mạc, chẳng lẽ lại Dương Hưng tiến vào sa mạc bên trong? Có thể cho dù là Âu Dương Phong cũng không dám tùy tiện tiến vào sa mạc, rộng lớn vô ngân sa mạc, động một tí chết khác, mất phương hướng đều là phi thường bình thường sự tình. Dương Hưng mới 18 tuổi, hắn tiến vào trong sa mạc cựu tử nhất sinh. Hắn duy nhất đường sống đó là dọc theo đường cũ trở về. Âu Dương Phong dứt khoát canh giữ ở cùng Dương Hưng kịch đấu địa phương, hắn không tin Dương Hưng sẽ không nhận thân. Dương Hưng đích xác nuốt ở trong sa mạc. Hắn nằm ở Truy Phong Câu trên lưng, chịu đựng đầu vai rắn tiêu mang đến kịch liệt đau nhức cùng dần dần lan tràn tê liệt cảm giác. Dựa vào lấy đột phá tiên tiên sau càng mạnh thị lực cùng cảm giác, mượn bom khói hiểm hộ cùng Truy Phong Câu tốc độ, một đầu đâm vào bên mông sa hải. Bên mông bắt ngát cát vàng, không nhìn thấy bất cứ sinh vật nào, đổi lại bất cứ người nào tùy tiện tiến vào mảnh này sa hải, đều chỉ có một con đường chết. Nhưng Dương Hưng là một ngoại lệ, bởi vì hắn là trọng sinh giả. Hắn khả năng tại võ công tại cái khác các phương diện so ra kém thời đại này người, duy chỉ có ở địa lý bên trên, tại giã ngoại sinh tồn bên trên phải mạnh hơn thời đại này người. Đây cũng là vì sao Dương Hưng tại thụ thương sau mấy lần bỏ chạy một mực rắn sa mạc biên giới tiến lên, sa mạc đó là hắn cuối cùng cầu sinh thủ đoạn cùng át chủ bài. Kiếp trước trong sa mạc cùng người đồng hành ký ức một chút xíu hiện hiện, như thế nào dựa vào tinh thần, cuồn cắt đi hướng phân rõ phương hướng, như thế nào tìm kiếm khả năng nguồn nước vết tích, như thế nào giảm ít trình độ tiêu hao. Những kiến thức này chống đỡ lấy Dương Hưng đi ra ngoài, hắn nhất định phải nhanh rời đi, bởi vì hắn chịu Âu Dương Phong một tiêu. Tiêu bên trên có độc, hắn nhất định phải mau chóng tìm tới đại phu. Hắn vô cùng may mắn ban đầu ở Mông Cổ, Mai Siêu Phong mượn khói đen đào tẩu, xúc động Chu Thông. Chu Thông là vậy thông minh người, tại mang theo Quách Tĩnh xuôi nam thời điểm, hắn cố ý cho mình ba cái chế tác tốt bom khói, trong đó còn xen lẫn có thể kích thích người mắt dự vận, vì đó là tại thời khắc nguy cấp vì chính mình tranh thủ chạy trốn thời gian. Quả thực không nghĩ tới lần này dùng tới. Mười ngày sau, Dương Hưng cuối cùng từ sa mạc biên giới một chỗ đi ra. Hắn hình dung tiểu thụy, bờ môi khô nước, đầu vai vết thương xung quanh một mảnh đen nhánh, nhưng ánh mắt vẫn như cũ kiên định. Hắn không có dừng lại, trực tiếp đi bên trong đều phương hướng xuất phát. Tính toán thời gian, Quách Tĩnh cùng Giang Nam Lục Quái thời gian này cũng nên đến bên trong đều. Hắn trước đến Sa Châu, tìm tới đại phu, trị liệu mình bên trong độc rắn, nhưng Âu Dương Phong độc rắn như thế nào dễ dàng như vậy chữa khỏi. Nếu không phải Dương Hưng bước vào võ đạo tiên tiên chi cảnh, lại tu luyện là Bắc Minh thần công bậc này đỉnh cấp nội công, dựa vào Bắc Minh chân khí áp chế độc rắn, hắn cũng sớm đã trúng độc mà chết. Đại phu trị không hết, chỉ có thể mở một chút dược liệu miễn cưỡng áp chế độc rắn. Đại phu nói cho Dương Hưng tiếp tục đi về phía đông, đến Tuyên Hoa phủ, có một cái họ Tiết đại phu, gia học uyên thâm, y thuật siêu phàm. Nhưng là người tính tình cổ quái, hắn có nguyện ý hay không chị cũng không biết. Họ Tiết, Dương Hưng thầm nghĩ không phải là Diêm Vương Địch hậu nhân. Dù sao Thiên Long đến bây giờ cũng liền trăm năm thời gian, Diêm Vương Địch Tiết Mộ Hoa có hậu nhân cũng không kỳ quái. Hắn trong lòng dâng lên một tia hy vọng, cảm ơn đại phu. Sau đó dựa vào đại phu mở dược, lại thêm mỗi ngày tu hành Bắc Minh thần công áp chế độc rắn, Dương Hưng mau chóng chạy đến Tuyên Hoa phủ. Cũng may Truy Phong Câu lập xuống đại công, với tư cách ngày đi nghìn dặm bả mã, tại Truy Phong Câu ra sức đi đường dưới, sau năm ngày, Dương Hưng dọc theo qua châu, Túc Châu một đường rốt cuộc đến Tây Hạ Tuyên Hóa phủ. Dựa theo vị kia đại phu cho hắn địa chỉ đi tới nơi này vị Tiết đại phu địa chỉ. Vị này họ Tiết đại phu căn nhà nằm ở một vùng thung lũng bên trong, có bên trong sinh trưởng ra các loại dược thảo, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt thảo dược mùi thơm ngát. Dương Hưng tiến lên phía trước nói, xin hỏi Tiết thần y có tại. Thanh âm hắn ẩn chứa nội lực, xa xa truyền ra. cửa phòng một tiếng cọt kẹt mở ra, đi ra một tên râu tóc bạc trắng lão giả, sắc mặt lạnh lùng nói, nơi này không có cái gì tiết thần ý, ngươi tìm nhầm địa phương. Dương Hưng tiến lên chắp tay nói, vạn bối Dương Hưng, gặp qua lão tiên sinh. Hắn còn chưa có nói xong, người kia cũng đã nói, ngươi không cần hành lễ, ngươi độc không cứu nổi, chờ chết à. Ngữ khí lãnh đạm, phảng phất tại nói một kiện không liên quan đến bản thân việc nhỏ. Dương Hưng trong lòng hơi động, lão giả này hẳn là mình muốn tìm người, vẹn vẹn phần này nhãn lực liền vô cùng ghê gớm. Nhưng dạng này người, tính cách cổ quái, dựa vào bình thường biện pháp chỉ sợ không có cách nào để hắn cho mình trị liệu. Dương Hưng tâm tư khẽ động, cười nói, lão tiên sinh sai, ta từ trong sa mạc đi ra, đuổi tới Qua Châu, lại từ Qua Châu thầy thuốc nơi đó nghe nói lão tiên sinh thanh danh, một đường chạy đến nay gần một tháng, ta vẫn không có chết. Dương Hưng nói vừa xong, lão giả lập tức mở to hai mắt nhìn, quả nhiên không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Dương Hưng, trầm giọng nói, ngươi không có lừa gạt lão phu. Hắn hành y cả đời, đối với mình nhãn lực cực kỳ tự tin. Âu Dương Phong độc rắn cỡ nào mãnh liệt, người chúng nếu không có độc môn giải dược, căn bản sống không qua mấy ngày. Người này chúng độc đã gần đến một tháng, lại vẫn có thể đứng ở nơi này. Dương Hưng chắp tay nói, lão tiên sinh mắt sáng như đuốc, ta một đường đi đường mệt mỏi, lão tiên sinh tất nhiên là nhìn ra được. Lão giả nhìn đến Dương Hưng trên thân cho bụi, tiêu tụy khuôn mặt cùng cái kia ẩn ẩn biến thành màu đen vết thương, đích xác là đi xa mà đến, với lại bên trong hiểu rõ thật là loại kia kịch độc. Thật sự là gặp quỷ, mình lại còn có nhìn lầm thời điểm. Đây khơi gợi lên hắn cực lớn hứng thú. Tiến đến, lão giả nói một câu, quay người liền đi trong phòng đi. Dương Hưng mỉm cười, biết bước đầu tiên đã thành công, theo hắn tiến vào trong phòng. Phòng bên trong bày biện đơn giản, lại tràn ngập đủ loại dược liệu hương vị, xem ra hy vọng đang ở trước mắt. Dương Hưng theo lão giả đi vào phòng bên trong, nhưng thấy tòa nhà này tuy là trước sau nhị tiến viện cách cục, lại có chút rộng rãi sạch sẽ. Tiền viện phơi nắng lấy đủ loại thảo dược, hậu viện tắc càng thêm thanh tĩnh. Trong không khí tràn ngập nồng đậm thảo dược hương khí. Lão giả để Dương Hưng ngồi xuống, tự mình cho Dương Hưng bắt mạch. Hắn khô gầy ngón tay khoác lên Dương Hưng hoàn mạch bên trên, nhắm mắt ngưng thần, lông mày khi thì nhíu lại, khi thì lại thư giãn ra, sắc mặt biến ảo chập chờn, hiển nhiên Dương Hưng thể nội tình huống có chút phức tạp. Chương 64, học dược lý, để thăng đóng vai độ chương 64, học dược lý, để thăng đóng vai độ ước chừng một nén nhang thời gian về sau, lão giả vừa rồi nhàn nhạt mở miệng, thật là lợi hại độc rắn, nếu không có nội công của ngươi căn cơ cực kỳ thâm hậu kỳ lạ, tái bút sớm phục dụng áp chế độc rắn dược vật, chỉ hoán độc tính toàn diện bạo phát, ngươi tuyệt đối chống đỡ không đến nơi này. Đáng tiếc, trước ngươi phục dụng dược chỉ là nhằm vào phổ thông độc rắn, đối với trên người ngươi loại này hỗn hợp nhiều loại kịch độc, càng ẩn chứa tiên tiên cương khí thôi hóa dị chủng độc rắn, vẻn vẹn chỉ có chỉ hoán tác dụng, muốn hoàn toàn thanh trừ, còn muốn phí chút công phu. Dương Hưng nói, ta tại Qua Châu đại phu nơi đó cầm dược, vị kia đại phu lời nói, nếu là trên đời này còn có người có thể giải loại độc này, tất nhiên là ẩn cư tại đây tiết tiên sinh. Lão giả cười lạnh một tiếng, ngược lại là cho ta đeo thật lớn tên tuổi. Ngươi cảm thấy, bậc này thu thiện phép khích tướng, đối với lão phu hữu dụng. Dương Hưng lắc đầu, thần sát thành khẩn, lão tiên sinh hiểu lầm, ta cũng không phải là dùng phép khích tướng, chỉ là thuật lại vị kia đại phu từ đáy lòng chi ngôn. Lão tiên sinh ý thuật thông thần, lại họ kép tiết, xin hỏi tổ tiên nhưng mà năm đó dự mãn giang hồ, có Diêm Vương địch danh xưng tiết mộ hoa tiết lao thần ý đi. Lão giả thần sắc đột nhiên biến đổi, lần đầu thả xuống bộ kia lãnh đạm tư thái, nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào Dương Hưng, ngươi là ai? Vì sao sẽ biết ra ta tính danh? Trong mắt của hắn tràn đầy cảnh giác cùng tìm tòi nghiên cứu, Diêm Vương địch tiết mộ hoa mặc dù tại trăm năm trước giang hồ bên trên cực kỳ nổi danh, nhưng qua trăm năm vẫn còn biết tiết mộ hoa, đại khái dẫn là cựu nhân. Dương Hưng đấy lòng lóe qua một tia kinh ngạc, hắn chỉ là thăm dò một cái, nghĩ không ra trước mắt lão giả này lại là tiết mộ hoa tốt tử. Hắn thản nhiên nói, tiết mộ hoa tiên sinh chính là Tiêu Giao phái Thông Biện tiên sinh Tô Tinh Hà môn hạ đệ tứ đại đệ tử, tại hạ cơ duyên xảo hợp, được Tiêu Giao phái bộ phận truyền thừa, vì vậy biết được tiết mộ hoa tiên sinh chi danh. Lão giả cả kinh lập tức đứng lên đến, bất khả tư nghị nhìn từ trên xuống dưới Dương Hưng, ngươi quả thật đạt được Tiêu Giao phái truyền thừa. Thanh âm hắn đều mang vẻ run rẩy. Dương Hưng mỉm cười, cũng không nói nhiều, vận chuyển Bắc Minh thần công, tay phải năm ngón tay xuề ra, lăng không đối trên bàn một cái không chén thuốc khẽ bổ. Trong chốc lát, một cỗ vô hình lực hút chống rông đàn sinh, cái kia chén thuốc siêu mà một cái liền bị hút tới hắn trong tay, vững vàng nắm chặt. Lão giả trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Hưng tay, khó có thể tin lẩm bẩm nói, cách không thủ vận, nạp vạn vật cho mình dùng. Đây quả nhiên là Bắc Minh thần công. Ha ha ha, Bắc Minh thần công, ngươi quả thật đạt được Tiêu Giao phái chân chính truyền thừa. Hắn kích động đến cười to đứng lên, trong tiếng cười tràn đầy vui mừng cùng cảm khái, rất lâu mới bình phục lại, chém đinh chặt sắt nói, tốt, liền hướng đây Bắc Minh thần công, ngươi độc, lão phu chỉ định. Dương Hưng trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, may mà lão giả này nhớ tới hương hỏa chi tình nguyện ý xuất thủ, nếu không mình đây muốn hợp Âu Dương Phong tiên thiên cương khí kỳ độc, chỉ sợ trong thiên hạ khó tìm giải dược. Âu Dương Phong độc rắn quả nhiên lợi hại. Lão giả đi ra ngoài một chuyến, đến hiệu thuốc tinh tế tìm kiếm, tìm dược liệu trở về. Dương Hưng nghĩ đến Thương Tiên Tư Không Trường Phong cũng từng cùng Dược Vương Tân Bách Thảo giao lưu học tập y thuật, tinh thông dược lý. Hán tâm niệm vừa động, chủ động trợ giúp lão giả treo lên ra tay, thanh tẩy bình thuốc, chuẩn bị lửa than. Lão giả nói chuyện phía một bên nói cho hắn biết dược liệu tên, như thế nào căn cứ quân thần tá sử tiến hành tổ hợp, cùng hòa hậu, gián đun thời gian chờ con thiếu. Dương Hưng ngưng thần ký ức, không dám bỏ sót mảy may. Gián tốt sau đó, Dương Hưng ngực một cái cạn chén kia đen đặc đắng chát dược chấp, chợt cảm thấy một dòng nước ấm tản vào toàn thân, đầu vai vết thương ngứa ngáy nhói nhói cảm giác rõ ràng nhẹ chút, hiệu quả phi thường tốt. Hắn trên mặt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Lão giả tựa hồ nhìn ra hắn ý nghĩ, giải thích nói, uống thuốc chữa bệnh vốn là cái nước chảy đá mòn rất chậm quá trình. Ngươi sở dĩ lập tức liền có thể cảm giác được hiệu quả, đó là bởi vì ngươi nội công thâm hậu, trước đó lại nhiều lần phục dụng dược vật đem độc tính áp chế ở nhất định phạm vi. Lần này lão phu đổi dược hiệu mạnh hơn, càng có tính nhắm vào mấy vị chủ dược, đếm hiệu chồng chất lên nhau, độc rắn bị cấp tốc áp chế thanh trừ một bộ phận. Ngươi mới có loại này hiệu quả nhanh chóng, phản phất thuốc đến bệnh trừ cảm giác. Dương Hưng giật mình, thì ra là thế. Uống thuốc qua đi, lão giả hỏi, ngươi là ở nơi nào đạt được Tiêu Giao phái truyền thừa? Dương Hưng cũng không che giấu, Thiên Sơn Phiêu Miểu phòng, Linh Thiếu cung di chỉ. Lão giả thở dài, ánh mắt có chút xa xăm, lão phu suy đoán cũng là nơi đó. Gia gia trước khi Lâm Trung từng nói, Tiêu Giao phái trưởng môn hư trúc con tiên sinh cuối cùng mang theo quyến quý ẩn tại Thiên núi Phiêu Miểu phòng, thế gian như còn có Tiêu Giao phái tuyệt học tồn tại, cũng chỉ có ở chỗ đó. Hắn thần sắc nghiêm nghị, ánh mắt tang thương. Ngươi tốt nhất nghỉ ngơi, ổn định dược lực, đợi đến ngày mai, lại bắt đầu vòng tiếp theo dùng dược. Dương Hưng chắp tay nói tạ. Lão giả khoát khoát tay, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, ngươi đã được Tiêu Giao phái truyền thừa, cùng lão phu tổ tiên cũng coi như đồng xuất nhất mạch, không cần khách khí như vậy. Lão giả cho Dương Hưng an bài xong gian phòng, Dương Hưng ngồi xếp bằng, tu hành Bắc Minh thần công, dẫn đạo dược lực tăng ra, gia tốc trừ độc. Hôm sau trời vừa sáng, Dương Hưng sớm tỉnh lại, hắn nhìn một chút, Tiết lão tựa hồ là lẻ loi một mình cư trú, hắn liền chủ động đi viện bên trong chặt củi lửa, xếp trình tề, lại tìm thóc gạo làm đơn giản điểm tâm. Đợi đến Tiết lão rời giường, nhìn đến những này, ánh mắt chợt lóe, cũng không nhiều lời, chỉ là yên lặng ngồi xuống dùng qua sau khi ăn xong, lại lần nữa cho Dương Hưng bắt mạch. Căn cứ mạch tượng biến hóa rất nhỏ điều chỉnh phương thuốc, cũng tiếp tục chỉ điểm Dương Hưng như thế nào phối trí dược liệu, nắm giữ sát thuốc hòa hợp. Dùng qua dược về sau, Tiết lão nói, lão phu lớn tuổi, đi đứng không tiện, lên núi hái thuốc có chút vất vả. Người đã nhàn rỗi, liền tới giúp đỡ lão phu, coi như là chống đỡ chụp người tiền thuốc. Dương Hưng nói, phải. Hắn theo Tiết lão lên núi hái thuốc. Tiết lão một đường đi, một đường dạy bảo hắn phân rõ đủ loại dược liệu hình dạng, đặc tính, sinh trưởng hoàn cảnh, giảng giải mỗi một loại dược liệu tính vị quy kinh cùng tương sinh tương khắc lý lẽ. Dương Hưng trí nhớ vốn cũng không sai, lại để tâm học tập, từ từ đối với y dược có cơ sở hiểu rõ. Hái thuốc sau khi trở về, Tiết lão liền đi thư phòng bận rộn, tựa hồ tại sửa soạn biên soạn lấy cái gì. Dương Hưng tức là luyện lên dương gia thương, hoạt động gân cốt, không để võ công lại nhạt. Đến buổi tối, Tiết lão lần nữa cho hắn bắt mạch, điều chỉnh phương thuốc, dùng qua dược sau Dương Hưng liền luyện công nghỉ ngơi. Tiếp xuống thời gian, đốn củi, nấu cơm, hái thuốc, biết dược, sát thuốc, luyện thường, luyện công, những này liền thành Dương Hưng thường ngày. Dương Hưng trí nhớ rất không tệ, Tiết lão dạy bảo đồ vật thường thường một lần liền có thể nhớ kỹ yếu điểm. Tiết lão thấy hắn thông minh, dạy đồ vật cũng càng ngày càng nhiều, càng lúc càng thâm nhập. Theo thời gian trôi qua, tại Tiết lão tinh xảo y thuật cùng đặc chế chén thuốc trị liệu xong, Dương Hưng trên thân độc rắn từ từ bị thanh trừ. Sắc mặt khôi phục hồng nhuận, nội lực vận chuyển lại không ngừng nhíu. Với lại, đi qua cùng Âu Dương Phong trận kia sinh tử chi chiến, hắn võ học cảm ngộ cùng thực chiến kinh nghiệm tăng nhiều, võ công tinh tiến không ít. Hắn tự tin, hiện tại nếu là sẽ cùng toàn chân thất tử đứng đầu Mã Ngọc đạo trưởng quyết đấu, tất nhiên có thể chiến thắng. Chương 65, đóng vai độ tăng bọn, mở khóa 30 cầu thang ban thưởng. Chương 65, đóng vai độ tăng bọn, mở khóa 30 cầu thang ban thưởng. Thời gian như thời gian qua nhanh, đảo mắt 2 tháng thời gian chợt lóe lên. Một ngày này, Tiết lão lần nữa vì Dương Hưng bắt mạch về sau, gật đầu nói, trên người ngươi độc rắn hoàn toàn khỏi rồi. Dương Hưng trong lòng tính ra một ít thời gian, dựa theo nguyên tắc tiến trình, Quách Tĩnh đại khái sắp gặp phải Dương Thiết Tâm, mình cũng phải bắt gấp thời gian chạy đến bên trong để ở. Hắn liền hướng Tiết lão cáo từ, "Tiết lão, vạn bối trên thân độc tố đã trả xong, còn có chuyện quan trọng cần đi tới bên trong để ở. Đợi cho sự tình kết, vạn bối nhất định sẽ lại đến cốc bên trong, bái kiến tiền bối." Tiết lão khoát khoát tay, vẫn như cũng là bộ kia nghiêm túc khuôn mặt, nhưng trong mắt lại lóe qua một tia không dễ dàng phát giác đu hòa, còn cứ gọi tiền bối. "Ngươi nên xưng hô lão phu một tiếng sư phụ." Dương Hưng sững sờ, lập tức hiểu được, hai tháng này Tiết lão dốc túi dạy dỗ y dược tri thức, sớm đã cất thu đồ chi niệm. Hắn không do dự nữa, sửa soạn áo bào, cung kính đi ba bái chín khấu đại lễ, miệng nói, "Đệ tử Dương Hưng, bái kiến sư phụ." Tiết lão thụ toàn bộ lễ, lúc này mới đem hắn đỡ dậy, nói, "Lão phu không có rảnh rỗi, sở dĩ đem đến đây ít hai lui tới thung lũng, vì là tránh đi tụ bộ, an tâm biên soạn ta tiết thị nhất mạch thi thư, tiết thị y kinh." Những cái kia đại phu sở dĩ biết lão phu địa chỉ, cũng là lão phu cố ý thả ra từng gió, hy vọng y kinh biên soạn sau khi hoàn thành, có thể từ bọn hắn sao chép truyền bá, đem y thuật truyền thừa tiếp, ban ơn cho thế nhân. Ngươi đi tới nơi này ngày đầu tiên, liền chủ động làm việc, hỏi tham dược liệu phân loại, lão phu liền nhìn ra ngươi muốn học y thuật, chỉ là sợ bị lão phu cự tuyệt cho nên không tiện mở miệng a. Dương Hưng ngượng ngùng cười một tiếng, hắn ý nghĩ sớm đã bị Tiết lão xem thấu. Tiết lão nói, ngươi đã muốn học, lão phu liền cố ý sai khiến ngươi cho lão phu làm việc, thuận tiện đem suốt đời sở học một chút xíu dạy cho ngươi. May mà ngươi thiên phú không tồi, trí nhớ bưu dai, hai tháng này xem như đem tất cả cơ sở lý luận, phương thuốc pha thuốc, bắt mạch kỹ xảo chờ, một mạch nhét vào đầu góc ngươi bên trong, ngươi cũng coi là miễn cưỡng nhớ kỹ. Nhưng nếu nói tính sẽ y thuật, vậy liền kém xa. Nhớ lấy, lý luận xuống cuối cùng cảm giác cạn, tuyệt đối không thể tùy tiện cho người khác xem bệnh khai căn, ngươi còn thiếu nhiều lắm nghiên cứu. Đệ tử biết. Dương Hưng đáp ứng, hắn rõ ràng mình trình độ, đích xác chỉ là học bằng cách nhớ lý luận, cách độc lập hành y kém đến thái viễn. Tiết lão tử trên giá sách gỡ xuống một bản thật dày, bút tích như mới sách bản thảo, đưa cho hắn, địa chính là bốn cái cứng cấp hữu lực chữ lớn, tiết thị y kinh. Dương Hưng cung kính đôi tay tiếp nhận, chỉ cảm thấy trong tay chữ nặng, không chỉ có là sách phân lượng, càng là chuyển thừa trọng lượng. Tiết lão nói, bản này y kinh phó bản, cho ngươi. Ngày sau cần nhìn chăm học, kết hợp thực tiễn, mới có thể có sở thành. Người sau khi đi, lão phu cũng muốn đem bản chính ý kinh đưa đến quen biết đại phu chỗ, để bọn hắn rộng vì sao chép truyền bá. Hắn ngữ khí mang theo một tia ngạo nghễ cùng quyết tuyệt. Thiên hạ người phần lớn chỉ biết là của mình quý, mặc kệ là võ công tuyệt thế vẫn là kỳ hoàng kỳ ảo, chết cũng muốn mang theo tới lòng đất dưới, sợ người khác học được. Hừ. Nói đến đây, hắn cười nhạo một tiếng, tràn đầy khinh thường. Lão phu lại muốn đi ngược lại con đường cũ. Ta liền muốn để cho người ta người đều có thể học được ta đây tiết thị y kinh, để bình thường thầy thuốc cũng có thể nhiều mấy phần thủ đoạn, để cho người ta người đều có thể thiếu chịu chút ốm đau tra tấn. Dương Hưng bưng lấy y kinh, thành tâm thành ý mà không người nói, sư phụ nhân tâm, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh, đệ tử kính nể. Tiết lão nhìn đến hắn, ngữ khí chuyển thành thâm trầm, giang hồ hiểm ác, nhân tâm khó lường. Nhớ năm đó, cái kia Tiêu Phong Tiêu đại hiệp là bực nào anh hùng đến, nghĩa bạc bất thiên, cuối cùng không phải cũng là bị thế sự tham ải, bị cái gọi là đại nghĩa, xuất thân làm cho tại nhạn môn quan bên ngoài tự vẫn bỏ mình. Người đã vào giang hồ, lão phu liền tặng ngươi một câu nói, ngươi cần nhớ kỹ, linh muốn ngươi phụ người trong thiên hạ, đường dạy thiên hạ người phụ ngươi. Dương Hưng chấn động trong lòng, cẩn thận suy nghĩ một cái câu nói này. Minh Bạch Tiết lão cũng không phải là thật muốn mình trở thành vô tình vô nghĩa chi đồ, mà là khuyên bảo mình phải có quyết đoán chi tâm, phải có bảo vệ mình thủ đoạn cùng tâm tính. Không thể như Tiêu Phong như vậy bị đạo nghĩa, tình cảm chỗ bắt góc, cho đến lâm vào tuyệt cảnh. Hắn không người nói, sư phụ dạy bảo, đệ tử nhớ kỹ. Tiết lão rốt cuộc lộ ra một vẻ nhàn nhạt, lại là xuất phát từ nội tâm nụ cười, đi thôi, giang hồ đường xa, vạn sự cẩn thận. Dương Hưng hướng hắn lần nữa hành lễ cáo từ, ra khỏi sân cốc, lên thần tuấn truy phong cầu, phân biệt phương hướng, hướng bên trong đều mà đi. Túc chủ tu hành y thuật, thể ngộ dược lý, phù hợp thương tiên tư không trưởng phòng, mô bản đóng vai độ để thăng, trước mắt đạt đến 35 mở khóa 30 cầu thang ban thưởng. Ban thưởng thương pháp, bá vương thương, nguồn gốc từ cổ long bảy loại vũ khí thế đại lực trầm, cương mãnh cực kỳ. Quán thâu thương tiên tư không trưởng phòng 30 tu vi cảm nộ cùng nội lực đặc chất. Mở khóa thương tiên lúc đầu tuyệt học, truy khư thương pháp, đã trực tiếp nắm giữ đến đại thành cảnh giới, rời đi thung lũng không lâu. Hệ thống âm thanh liền tại Dương Hưng trong đầu rõ ràng vang lên. Dương Hưng trong lòng vui vẻ, quả nhiên, bắt trước thương tiên, học tập y thuật có thể tăng lên trên diện rộng đóng vai độ. Mở khóa 30 cầu thang, không chỉ có đạt được bá vương thương pháp, càng trực tiếp thu hoạch được tư không trưởng phòng 30 thực lực quán đầu, cùng hắn lúc đầu tuyệt kỹ thành danh truy khư thương pháp. Đây truy khư thương pháp chính là tư không trưởng phòng võ đạo căn cơ chi nhất, cũng là một môn biến ảo khó lường đỉnh cấp thương pháp. Bây giờ theo 30 thực lực quán đầu, đã như là thiên truy bách luyện trực tiếp lạc ấn tại hắn thân thể bản năng bên trong, không cần lại từ đầu tu luyện. Mà hệ thống ban thưởng bá vương thương pháp tắc đến từ cổ đại sư bảy loại vũ khí hệ liệt, cùng ban đầu mở khóa 10 cầu thang thì đạt được bản đầy đủ dương gia thương đồng dạng, là cần chính hắn chịu khổ cực một chút xíu tu luyện lĩnh ngộ. Nhưng bất kể như thế nào, cảm nhận được thể nội trong kinh mạch dung hợp thương tiên một bộ phận nội lực, cho nên lại lần nữa tăng vọt, càng tinh thuần cô động bắc minh chân khí, cùng đối với thương đạo khắc sâu hơn lý giải. Dương Hưng chỉ cảm thấy hào tình bạt trượng, nhịn không được hét dài một tiếng, âm thanh chấn khắp nơi, thẳng tới bầu trời, phảng phất muốn bay chân trời phong vân. Thực lực tăng nhiều phía dưới, bên trong đều chuyển đi, cứu ra mẫu thân bao tích được, hắn có nắm chắc hơn. Một đường bay nhanh, vì thời gian đang gấp, Dương Hưng mỗi ngày chỉ nghỉ ngơi 2 canh giờ. Cũng may truy phong câu chính là ngàn dặm mới tìm được một bả mã, không những cũng không mệt mỏi, tương phản đang kéo dài chạy trùng khí huyết thông suốt, tốc độ càng nhanh chóng. Mà hắn tự thân tu hành Bắc Minh thần công, lại đã bước vào tiên thiên cảnh giới, Bắc Minh chân khí tại thể nội từ thành chu ngày, tự chủ tuần hoàn, sinh sôi không ngừng, cũng khiến cho tinh thần hắn sáng láng, không cảm giác được nửa điểm mệt mỏi. Đi qua hơn 10 ngày không ngủ không nghỉ bốn ba, qua Linh Châu, Hạ Châu, Lân Châu, Sóc Châu, lại đồng phủ trở biên quan trọng trấn, đi đường mệt mỏi, rốt cuộc đến nghi ngờ đến đã là kinh kỳ yếu địa, chờ qua nghi ngờ đến chính là thiên hạ hùng quan cư dương quan, qua cư dương quan liền đến Kim Quốc đô thành bên trong đều. Trông thấy Hoài Lai thành tường, Dương Hưng trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Hai năm không gặp, cũng không biết mâu thân bao tích được tại Triệu Vương phủ chúng qua thế nào. Phải chăng vẫn như cũ mỗi ngày đối cái kia đem thương gãy tưởng niệm phụ thân? Hoàn Nhan Hồng Liệt lại có hay không bởi vì chính mình sự tình giận chó đánh mèo nàng? Chương 66, Lục Lâm đạo tặc, Dương Hưng lập kế hoạch mưu nhân đồ. Chương 66, Lục Lâm đạo tặc, Dương Hưng lập kế hoạch mưu nhân đồ. Cứ việc trong lòng nội bảng, nhưng dưới mắt đã cách bên trong đều không xa. Dương Hưng vẫn là tìm cái nhìn qua coi như sạch sẽ khách sạn ở lại, dự định ăn hết một cái, điều chỉnh tốt trạng thái, cũng làm cho một mực toàn lực buôn ba truy phong câu hảo hảo khôi phục một chút thể lực. Hắn đem truy phong câu giao cho khách sạn Mã Phu, cố ý cho thêm chút tiền bạc, dặn dò dùng tốt liệu tinh tế chăm sóc. Tiểu nhị đưa lên đồ ăn, Dương Hưng tuyển cái gần cửa sổ vị trí, một bên dùng cơm, vừa quan sát cảnh đường phố. Dùng cơm thì hắn phát hiện Hoài Lai thành nhiều không ít mang theo đao bội kiếm, hình dáng tướng mạo khác nhau người giang hồ. Nghi ngờ đến trong khoảng cách đều rất gần, chính là kinh kỳ môn hộ. Ngày bình thường tuy có người giang hồ vắng lai, nhưng tuyệt không như thế dày đặc. Bất quá nghĩ đến Hoàn Nhan Hồng Liệt đang tại vì mưu đồ võ mục di thư mà trắng trợn mời chào nhân thủ, dựa theo dưới mắt thời gian tính toán, hẳn là thiên thủ nhân đồ Bành Liên Hổ, Quỷ Môn Long Vương Sa Thông Thiên, Bạch Đà Sơn Trang thiếu trang chủ Âu Dương Khắc, còn có Tham Tiên lão quái Lương Tử ông đám người hội tụ tại Hoàn Nhan Hồng Liệt thủ hạ thời điểm. Những người giang hồ này hơn phân nửa là tìm tới chạy, hoặc là cùng Bành Liên Hổ đám người có liên quan, hoặc là mình mưu cái tiền đồ. Nghi ngờ đến nhiều người giang hồ như vậy cũng là không kỳ quái. Hắn dùng qua đồ ăn, đứng dậy dự định về đến phòng đi nghỉ ngơi. Chợt sau khi nghe được viện ngựa phòng phương hướng truyền đến truy phong câu đội vàng sao động mà phẫn nộ tiếng hí, Dương Hưng sầm mặt lại, bước nhanh đi vào ngựa phòng. Chỉ thấy khách sạn Mã Phu bị đánh ngã trên mặt đất, khóe miệng mang huyết, bên cạnh có 5 cái thân thể hùng tráng, vẻ mặt dữ tợn nam tử đang tại thô bạo mà dắt lấy Truy Phong Câu dây cương, ý đồ đem cưỡng ép lôi đi. Truy Phong Câu tức là linh tính mười phần, không ngừng cất vó đá chân phản kích, không cho những người này cẩn thân. Cái kia năm cái nam tử hùng hùng hổ hổ, hung thần ác sát. Mẹ, không biết điều xuất sinh, đem ngươi đưa đi hiến cho tiểu vương gia, vừa vặn để ngươi ăn ngon uống sướng, ở tốt nhất chuồng ngựa, ngươi cũng dám đá lao tử, thật sự là thích ăn đòn. Dương Hưng nheo mắt lại, hàng quang lóe lên một cái rồi biến mất, nhàn nhạt nói, ta Mã Thiên Sinh nhỏ bệnh, ăn không quen tốt, cũng không cần các ngươi như vậy nhọc lòng. Dương Hưng đột nhiên lên tiếng, dọa năm người kia nhảy một cái. Năm người quay đầu nhìn về phía hắn, thấy hắn người xuyên vải thô y phục, đi đường mệt mỏi, không giống như là cái gì phú quý công tử, lập tức có chút vô vị cùng tức giận. Bọn hắn nhìn đây Truy Phong Câu thần tuấn phi phàm, tưởng rằng cái nào con em nhà giàu, vốn định đoạt đi định nọ Triệu Vương phủ tiểu vương gia Hoàn Nhàn Khang, nói không chừng có thể được chút tiền thưởng, không nghĩ tới ngựa chủ là cái quỷ nghèo. Khách sạn Mã Phu nhìn thấy Dương Hưng, vội vàng nhịn đau nói, khách quan, bọn hắn muốn mạnh đoạt ngài ngựa, ta ngăn không được. Dương Hưng đem hắn đỡ dậy đến, vượt qua một tia Bắc Minh chân khí giúp hắn ổn định khí huyết, nói, không quan hệ, nơi này giao cho ta, ngươi tạm đi thôi. Mã Phu như được đại xá, vội vàng chạy đi, mắt thấy liền muốn đánh đứng lên, hắn đến nhanh đi nói cho trưởng quỹ. Năm người kia thả ra Truy Phong Câu, ngược lại đem Dương Hưng vây quanh, mắt liếc thấy hắn, dẫn đầu hán tử cười lạnh, tiểu tử, khẩu khí rất sông lên a, biết ra môn là ai người sao? Dương Hưng cười nạo một tiếng, ánh mắt tại năm người cái kia rõ ràng mang theo lục lâm tội phạm khí tức cách gan mặc bên trên nhìn lướt qua, trong lòng đã có suy đoán, lạnh nhạt nói, nhìn các ngươi đây diễn xuất, là Bành Liên hộ thủ hạ. Năm người lập tức giật mình, trên mặt lóe qua nghi ngờ không thôi chi sắc, liếc nhìn nhau. Trong đó một người lập tức tiến lên trước một bước, ôm quyền nói câu hắc đạo xuất điện, sóng bay, bảng hiệu sáng lên, mây đen gió lớn, đầu nào đạo bên trên đám mây. Dương Hưng lại chỉ là nhàn nhạt nhìn đến hắn, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Hắn hai năm này mặc dù xâm nhập Thảo Nguyên, cũng biết một chút chuyện giang hồ, nhưng đối với mấy cái này cụ thể tiếng long vết cắt lại không hiểu nhiều lắm. Năm người thấy thế, lập tức trầm tĩnh lại, trên mặt lộ ra khinh miệt đủ cười. Con tưởng rằng là đạo bên trên bằng hữu, nguyên lai là cái gì cũng không hiểu chim non. Cái kia dẫn đầu hán tử cười gần nói, Bành lao đại danh hào cũng là ngươi có thể tùy tiện gọi. Tiểu tử, hôm nay ngươi lên ngựa, ra môn chắc chắn phải có được. Thức thời xéo đi nhanh lên, còn có thể lưu cái mạng nhỏ. Dương Hưng hừ lạnh một tiếng, trong lòng hơi động, cũng lười nói nhảm. Trong tay ông Nguyệt Thương bỗng dưng nhìn về phía trước giống như tùy ý mà quăng ra. Đây quăng ra nhìn như đơn giản, thực tế hắn đem một cỗ tinh thuần Bắc Minh chân khí xuyên vào thân thương, khiến cho trường thương như là rời dây cung kình nỏ, lại nặng lại tận. Năm người kia sửng sốt một chút, làm sao còn chưa động thủ, tiểu tử này liền đem binh khí ném đi, là sợ choáng váng. Trong đó đứng tại phía trước nhất người kia vô ý thức tiến lên một bước, đưa tay muốn bắt lấy bay tới Âu Nguyệt Thương, nhưng hắn tay vừa chạm đến bán thương, tựa như bị sét đánh, một cỗ không thể chống cự cự lực bỗng nhiên truyền đến. Giang giác, càng tay đứt gãy âm thanh rõ ràng có thể nghe. A, người kia phát ra một tiếng thê lương kêu rền, cả người bị Âu Nguyệt Thương mang theo khủng bố lực lượng đâm đến hai chân cách mặt đất, hướng phía sau bay rất ra ngoài, đập ầm ầm tại chuồng ngựa bên trên, đã hôn mê. Âu Nguyệt Thương bản thân nặng nề vô cùng, lại bị Dương Hưng rót đầy tiên thiên nội lực, khí thế không giảm, vẫn như cũ như là công thành truy hướng về phía trước dồn sức đụng. Còn thừa bốn người căn bản không kịp phản ứng, cũng tránh cũng không thể tránh, chỉ cảm thấy ngực hoặc bị bắn thương, hoặc bị thương toàn hung hăng đánh trúng, một cỗ tràn trề kinh khủng lực lượng thấu thể mà vào. Phúc, bành, đông, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, bốn người như là bị phi nước đại giã nhu đục vào, toàn bộ miệng phun máu tươi, xương sườn không biết gãy mất mấy cây, kêu thảm ngã trên mặt đất, trong nháy mắt đã mất đi sức chiến đấu. Dương Hưng thân hình khẽ động, như quỷ mị tiến lên, nhẹ nhõm bắt được khí thế đã hết Âu Nguyệt Thương. Hắn ngồi xổm người xuống, nhìn đến trên mặt đất rên thống khổ năm người, nhàn nhạt nói, Bành Liên Hổ làm việc độc ác, giết người như ma, tội ác chồng chất. Các ngươi đi theo hắn, nghĩ đến chuyện xấu làm cũng không ít, nhưng ta hôm nay tâm tình còn có thể, không giết các ngươi. Hắn ánh mắt đảo qua năm người đoán độc mà sợ hãi mặt. Các ngươi thành thật trả lời ta vấn đề, ta tha các ngươi một mạng. Về phần các ngươi nếu muốn sau đó trả thù, cứ tới tìm ta Thương Tiên chính là. Năm người nằm trên mặt đất vùng vẫy nửa ngày, mới miễn cưỡng lẫn nhau đỡ lấy ngồi dậy đến, mỗi người trên mặt đều mang nồng đậm oán hận cùng sợ hãi. Thương Tiên, bọn hắn chưa từng nghe qua danh hào này, nhưng tiểu tử này võ công thực sự cao đến dọa người. Dương Hưng lại không thèm để ý bọn hắn oán hận, trực tiếp hỏi, ta hỏi các ngươi, hôm nay bên trong đều có thể từng xuất hiện cái gì náo nhiệt? Như là luận võ chiêu thân một loại. Năm người ngươi nhìn ta nhìn xem ngươi, chịu đựng kịch liệt đau nhức lắc đầu. Dẫn đầu hán tử khàn giọng nói, không có. Không nghe nói bên trong đều có cái gì đặc biệt náo nhiệt, cũng không nghe nói có luận võ chiêu thân. Mấy ngày nay bên trong đều cùng quá khứ không khác chút nào, đó là các lộ giang hồ bằng hữu nhiều chút. Dương Hưng nhăn đầu lông mày, trong lòng thầm nghĩ, Quách Tĩnh cùng Giang Nam lục quái từ Mông Cổ xuôi Nam, qua Trương Gia Khẩu, sau đó là Đức Hưng Phủ, nghi ngờ đến, sau đó qua Cư Dương Quan, đến bên trong đều. Mình đi một chuyến Tây Bực, lại tại Linh Thiếu Cung chờ đợi thời gian dài như vậy, sau đó lại cùng Bạch Đà Sơn Trang náo loạn một trận, Quách Tĩnh đám người lẽ ra nhanh hơn chính mình. Hẳn là bọn hắn sớm đã xuyên qua bên trong đều, tiếp tục xuôi Nam. Hay là bởi vì mình xuất hiện, sinh ra hiệu ứng cảnh bướm, bọn hắn hành trình cũng cải biến. Manh mối không rõ, Dương Hưng cũng không còn xoắn xuýt, đối với năm người kia phất phất tay nói, cút đi. Chương 67, lần đầu gặp Hoàng Dung chương 67, lần đầu gặp Hoàng Dung năm người như được đại xá, cố nén kịch liệt đau nhức, dắt dịu nhau, lảo đảo đứng dậy, trước khi đi vẫn không quên hung hăng trừng Dương Hưng liếc mắt, lúc này mới chật vật không chịu nổi mà quay đầu đi. Dương Hưng không để ý đến bọn hắn đoán độc ánh mắt, thả bọn họ đi có mình mục đích. Trấn ăn một cái truy phong câu, hắn liền trở về phòng nghỉ ngơi. Hôm sau trời vừa sáng, Dương Hưng dùng qua đồ ăn, trả tiền, dắt ngựa đang định rời đi khách sạn, tiếp tục tiến về bên trong đều. Đột nhiên, một thân ảnh từ bên cạnh thoát ra, đưa tay ngăn cản hắn. Dương Hưng tập trung nhìn vào, lại là tên ăn mày nhỏ. Đây tiểu ăn mày ước chừng 15-16 tuổi, trên đầu lệch ra mang theo một đỉnh đen nhánh rách ra mũ. Trên mặt trên tay tất cả đều là đen than đá, chợt nhìn vô cùng bẩn, nhưng một đôi mắt lại đen như mực, quay tròn chuyển động, cực kỳ linh động. Cho ăn, ngươi đổi con đường đi thôi. Tiểu ăn mày âm thanh thanh thúy, như là hoàng anh xuất gốc, lúc nói chuyện lộ ra một cái vỏ sò trắng như tuyết răng nhỏ. Hôm qua ngươi đánh mấy người kia, là Bành Liên Hổ thủ hạ. Bọn hắn ở ngoài thành mai phục hơn 10 người, cầm đao thương côn đồng, đang muốn đối phó ngươi đâu. Dương Hưng tinh tế đánh giá nàng, chỉ thấy nàng mặc dù trên mặt thoa khắp cho than, nhưng chỗ cổ da thịt lại hết sức trắng non tinh tế tỉ mỉ, so với trên thảo nguyên đẹp nhất cô nương hoa tranh cũng không kém bao nhiêu. Hắn trong lòng trong nháy mắt sáng tỏ đối phương thân phận, chắp tay nói, đà tạ cáo chi. Bất quá, ngươi hẳn là chú ý một chút chi tiết. Hắn chỉ đối phương răng. Chân chính tiểu ăn mày, cả ngày khất thực, phơi gió phơi nắng, răng cũng sẽ không giống ngươi dạng này chỉnh tề trắng như tuyết. Tiểu ăn mày bỗng nhiên sững sờ, vô ý thức lấy tay che miệng, nàng ngu bàn tay cũng đổ đến tối như mực, nhưng cổ tay đi lên cánh tay da thịt, vẫn như cũng là trắng non như tuyết, tinh tế tỉ mỉ bóng loáng. Dương Hưng cười hư chỉ một cái nàng lộ ra sơ hở cổ tay, nói, còn có nơi này. Tiểu ăn mày chân mày lá liêu dựng thẳng, bất mãn dậm chân, gắt giọng nói, ngươi đây người, thật sự là chán ghét. Người ta hảo tâm nói cho ngươi, ngươi ngược lại đến vạch trần người ta. Âm thanh thanh thúy đã mang tới mấy phần nữ nhi ra hồn nhiên. Dương Hưng cười ha ha một tiếng, không còn đùa nàng, trở mình lên ngựa, từ trong ngực lấy ra một thỏi 10 lượng bạc, ném cho nàng, cho ngươi bạc, bán chút đồ ăn ngon tốt xuyên, nắm chặt về nhà đi, bên ngoài nguy hiểm, cảm ơn ngươi tin tức. Mặc dù không biết vì cái gì Hoàng Dung sẽ một mình xuất hiện trong ngực đến, lại hình như không có gặp phải Quách Tĩnh bộ dáng, nhưng bây giờ hắn trọng yếu nhất mục đích là giải quyết Bành Liên Hổ cái này hai hoàng ẩm. Hắn sở dĩ hôm qua đem 5 người kia thả đi, vì đó là hy vọng có thể dẫn tới Bành Liên Hổ thủ hạ càng nhiều người, tốt nhất có thể kinh động Bành Liên Hổ bản thân. Từ Quách Tĩnh còn chưa xuất hiện ở chính giữa đều đến xem, có thể thấy được kịch bản bởi vì hắn cái này hồ điệp đã cải biến không ít. Hắn muốn cứu mẫu thân Bao Tích Nhược, đại khái dẫn cần nhờ mình đơn độc hành động. Hoàn Nhan Hồng Liệt dưới mắt đã tụ tập không ít giang hồ cao thủ, Dương Hưng nếu như trực tiếp mạnh mẽ xông tới Triệu Vương phủ, lấy hắn hiện tại võ công, đối mặt Âu Dương Khắc, Bành Liên Hổ, Sa Thông Thiên, Lương Tử Ông, Linh Trí Thượng Nhân đám người bây công, chưa hẳn có thể nắm vững thắng lợi cứu ra mẫu thân. Tương phản, hắn đem Bành Liên Hổ dẫn ra, một chọi một, trước hết giết một cái Bành Liên Hổ, liền có thể hữu hiệu yếu bất mình tiến đến Triệu Vương phủ cứu người độ khó. Tâm ý đã quyết, Dương Hưng không lại trì hoãn, thúc vào bụng ngựa, ra roi thúc ngựa, thẳng đến thành bên ngoài mà đi. Tiểu ăn mày Hoàng Dung thấy thế, ai ai kêu hai tiếng, nhìn đến trên tay chịu nặng bạc, lại nhìn một chút Dương Hưng phóng ngựa mà đi tiêu sái bóng lưng, thư nhẹ một tiếng, trong mắt chớp động lên cực kỳ cảm thấy hứng thú quá mang. Nàng cảm thấy đây người võ công cao cường, làm việc nhìn như lô mãng thực tế rất có kết cấu, với lại ánh mắt độc ác, liếc mắt một cái thấy ngay mình ngụy trang, thực sự rất thú vị. Nàng cũng không do dự nữa, vội vàng đuổi theo Dương Hưng phương hướng đi. Hoàng Dung cũng không lừa gạt Dương Hưng. Ra ngoài Lai Thành sau đó, dọc theo con đường đi không đến 3 dặm, đi vào một chỗ tương đối vắng vẻ, hai bên có rừng cây đường núi thì chợt nghe một tiếng huýt, từ ven đường rừng cây bên trong tuân ra hơn 30 tên cầm đao kiếm trong tay côn đồng, hung thần ác sát lục lâm hảo thủ, trong nháy mắt đem Dương Hưng cả người lẫn ngựa bao bọc vây quanh. Hôm qua bị Dương Hưng thả lại đến 5 người kia cũng ở trong đó, trên thân quấn lấy băng vải, đang dùng oán độc vô cùng ánh mắt gắt gao trừng mắt Dương Hưng. Tiểu tử thối, ngươi quả nhiên đến, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Nhanh lên xuống ngựa cho các gia gia đập 100 cái khấu đầu, gia gia liền lòng từ bi, để ngươi được chết một cách thống khoái điểm. Dẫn đầu hán tử cơ quỷ đầu đao, nghiêm nghị quát. Dương Hưng ngồi ngay ngắn lập tức, ánh mắt bình tĩnh quét một vòng, cười nhạt nói, chỉ bằng các ngươi những này gà đất chó sành, Bành Liên Hổ mình không có lá gan tới sao? Chúng tặc nghe vậy, nhao nhao kêu la đứng lên. Đối phó ngươi tiểu tạp chủng này, không cần Bành lão đại tự mình xuất thủ. Tiểu tử thối, sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Nắm chặt lăn xuống đến nhận lấy cái chết. Các huynh đệ, phế đi hắn, đem con ngựa kia đoạt tới hiến cho tiểu vương gia. Dương Hưng không cần phải nhiều lời nữa, trong mắt hàn quang lóe lên, khẽ quát một tiếng, truy phòng, đứng vững vàng. Dứt lời, hắn run run ông Nguyệt Đại Thương, từ lưng ngựa bên trên nhảy lên một cái, như là mãnh hổ vào bể cừu, vung thương mà động. Dùng rõ ràng là bá vương thương. Từ khi tại Tiết lão nơi đó đóng vai độ cao hơn một tầng, đạt được bá vương thương cùng truy khư thương về sau, những ngày này hắn một mực tại tu hành bá vương thương. Bá vương thương giảng cứu cương mãnh nặng nghề, thẳng tiến không lùi, nhưng cái này cũng không hề là bá vương thương cường hãn nguyên nhân. Chân chính nguyên nhân ở chỗ bá vương thương nhìn như nặng nghề, rất nhiều người coi là vận dụng bá vương thương sẽ nhanh hơn tiêu hao khí lực cùng chân khí. Nhưng trên thực tế bá vương thương chốc lát sử dụng đến, dùng thương giả liền sẽ y theo bá vương thương thân thương bản thân mà động, đơn giản mà nói chính là muốn người theo súng. Vì vậy chốc lát bá vương thương dùng được, ngược lại sẽ cực lớn giảm ít khí lực cùng chân khí hao tổn. Chỉ thấy ông Nguyệt Đại Thương trong tay hắn hóa thành một đạo màu đen gió lốc, thương ảnh trùng điệp. Huyền Tạo Thiên Quân, báng thương mang theo khủng bố phong áp quét ra, phía trước 3-4 tên tội phạm trong tay đao kiếm như là giấy bị đập bay, người cũng bị quét đến xương cốt đứt gãy, bay rất ra ngoài. Độc Long xuất động, mũi thương như điện, vô cùng tinh chuẩn điểm đang nỗ lực kẻ đánh lén cổ tay, mắt cá chân chỗ, nương theo lấy tiêu thảm, binh khí tua tay, người đã ngã xuống đất. Hắn thậm chí cũng không có đụng tới Bắc Minh thần công hút người nội lực, đối phó những này nhiều nhất xem như tam lưu, ngẫu nhiên có mấy cái thân thủ nhị lưu lục lâm hắn tử, thuần túy lực lượng cùng kỹ xảo đã đầy đủ nghiền ép. Bất quá sau một lát, mới vừa rồi còn khí thế hùng hổ hơn 30 tên lục lâm hảo thủ, liền đã toàn bộ ngã trên mặt đất, không có khí tức. Giữa sân chỉ còn lại có một cái vừa rồi đứng tại phía sau cùng, doa đến tiểu trong quần hán tử, còn miễn cương đứng đấy, đang trong lòng run sợ, hai chân như là run rẩy run lẩy bẩy, nhìn đến Dương Hưng như là nhìn đến địa ngục đến ma thần. Dương Hưng cầm thương mà đứng, tay áo đồng bền, điểm bụi bất nhiễm. Hắn nhìn về phía cái kia duy nhất đứng đấy người, thản nhiên nói, lưu ngươi một cái mạng chó. Trở về nói cho Bành Liên Hổ, liền nói hắn năm đó ở Sơn Đông làm xuống huyết án, khổ chủ tới tìm hắn báo thù. Ta thương tiên ngay tại đây nghi ngờ đến chỗ này giới chờ hắn. Có loại mọi người một chọi một, ra ra đánh hắn kêu cha gọi mẹ, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Như hắn không dám, liền sớm làm lăn ra Hà Bắc, đừng có lại đánh lấy thiên thủ nhân độ danh hào mất mặt xấu hổ. Người kia như được đại xá, lộn nào, đầu cũng không dám trở về, dùng hết bình sinh khí lực xoay người chạy, hận không thể cha mẹ nhiều sinh hai cái chân. Chương 68, Bành Liên Hổ phẫn nộ chương 68, Bành Liên Hổ phẫn nộ Dương Hưng nhìn đến hắn rời đi bóng lưng, đem Âu Nguyệt Thương vác lên vai. Như Bành Liên Hổ bậc này hắc đạo cự tiêu, kiêng kỵ nhất đó là bị người trước mặt mọi người hao tổn mặt mũi. Mình như thế công nhiên khiêu khích, hắn có khả năng cho mình thiết hạ càng ác độc mai phục, có khả năng dùng độc chờ chút, nhưng lấy tự phụ tính cách, duy chỉ có rất không có khả năng ngay từ đầu liền sẽ mặt xuống, chuyên môn đi cầu xa thông thiên, lương tử ông, linh trí thượng nhân đám người cùng một chỗ đến vây công mình. Cái này cho Dương Hưng đơn độc đối phó hắn cơ hội. Đợi cho người kia chạy xa, không tạ thế ảnh, Dương Hưng quay đầu, vừa nhìn về phía ven đường một gốc cành lá rậm rạp đại thụ, cất cao giọng nói, tiểu nha đầu, nhìn đủ rồi chưa? Lén lén lút lút làm cái gì? Không phải để ngươi cầm bạc về nhà sao? Chỉ nghe trên cây truyền đến một tiếng hừ nhẹ, cái kia tiểu ăn mày hoàng dung linh xảo từ trên cây nhảy xuống, nhẹ nhàng rơi xuống đất, không có chút nào âm thanh. Hiển nhiên nàng cũng có chút võ công tại người. Nàng trừng mắt Dương Hưng, bất mãn nói, ngươi mới là tiểu nha đầu đâu? Ta gọi Hoàng Dung, ta một điểm cũng không nhỏ. Dương Hưng dưới con mắt ý thức hướng phía dưới nhìn sang, ý vị không nói cũng hiểu. 15-16 tuổi tiểu nha đầu, còn không có lớn lên đâu. Hoàng Dung khí sắc mặt đỏ bừng, cho dù cách thật dày cho than đều có thể nhìn ra cái kia phiến đỏ ửng. Nàng lần này triệt để vững tin mình thân nữ nhi đã sớm bại lộ. Nàng dậm chân, vừa oán hận địa đạo, ngươi thật cùng Bành Liên Hổ có thủ. Ta nghe nói dưới tay hắn có mấy ngàn người đâu, thế lực rất lớn, ngươi liền không sợ. Dương Hưng nghe vậy cười nói, hắn nếu thật có mấy ngàn vũ trang nhân mã, quanh năm chạy trốn tại Sơn Tây, Hà Bắc, bên cạnh đó là Đại Kim Quốc bên trong đều, ngươi cảm thấy hoàng đế nào có thể ngủ đến lấy cảm giác, dám để cho dạng này một chi không thể khống chế lực lượng vũ trang đợi tại mình trái tim bên cạnh. Hoàng Dung vốn là cực thông minh người, vừa rồi chỉ là vô ý thức nghĩ đến truyền ngôn, giờ phút này bị Dương Hưng điểm phá, hơi suy nghĩ một chút liền minh bạch. Đúng nga, triều đình chắc chắn sẽ không cho phép. Vậy hắn tối đa cũng đó là có chút giải các nơi bay cánh, chân chính có thể tùy thời triệu tập hạch tâm thủ hạ, đoán chừng cũng liền vài trăm người đỉnh tiên. Nàng xem thấy Dương Hưng, trong đôi mắt đẹp hứng thú càng đậm, ngươi vẫn rất thông minh sao? Uy, ta cùng đi với ngươi đối phó cái kia Bành Liên Hổ thôi. Ta giúp ngươi bày mưu tính kế, giúp ngươi báo thủ. Dương Hưng lắc đầu bật cười, vị đại tiểu thư này xem ra là tại Đào Hoa Đạo được bảo hộ quá tốt, xôi gió xôi nước ngày sống dễ chịu nhiều, muốn tìm một chút trên sinh hoạt kích thích. Hắn nói, đao kiếm không có mắt, cũng không phải đùa giỡn, ngươi không sợ chết là được. Hoàng Dung lập tức ưỡn ngực, ngạo nghễ nói, ta đương nhiên không sợ. Ta lợi hại đâu? Nhưng lập tức lại nghĩ tới Dương Hưng trước đó cái kia ý vị sâu xa ánh mắt, vô ý thức rụt lại, có chút tức giận mà hung hăng quét Dương Hưng liếc mắt. Dương Hưng nhìn đến nàng cái kia lại muốn cậy mạnh lại có chút thẹn thùng bộ dáng, cảm thấy có chút thú vị. Hắn tung người xuống ngựa, vỗ vỗ truy phong câu cái cổ, đối với Hoàng Dung nói, chúng ta muốn đi tìm Bành Liên Hổ suối quẩy, đi bộ quá chậm, ngươi cưỡi ta ngựa à? Hoàng Dung sửng sốt một chút, nàng mới vừa rồi còn nghĩ đến làm sao theo tới, nếu như đã bị nhìn thấu thân nữ nhi, hai người cùng kỵ một con ngựa là tuyệt đối không được. Cha nàng Hoàng Dược Sư mặc dù được xưng Đông Tà nhìn như ly kinh bạn đạo, trên thực tế đối với một ít lễ pháp quy củ lại cực kỳ coi trọng, nam nữ lại phòng, tuyệt không phải nói một chút mà thôi. Hoàng Dung còn chưa tới có thể tùy tiện liền cùng một cái nam tử xa lạ cùng cưới một con ngựa tình trạng. Chỉ là nàng cũng không có nghĩ đến, Dương Hưng vậy mà như thế quan tâm, nguyện ý đem mình bảo mã tặng cho nàng cưới, tự mình đi bộ. Phần này cẩn thận cùng phong độ, để nàng đối với Dương Hưng cái nhìn không khỏi lại thay đổi một chút, đáy lòng đối với hắn hiếu kỳ và hảo cảm cũng càng sâu một chút. Nàng do dự một chút, vẫn là lắc đầu, được rồi, chính ngươi cưới đi, ta có thể theo kịp. Dương Hưng cũng không bắt buộc, cười nói, vậy thì tốt, chúng ta dứt khoát cùng đi đi, đi tìm Bành Liên Hổ suối quẩy. Dứt lời, giáp ngựa cùng Hoàng Dung cùng đi đường hướng về bên trong đều phương hướng tiến lên. Bên trong đều, Triệu Vương phủ phụ cận một chỗ thuộc về Bành Liên Hổ xa hoa trong trạch viện. Bành Liên Hổ thần sắc có chút khó coi, hắn mới vừa trở thành Triệu Vương gia hoàn nhan hồng liệt thượng khách, chính là đắc chí vừa lòng, chuẩn bị đại chiến quyền cước thời điểm, bọn thủ hạ truyền tin tức lại để hắn như là cảnh tỉnh. Lại có người trong lực đến chỗ này giới, liên tục đả thương hắn mấy chục người thổi kèn dưới, còn công nhiên buông lời khiêu khích hắn thiên thủ nhân đồ. Hắn hiện tại đã là Triệu Vương gia thượng khách, người này lại vẫn dám như thế trắng trợn mà cưỡi tại trên đầu của hắn đi. Với lại nghe bọn thủ hạ miêu tả, đối phương vẫn là một cái niên kỷ không lớn người trẻ tuổi. Bành Liên Hổ cười nhạo một tiếng, trong mắt lại không có chút nào ý cười, chỉ có băng lãnh, nghe con mới đẻ không sợ bằng à, thật sự là không biết sống chết. Hắn ánh mắt âm trầm xuống, trong lòng tính toán rất nhanh. Bọn thủ hạ chết nhiều như vậy, còn bị người như thế làm đủ, hắn nếu không đi tự mình chiếu cố cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử, chỉ sợ tại Hà Bắc, Sơn Tây Lục Lâm đạo bên trên liền thật uy tín bất sơn. Quan trọng hơn là, chuyện này tuyệt không thể lan truyền ra, nhất là tại Triệu Vương phủ nội bộ. hắn biết gần nhất Triệu Vương gia thủ hạ cao thủ tề tụ, Âu Dương Khắc, Sa Thông Thiên, Lương Tử Ông, Linh Trí Thượng Nhân, từng cái đều không phải là đèn cạn dầu, đều nghĩ đến vượt trên người khác một đầu, tại Vương gia trước mặt lộ mặt. Nếu để cho người khác biết bản thân bị một cái không có danh tiếng gì thanh niên đánh mặt, vậy hắn tại Triệu Vương gia thủ hạ đâu còn có thể có ngày nổi danh. Lão đại, Quỷ Môn Long Vương Sa Thông Thiên cắt lão gia tử đến. Giữa lúc Bành Liên Hổ âm thầm suy nghĩ như thế nào gọn gàng mà giải quyết việc này thì thủ hạ vội vã đi báo. Bành Liên Hổ lông mày vô ý thức nhăn lại, đây Sa Thông Thiên tin tức ngược lại là linh thông, tới thật nhanh. Nhưng hắn trên mặt cấp tốc khôi phục lại bình tĩnh, thậm chí cố nặn ra vẻ tươi cười, nhàn nhạt nói, mau mời cắt lão ca tiến đến. Không bao lâu, một trận hơi có vẻ khàn khàn tiếng cười truyền đến, Sa Thông Thiên thân ảnh chưa vào cửa, âm thanh liền đã tới trước. Bành lão ca, nghe nói thủ hạ ngươi minh đệ trong lực đến cái kia một mảnh bị người cho hảo hảo chỉ điểm một phen, không biết là thật là giả. Ha ha. Sa Thông Thiên lời nói mang theo rõ ràng thăm dò cùng một tia không dễ dàng phát giác cười trên nỗi đau của người khác. Bành Liên Hổ trong lòng thầm mắng một tiếng lao hồ ly, biết chắc là cái kia bị Thương Tiên thả lại đến thủ hạ, tại trên đường bị Sa Thông Thiên hoặc hắn ánh mắt thấy được chật vật tướng. Sa Thông Thiên đây là tới tìm hiểu hư thực, nhìn hắn Bành Liên Hổ đều xấu. Bành Liên Hổ cười ha hả đứng dậy, nhiệt tình mời Sa Thông Thiên ngồi xuống, tự mình rót cho hắn chén trà, cười nhạt nói, cắt lão ca tin tức quả nhiên linh thông. Cũng không phải cái đại sự gì, thủ hạ ta đều là chút lô mãng lục lâm hắn tử, công phu cao thấp không đồng nhất. So ra kém cắt lão ca ngươi tỉ mỉ điều giáo đi ra cao độ a. Hắn lời này nhìn như khiêm tốn, thực tế ngầm lời nói sắc bén. Bành Liên Hổ nói để Sa Thông Thiên lập tức nghĩ đến tại Mông Cổ đại mạc bị giết Hoàng Hà thứ quỷ, trong lúc nhất thời sắc mặt có chút khó coi, giống như là bị ế trụ đồng dạng. Chốc lát, Sa Thông Thiên thở dài, khoát khoát tay, "Bành lão ca, huynh đệ chúng ta hai người cũng không cần nói những thứ này nữa, kẹp thương mèo gậy lời nói. Muốn cái kia Lương Tử Ông, Linh Trí Thượng Nhân, còn có Bạch Đà Sơn trang cái kia tiểu Bạch Kiểm Âu Dương Khắc, đều là quan ngoại người. Chúng ta lão huynh đệ hai người, quá khứ dọc theo Hoàng Hà một đường làm lớn mua bán, đó là đường đường chính chính tốt hàng xóm. Bây giờ cùng tồn tại Triệu Vương gia dưới trướng hiệu lực, mặc kệ có chuyện gì, nên hỗ trợ lẫn nhau, nhất trí đối ngoại mới được à." Chương 69, đấu Bành Liên Hổ chương 69, đấu Bành Liên Hổ. Bành Liên Hổ nghe vậy, biết Sa Thông Thiên đây là tại phóng thích thiện ý, chí ít mặt ngoài là. Hắn cũng liền không còn cầm Hoàng Hà tứ quỷ sự tình kích thích đối phương, thuận theo lối thoát, nói, "Cắt lão ca nói là huynh đệ ta lỡ lời. Ta cũng không gạt ngươi, đích xác xảy ra chút phiền bá nhỏ. Có một cái tự xưng cái gì Thương Tiên người trẻ tuổi, trong lực tới giết ta không ít người, cái lại ra cùng luôn. Nghe nói trên tay hắn có một thất hiếm thấy Tây vực bả mã, ta thuộc hạ vốn định đoạt để dâng cho tiểu vương gia, không ngờ rước lấy như vậy phiền phức. Ta đang định tự mình đi xử lý một chút, thuận tiện đem cái kia thất ngựa đoạt đến, hiến cho tiểu vương gia, cũng coi như lấy." Sa Thông Thiên nhãn tỉnh sáng lên, "A, bả mã. Tốt. Tiểu vương gia luôn luôn yêu nhất sưu tập danh câu bả mã, Vành lao ca nếu là thật sự có thể dâng lên một thất tuyệt thế ngựa tốt, vậy dĩ nhiên là một cái công lớn, có thể tại vương gia cùng tiểu vương gia trước mặt cực kỳ tăng mặt." Hắn dừng một chút, giọng nói nhẹ nhàng đứng lên. Về phần kia cái gì Thương Tiên này danh đầu trên giang hồ chưa từng nghe qua, nghĩ đến là cái không biết trời cao đất rộng, học chút công phu nhỏ ba chân liền đi ra rêu rào chim non. Bành lão ca xuất thủ, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Ta ngay ở chỗ này, chờ lấy Bành lão ca tin tức tốt. Bành Liên Hổ chắc tay, tràn đầy tự tin nói, "Cắt lão ca yên tâm, ta suy nghĩ cũng là mới ra đời cuồng vọng tiểu tử thôi, ta đi một chút liền trở về, không biết lãng phí bao nhiêu thời gian." Sa Thông Tiên cười nói, "Vậy ta ngay ở chỗ này, sớm chúc mừng Bành lão ca mã đáo thành công, lần nữa vương gia thưởng thức." Bành Liên Hổ cười to đứng lên. Bành Liên Hổ lên đường đến đây giữ hẹn đồng thời, Dương Hưng cùng Hoàng Dung một đường đồng hành, đã qua cư doanh quan, lập tức liền muốn đi vào bên trong đều khu vực. Bên trong đều với tư cách đại kim quốc quốc đô, hán phồn hoa trình độ sát thực viễn siêu bình thường châu phủ, tường thành cao rộng rãi, dòng người như dệt, so với Nam Tống Lâm An cũng không hoàng nhiều để, thậm chí bởi vì chỗ phương bắc có khắc một phen hùng hồn khí tượng. Vãng lai thương lữ núi liền không dứt, còn đội, xe ngựa như nước chảy, càng có thật nhiều bội đao mang kiếm, hình dáng tướng mạo khác nhau người giang hồ xen lẫn trong đám người, hiển nhiên đều là bị Triệu Vương phủ mời chào hoặc là nghe tiếng mà đến. Đoạn đường này đi tới, Dương Hưng cùng Hoàng Dung kết bạn, ngược lại cũng không tẻ nhạt. Hoàng Dung nhí nha nhí nhảnh, kiến thức bên bác, từ các nơi mỹ thực đến kỳ văn dị sự, luôn có thể tìm tới chủ đề. Dương Hưng tắc trầm ổn nội liễm, ngẫu nhiên vài câu lời bình thường thường có thể đánh trúng chỗ yếu hại, để Hoàng Dung đối với hắn lau mắt mà nhìn. Hai người ngẫu nhiên cũng biết thảo luận võ công chiêu thức, Hoàng Dung mặc dù nội lực không sâu, nhưng gia học bên thâm, đối với võ lý giải thường thường có chỗ độc đáo, để Dương Hưng khi rảnh rỗi chịu giận rát. Dương Hưng cũng sẽ đem tiết lão truyền dạy một chút dễ hiểu y dược thưởng thức nói cùng Hoàng Dung nghe, để nàng cảm thấy thú vị. Giờ phút này, nhìn qua nơi sang nguy nga bên trong đô thành tường, Hoàng Dung cảm khái nói, nghĩ không ra phương Bắc chi địa lại có như thế phồn hoa cường thịnh đại thành. Nàng lâu tại hải ngoại đào hoa đảo, phụ thân Hoàng Dược Sư luôn luôn không thích nữ chân man gì, cũng đem phương Bắc hán địa coi là luân hãm nỗi khổ biển. Hoàng Dung ly ra trốn đi về sau, cố ý đi vào phương Bắc, đó là muốn tận mắt nhìn xem đây bị phụ thân xem thường Bắc địa đến tột cùng là bộ dáng gì. Dương Hưng nhìn trước mắt cảnh tượng, ngữ khí bình tĩnh nói, dù sao cũng là quốc đô, tụ một nước chi tài lực vật lực, tự nhiên không tầm thường. Còn nữa, Đại Kim quốc những năm gần đây đánh đông dẹp tây, tung hoành phương Bắc, uy áp thảo nguyên chư bộ, Hán quốc lực quân thế, dưới mắt cũng không phải an phận ở một góc đại tống nhưng so sánh. Hoàng Dung nghe vậy, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Một đường đi tới, nàng cùng không ít phương Bắc người Hán tiếp xúc, sớm đã phát hiện bọn hắn nói về đại tống thì phần lớn thần sắc lãnh đạm, thậm chí mang theo mấy phần kinh thường, đối với đại tống triều đình đã không có nửa điểm lòng cảm mến tình. Nghe Dương Hưng giờ phút này lời nói, bình tĩnh mà khách quan, chỉ sợ hắn tự thân cũng là sinh tại đây lớn lên tại đây phương Bắc người Hán, đối với mảnh đất này có phức tạp tình cảm. Đúng lúc này, phía trước đầu phố đống nhiên truyền đến một trận lộn xộn tiếng bước chân cùng quát lớn âm thanh. Con đường bên trên đám người đều là bị xua đuổi rời đi. Mười mấy tên cầm trong tay binh khí, thần sắc hung hãn Hán tử phi nước đại mà tới, cấp tốc đem Dương Hưng cùng Hoàng Dung vây vào giữa. Dẫn đầu chính là một cái vóc người thấp bé, ánh mắt như điện điêu luyện nam tử, ước chừng 50 tuổi trên dưới niên kỷ, huyệt thái dương cao cao nâng lên, lộ vẻ nội ra cao thủ. Hắn sắc bén ánh mắt trong nháy mắt dừng lại tại Dương Hưng nắm truy phong câu bên trên, lại nhìn lướt qua yên ngựa bên cạnh treo lơ lửng trôi này đèn kịt nặng nghề Âu Nguyệt Thương. Đến chính là thiên thủ nhân đồ Bành Liên Hổ. Hắn trên dưới đánh giá liếc mắt Dương Hưng, trên mặt lộ ra khinh miệt nhe răng cười, ngươi chính là cái kia không biết sống chết thương tiên. Hừ, quả nhiên là cọp lông đều không trường tề cuồng vọng ra hỏa. Sau đó, hắn ánh mắt lại rơi xuống Dương Hưng bên cạnh Hoàng Dung trên thân. Mặc dù nàng vẫn như cũ mặc trang phục căn mày, trên mặt thoa cho than, nhưng này linh động khí chất cùng mơ hồ có thể thấy được thanh tú hình dáng nhưng không giấu giếm được Bành Liên Hổ bậc này lao giang hồ. Hắn đôi mắt sáng lên, lóe qua một tia dâm tà, hắc hắc, không nghĩ tới còn mang theo một cái tiểu nữ tử. Mặc dù cách ăn mặc bẩn thỉu một chút, nhưng đây tư thái mặt mày, ngược lại là thủy linh cực kỳ a. Hoàng Dung nghe vậy, chân mày lá liêu dựng thẳng, trên mặt trong nháy mắt che kín hàn sương, lập tức dùng cực độ chán ghét ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Bành Liên Hổ. Dương Hưng đem Hoàng Dung bảo hộ ở sau lưng nửa bước, mặt không đổi sắc, nhàn nhạt nói, Bành Liên Hổ, ngươi đến không khỏi quá chậm chút. Ta đều đã qua cư doanh quan, nhanh đến bên trong đều. Bành Liên Hổ bị Dương Hưng đây bình tĩnh thái độ phẫn nộ, cười lạnh một tiếng, sắc cơ lộ ra, tiểu tử thối, sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Lão tử đây là vì để cho ngươi nhiều thở mấy hơi thở, ngươi hẳn là cảm kích lão tử. Chờ một chút động thủ, ngươi liền không có biện pháp lại như vậy cuồng. Bành Liên Hổ binh khí chính là một đôi tinh cương chế tạo thép dòng phán quán bút, nhỏ bé nhanh nhẹn, dễ dàng cho điểm huyệt cùng chém giết gần người. Mà hắn có thể chiếm được thiên thủ nhân đồ tên hiệu, ngoại trừ tâm ngoan thủ lạn, còn có trên tay hắn tinh xảo công phu 10 phần cao minh. Người đồ chỉ là hắn giết người như ma, thiên thủ chính là chỉ trên tay hắn công phu cực nhanh, nhất là tinh thông ám khí. Hắn ám khí chủng loại phong phú, với lại toàn bộ có tôi luyện mình bí chế độc môn độc dược, vào máu là chết, thâm độc vô cùng. Tiểu tử nhận lấy cái chết. Bành Liên Hổ quát lên một tiếng lớn, thân hình như điện, tật nhào mà lên. Hắn biết rõ sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực đạo lý, mặc dù ngôn ngữ khinh thị, xuất thủ lại không dùng tình chút nào. Tay trái thép dòng phán quan bút như rắn độc xuất động, thẳng điểm Dương Hưng trước ngực thiên trung huyệt đây một cái hư bên trong mang thực, ẩn chứa sau này 7-8 loại biến hóa. Tay phải phán quan bút tác gần tại khuỷu tay về sau, thủ thế chờ đợi, càng thêm tay áo không gió mà bay, hiển nhiên ám khi đã đội lên trong tay, lúc nào cũng có thể phát ra một kích chí mạng. Dương Hưng thần sắc không thay đổi, Bác Minh chân khí sớm đã trải rộng toàn thân, linh đại thanh minh. Hắn thủ đoạn lắc một cái, Âu Nguyệt Thương phát sau mà đến trước, một thức Dương gia thương bên trong thanh long nước chảy mũi thương rung động, hóa thành vài điểm hạt tinh, không chỉ có phong bế Bành Liên Hổ trái bút lai lịch, càng bao phủ hắn vai phải kiên tỉnh huyệt bức hắn tự cứu. Bành Liên Hổ a một tiếng, không ngờ tới người trẻ tuổi kia thương pháp như thế cay độc tinh chuẩn. Hắn vội vàng biến chiêu, song bút khiêu vũ, như là hai đầu màu đen rắn độc, dọc theo quỷ dị quy tích, chuyên tìm Âu Nguyệt Thương lực đạo chuyển hoán khoảng cách tiến hành vào công. Chương 70, đánh giết Bành Liên Hổ chương 70, đánh giết Bành Liên Hổ. Bành Liên Hổ bút pháp tàn nhẫn xảo trá, phối hợp hắn thấp bé linh hoạt thân pháp, thường thường từ không tưởng được góc độ chui vào, điểm, đâm, vẽ, lao, tận đi Dương Hưng cổ tay, khuỷu tay khớp nối, cổ họng chờ yếu ớt chỗ chào hỏi. Trong lúc nhất thời, hai người thương đến bút đi, chính là một đoàn. Đinh đinh đương đương binh khí giao kích âm thanh mật như mưa rào. Bành Liên Hổ nội lực thâm hậu, phán quan bút bên trên ẩn chứa kình lực âm nhu ngon độc, ý đồ xuyên thấu qua báng thương xâm nhập Dương Hưng kinh mạch. Nhưng Dương Hưng Bắc Minh chân khí chi tinh chí thuần, lại gồm cả hải nạp bách xuyên chỉ tính, Bành Liên Hổ điểm này âm hàn nội lực dễ dàng sụp đổ, ngược lại bị Bắc Minh chân khí thuận thế thu nạp một tia, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Bành Liên Hổ đánh lâu không xong, trong lòng nôn nóng càng sâu, nhất là nội lực ẩn ẩn có sói mòn cảm giác, để hắn nghi ngờ không thôi. Hắn nhìn chuẩn Dương Hưng một cái hoành tạo thiên quân dùng lao, thương thế lực chìm trong nấy mắt, trong mắt tàn khốc chợt lóe, đống nhiên túi người một cái, như là địa tranh đao kề sát đất lang gần, đồng thời tay phải tay áo đống nhiên hướng về phía trước hất lên. Hiu hiu hiu, vài điểm xanh mênh mang hàn tinh thuần phát mà tới. Chính là hắn tôi độc môn kịch độc thấu cốt đình, như là gió táp mưa rào bắn về phía Dương Hưng hạ bản cùng bụng dưới. Khoảng cách rất gần, tốc độ cực nhanh, cơ hồ phong kín tất cả né tránh không gian. Một bên quan chiến Hoàng Dung thấy Hoa Dung thất sắc, nhịn không được kinh hô, cẩn thận ám khí. Dương Hưng phảng phất sớm có đón trước. Hắn cũng không ý đổ bọt lên hoặc lui lại, như thế chỉ có thể trở thành lại càng dễ trúng đích điểm ngắm. Chỉ thấy hắn nắm chặt đôi thương tay phải bỗng nhiên nhấn một cái, Âu Nguyệt Thương cái kia nặng nề thường toàn như là cày sắt cắm sâu vào mặt đất. Đồng thời hắn mượn lực thân hình một bên, toàn bộ như là như linh viên vòng quanh cắm vào mặt đất báng thương làm một cái cực kỳ mạo hiểm xoay một nửa chuyển. Phốc phốc phốc. Độc đinh toàn bộ bán không, thật sâu đinh vào phía sau hắn thổ địa cùng bên cạnh trên cành cây, phát ra làm người sợ hãi trầm đục. Ngay tại Bành Liên Hổ lực cũng đã hết, lực mới chưa sinh, bởi vì phát xạ ám khí mà khí tức hơi chậm lại nháy mắt, Dương Hưng động. Hắn đột nhiên rút ra Âu Nguyệt Thương, người cùng tương phát, đem sơ bộ lĩnh ngộ Bá Vương thương cái kia cương mãnh bá đạo ý cảnh dung nhập thương pháp bên trong. Bá Vương phá trận. Một tiếng gầm nhẹ, Âu Nguyệt Thương phảng phất hóa thành một đầu gào thét màu đen cự long, mang theo thẳng tiến không lùi, vỡ nát tất cả thảm thiết khí thế, đâm thẳng Bành Liên Hổ trong cung. Một thương này không chỉ có nhanh, càng mang theo một câu ngưng động như thực chất tinh thần áp bách, mũi thương xé gió xé rách không khí, phát ra chói tai rít lên. Bành Liên Hổ hoảng sợ thất sắc, hắn cảm giác mình phảng phất không phải tại đối mặt một cây thương, mà là tại đối mặt thiên quân vạn mã xung phong. Hắn cuồng hống một tiếng, đem suốt đời công lực rót vào trong song trên ngòi bút, giao nhau tại trước ngực, liều mạng đón đỡ. Khen. Một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang. Mũi thương vô cùng tình chuẩn điểm tại song bút giao nhau điểm trung tâm. Một cỗ không thể chống cự khủng bố cự lực như là lũ quét vào tới. Giang giác. Tinh cương chế tạo thép dòng phán quan bút lại không chịu nổi cố lực lượng này, từ đó đứt gãy. Bành Liên Hổ song tí kịch liệt đau nhức một nước, miệng hổ vỡ toang, máu me đầm địa, cả người như là bị phi nước đại cự tượng đục trúng, hai chân cách mặt đất, hướng phía sau bay rất ra ngoài. Người trên không trung liền đã ức chế không nổi, phốc mà phun ra một miệng lớn máu tươi. Hắn trùng điệp té xuống đất, lại lộn vài vòng mới miễn cưỡng dừng lại, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều rời vị, kinh mạch như là lửa đốt đau đớn, nội lực càng là tán loạn hỗn loạn, nhất thời lại để không nổi khí đến. Dương Hưng sao lại cho hắn cơ hội thở dốc? Như bóng với hình đội sông mà tới, Âu Nguyệt thương lần nữa đâm ra, thẳng đến hắn cổ họng. Một thương này càng nhanh, ác hơn. Bành Liên Hổ trong mắt rốt cuộc lộ ra tuyệt vọng cùng sợ hãi, bản năng cầu sinh để hắn liều lĩnh nâng lên còn có thể sống động cánh tay phải, vận khởi còn sót lại nội lực, một trưởng vô hướng bắn thương, ý đồ đem đẩy ra. Ngay tại lúc này, Dương Hưng trong mắt tinh quang chợt lóe, hắn chờ đợi chính là cái này cận thân tiếp xúc cơ hội. Hắn không có lựa chọn cứng đối cứng, mà là cổ tay hơi đổi, Âu Nguyệt thương xảo diệu lướt qua một cái cực nhỏ đường cong, để Bành Liên Hổ bàn tay không thể đập cây thương thật cán. Ngược lại hắn cổ tay nội quan huyệt vừa lúc đâm vào Dương Hưng sớm đã thủ thế chờ đợi bàn tay trái bên trên. Bắc Minh thần công phát động. Một cỗ vô cùng cường đại lực hút trong nháy mắt từ Dương Hưng lòng bàn tay huyệt lao cung sinh ra. Bành Liên Hổ chỉ cảm thấy cổ tay yếu huyệt tê dần, lập tức thể nội nguyên bản đã hỗn loạn không chịu nổi nội lực, như là vỡ đê hồng thủy, hoàn toàn không bị khống chế mãnh liệt mà ra, thuận theo hai người tiếp xúc huyệt vị, điên cuồng mà tràn vào Dương Hưng thể nội. A a. Bành Liên Hổ phát ra thê lương mà hoảng sợ kêu thảm, hắn liều mạng muốn dãy rủa, muốn chặt đứt cỗ này quỷ dị liên hệ, nhưng toàn thân khí lực phản phất đều bị rút đi, ngay cả nâng lên một cái tay khác đều làm không được. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng mình khổ tu mấy chục năm nội lực đang tại phi tốc trôi qua, thân thể cấp tốc trở nên suy yếu, băng lãnh. Dương Hưng ngưng thần tĩnh khí, toàn lực vận chuyển Bắc Minh thần công. Bành Liên Hổ thân là Hà Bắc Hắc Đạo cự kiêu, nội lực có chút thâm hậu tinh thuần, mặc dù kém xa Âu Dương Phong, nhưng cũng viễn siêu bình thường giang hồ hảo thủ. Cỗ này nội lực tràn vào thể nội, lúc đầu như là lao nhanh ngựa hoang, mang theo Bành Liên Hổ bản thân thâm độc thuộc tính, đánh thẳng vào Dương Hưng kinh mạch. Nhưng Bắc Minh thần công huyền diệu vô cùng, cấp tốc đem hắn bọc lại, luyện hóa, bỏ hôn tồn tinh, chuyển hóa làm càng tinh khiết hơn bình thản Bắc Minh chân khí, tụ hợp vào hắn đan điền khí hải. Quá trình này lại nói chậm, thực tế chỉ tại tốc độ ánh sáng giữa. Bất quá hai ba hơi công phu, Bành Liên Hổ đã ánh mắt tăng dã, sắc mặt hôi bại như đất, thân thể mềm mại mà tê liệt ngã xuống trên mặt đất, chỉ còn lại có ra khí, không có vào khí. Hắn một thân công lực, 7-8 phần 10 đã bị Dương Hưng thu nạp. Dương Hưng cảm giác được trong đan điền Bắc Minh chân khí lại lớn mạnh ngưng thật không ít, trong lòng thầm khen Bắc Minh thần công quả nhiên thần diệu. Hắn không do dự nữa, nhìn đến trên mặt đất đã mất đi năng lực phản kháng, hấp hối Bành Liên Hổ, trong tay Âu Nguyệt Thương không chút do dự đưa về đằng trước. Phốc phốc, mũi thương tinh chuẩn đâm thủng Bành Liên Hổ tim. Vị này tung hoành Hà Bắc Sơn Tây nhiều năm, giết người vô số thiên thủ nhân đồ cuối cùng tại tuyệt vọng cùng công lực mất hết bên trong, mất mạng tại bên trong đô thành bên ngoài. Dương Hưng chậm rãi rút về Âu Nguyệt Thương, cảm thụ được thể nội bành trướng tăng trưởng nội lực, trong lòng mừng rỡ. Đại chiến sắp đến, nội lực đề thăng càng nhiều càng tốt. Còn nữa Bành Liên Hổ bậc này tội ác chồng chất chi đồ, chết chưa hết tội. Phía Bắc Minh thần công hút nội lực nó, bất quá là phế vật lợi dụng thôi. Mắt thấy thủ lĩnh lại trong khoảng thời gian ngắn lạc bại thân vong, thậm chí tử trạng quỷ dị, Bành Liên Hổ mang đến những cái kia thủ hạ lập tức dọa đến hồn phi phách tán, phát một tiếng hô, sợ hai phân tán bốn phía đào tẩu, chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái chân. Dương Hưng hừ lạnh một tiếng, trở mình lên ngựa, mau chóng đuổi mà đi. Những người này mỗi một cái đều là tội ác chồng chất thế hệ, không thể để bọn hắn đào thoát. Huống hồ những người này mỗi một cái cũng đều có chút nội lực, toàn bộ hút cũng có thể tăng trưởng một chút Bắc Minh chân khí. A, thả ta! Tiếng kêu thảm thiết thỉnh thoảng truyền đến, bất quá mấy chục cái hô hấp công phu, Bành Liên Hổ thủ hạ liền toàn bộ chết tại Dương Hưng thương hạ. Đồng thời Dương Hưng thể nội Bắc Minh chân khí cũng lại lần nữa tăng trưởng một chút. Hắn trở về Hoàng Dung bên người, đang muốn cùng Hoàng Dung tiếp tục hướng bên trong đô thành xuất phát, một tiếng quen thuộc mà mang theo kinh hỉ tiếng la từ phía sau truyền đến. Hương đệ. Chương 71, nói ly biệt sự tình. Chương 71, nói ly biệt sự tình. Dương Hưng kinh ngạc quay đầu lại, rõ ràng là Quách Tĩnh, Lý Bình mẹ con cùng Giang Nam Lục Quái. Bọn hắn đang một mặt ngạc nhiên nhìn đến mình. Tình huống như thế nào? Bọn hắn làm sao chẳng những không có ở phía trước chính mình đến bên trong đều, ngược lại rơi xuống đằng sau. Dương Hưng trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Quách Tĩnh, Lý Bình cùng Giang Nam Lục Quái nhìn thấy Dương Hưng, cũng là mừng rỡ không thôi, vội vàng tới cùng Dương Hưng sẽ cùng. Quách Tĩnh nhìn từ trên xuống dưới Dương Hưng, thấy hắn bình yên vô sự, thậm chí ngay cả khí tức cũng chưa từng hỗn loạn, lúc này mới thở phào một cái, cao hứng bắt lấy Dương Hưng cánh tay. Hưng đệ, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải ngươi. Ngươi không phải đi Tây vực sao? Làm sao biết xuất hiện ở đây? Còn giết thiên thủ nhân đồ Bành Liên Hổ cái kia ác tặc. Dương Hưng nhìn đến đám người quen thuộc khuôn mặt, trong lòng cũng là cao hứng, cười nói, việc này nói rất dài dòng. Tây vực ta đi qua, vừa trở về không lâu. Ngược lại là các ngươi, theo lộ trình tính, hẳn là đã sớm đến bên trong đều mới đúng, làm sao lúc này mới đến? Quách Tĩnh sờ lên đầu, trên mặt lộ ra cái kia tính tiêu chí chất phát đủ cười, lại có chút một lời khó nói hết bộ dáng. Diệu thủ thư sinh Chu Thông ở một bên lắc lắc quạt xếp, nhìn thoáng qua Dương Hưng bên cạnh mặc dù quần áo rách rưới lại khó nén linh tú chi khí hoàng dung, lại nhìn một chút trên mặt đất Bành Liên Hổ thi thể, ánh mắt chợt lóe, nhìn chung quanh nơi xa còn tại nhìn quanh người. Hắn thấp giọng nói, nơi đây không phải nói chuyện chỗ. Chúng ta nắm chặt vào bên trong đô thành, tìm cái thanh tịnh khách sạn, muốn lên một bàn thịt rượu, lại ngồi xuống nói chuyện a. Nhìn Dương huynh đệ bộ dáng như vậy, chắc hẳn đây đoạn thời gian cũng gặp phải không ít kinh tâm động phách sự tình. Dương Hưng gật đầu cười nói, Chu tiền bối nói là, vừa bạn ta cũng có chút sự tình muốn cùng đại ca cùng các vị sư phó nói, chúng ta trước vào thành. Một đoàn người không lại trì hoãn, tụ hợp một chỗ, hướng về nguy nga phồn hoa bên trong đô thành tiến đến. Vào bên trong đô thành, tại Dương Hưng dẫn đầu dưới, đám người liên tiếp đổi mấy đầu đường, vừa rồi tìm một nhà không tính thu hút nhưng có chút sạch sẽ khách sạn ở lại. Một đoàn người muốn đồ ăn, nhưng lại chưa tại nhiều người phức tạp trong hành lang dùng cơm, mà là tại Chu Thông cố ý muốn một gian tương đối yên lặng phòng khách bên trong dùng cơm. Trong bữa tiệc, Lý Bình gặp lại Dương Hưng, hết sức cao hứng, lôi kéo hắn trên dưới dò xét, thấy hắn điểm số mở trước càng thêm thẳng tắp anh hùng, trong mắt tràn đầy vui mừng, nói rất nhiều quan tâm nói, hỏi thăm hắn tại Tây vực phải chăng chịu khổ, có thể từng gặp phải nguy hiểm gì. Dương Hưng từng cái trả lời. Cùng Lý Bình nói dứt lời về sau, Dương Hưng lúc này mới hỏi thăm về Quách Tĩnh vì sao thời gian dài như vậy mới đi đến bên trong đều. Theo lẽ thường, bọn hắn hẳn là đã sớm tới. Diệu thủ thư sinh Chu Thông thay hồi đáp, Dương tiểu huynh đệ, vấn đề này nói rất dài dòng, muốn từ chúng ta sắp đến Trương gia khẩu thời điểm nói lên. Hắn lắc lắc quạt xếp, thở dài nói, chúng ta một đường xuôi nam, sắp đến Trương gia khẩu thời điểm, Tĩnh Nhi cái kia thất tiểu hồng thân ngựa thượng lưu mồ hôi như máu, chúng ta lúc này mới giật mình, nguyên lai cái kia lại là một thất thế gian hiếm thấy han huyết bảo mã. Ai, cũng trách ta nhóm huynh đệ mấy người rất lâu không vào Trung Nguyên, mất cẩn thận, đàm luận việc này thì chưa từng tận lực hạ giọng chén lớp, cho đến bị người bên cạnh nghe đi. Những người kia chính là tám tên người xuyên thống nhất áo gấm nữ tử, từng cái dung mạo mỹ lệ, nhưng trên tay công phu lại đều không kém. Đại ca thính lực nhạy cảm, mặc dù cái kia tám cái nữ tử tận lực thấp giọng thương nghị, nhưng nói tới nói vẫn là bị đại ca nghe được. Nguyên lai các nàng là Tây vực Bạch Đả Sơn trang người, coi trọng Tĩnh Nhi han huyết bảo mã, dự định cưỡng ép cướp đi, khiến cho các nàng thiếu chủ Âu Dương Khắc. Về sau đại ca lại mơ hồ nghe được các nàng đề cập, bên trong đều bên này Triệu Vương Hoàn Nhan Hồng Liệt đang tại trắng trận triệu tập người giang hồ tay. Nói đến đây, Chu Thông vẻ mặt nghiêm túc đứng lên. Chúng ta nghĩ đến Hoàng Hà tứ quỷ ban đầu chính là bảo hộ Hoàn Nhan Hồng Liệt tại Mông Cổ châm ngòi Mông Cổ nội loạn, cuối cùng chết tại Dương huynh đệ ngươi trên tay. Chúng ta lo lắng Hoàn Nhan Hồng Liệt tặc tâm không chết, còn có cái gì âm mưu muốn đối phó Dương huynh đệ ngươi, lo lắng hơn hắn tụ tập nhiều cao thủ như vậy, là muốn đối với đại tống lên cái gì ý đồ xấu. Thế là, chúng ta liền quyết định tiên hạ thủ bí cường, cùng cái kia tám cái nữ tử đánh một trận, muốn bắt giữ một hai cái, ép hỏi chút tin tức. Không nghĩ tới về sau cái kia Bạch Đà Sơn trang thiếu trang chủ Âu Dương Khắc cũng tự mình chạy đến, mang theo càng nhiều nhân thủ cùng chúng ta tranh đấu. Hàn Tiểu Bánh tiếp lời nói, thần sắc đồng dạng nghiêm trọng, lộ ra một cô vẫn còn nỗi khiếp sợ vẫn còn. Cái kia Âu Dương Khắc tuổi chừng đường ba mươi mấy tuổi trên dưới, bộ dáng ngược lại là tuấn tú, nhưng võ công quả thực cao minh, thân pháp quỷ dị, xuất thủ tàn nhẫn, chúng ta sáu người liên thủ, lại thêm Tĩnh Nhi, vậy mà đều không chiếm được thượng phòng, ngược lại suýt nữa ăn phải cái lô bốn. Kha Trấn Ác hừ lạnh một tiếng, hừ, nếu không có Tiểu Bạch Kiểm kia ỷ vào rắn độc cùng bị kế, lão phu nhất định phải gọi hắn đẹp mắt. Chu Thông cười khổ nói, tóm lại, song phương từ Trương gia khẩu bắt đầu, nhiều lần tranh đấu, kiềm chế lẫn nhau đều khó mà thoát thân, lúc này mới một đường dây dưa, chỉ hoan đến bây giờ mới đến bên trong đều. Dương Hưng nghe vậy, trong lòng bừng tỉnh, nguyên lai Quách Tĩnh bọn hắn là bị Âu Dương Khắc một đoàn người ngăn trở. Hắn liền cũng đem mình cùng Thiết Mộc Chân bởi vì lý niệm không hợp trở mặt, đi xa Tây vực, cùng thuận tiện cùng Bạch Đà Sơn trang bởi vì mã tặc sự tình kết thù kết toán, đấu một trận sự tình, tinh tế nói một lần. Trong đó liên quan tới Linh Thiếu Cung kỳ ngộ cùng Bắc Minh thần công hoạch tâm bí mật, hắn cũng không nói tỉ mỉ, chỉ nói mình có khác gặp gỡ, võ công có chỗ tinh tiến. Kha Trấn Ác nghe xong, hừ lạnh một tiếng, Thiết Mộc Chân quả nhiên là thật lớn dạ tâm. Nhìn như vậy đến, ngày sau Mông Cổ chốc lát cường ngạnh đứng lên, chỉ sợ xuôi Nam giáp tống cũng là sớm muộn sự tình. Còn có cái kia Bạch Đà Sơn Trang, thân là Tây vực đại phái, lại dung túng thậm chí nuôi dưỡng ma tặc, cướp bóc thương lữ, lạm sát kẻ vô tội, quả nhiên là tà ma ngoại đạo, làm việc ti tiện. Thiết Mộc Chân ẩn tàng dã tâm cùng thủ đoạn quả thực để bọn hắn ngoài ý muốn, bất quá Giang Nam lục quái mặc dù có khi lộ ra cổ hủ, nhưng cũng không phải không có chút nào kiến thức người, biết rõ thảo nguyên hồ tộc chốc lát thống nhất cường thịnh, xuôi Nam nuôi thả ngựa là lịch sử thái độ bình thường. Dương Hưng cương trực công chính, tâm tư cố quốc tính cách bọn hắn cũng biết, tuyệt không có khả năng cam tâm với tư cách Mông Cổ xuôi Nam tiên phong đại tướng, hắn cùng Thiết Mộc Chân trở mặt đúng là bình thường. Bọn hắn duy nhất hối hận là lại không có nói nhìn đằng trước thấu Thiết Mộc Chân dạ tâm, cho đến để Dương Hưng đơn độc mạo hiểm, kém chút gãy tại Mông Cổ. Quách Tĩnh cũng rất khó chịu, thần sắc cảm đạm nói, Thiết Mộc Chân đại hãn, hắn đợi ta hòa Hưng đệ kỳ thực rất tốt, hòa tranh nàng. Ai? Dù sao hắn tại Mông Cổ sinh sống nhiều năm như vậy, tình cảm phức tạp. Dương Hưng vô vô Quách Tĩnh bả vai, an ủi, Quách đại ca không cần quá thương cảm. Mông Cổ cho dù muốn xâm nhập phía nam, tích hợp thảo nguyên, xúc tích lực lượng, chí ít cũng là mấy chục năm sau sự tình, dưới mắt không cần cân nhắc xa như vậy. Về phần Tây Độc Câu Dương Phong, võ công uy chấn thiên hạ, có hắn bậc này tiêu hùng tại, Bạch Đà Sơn chàng trong thời gian ngắn cũng là ngược lại không. Bất quá bọn hắn như thế làm sằng làm bậy, lạm sát kẻ vô tội, Âu Dương Phong võ công lại cao hơn, cũng sớm tối có một ngày sẽ thêm được không nghĩa tất tử đánh chết, trả giá đắt. Toàn bộ tóc vàng gật đầu phụ hòa nói, Dương tiểu huynh đệ nói không tệ. Ác giả ác báo. Hắn Âu Dương Phong võ công lại cao hơn, chúng ta mọi người cũng chưa từng sợ qua. Chương 72, Hoàn Nhan Hồng Liệt hoài nghi chương 72. Hoàn Nhan Hồng Liệt hoài nghi Chu Thông lắc lắc quạt xếp, đem chủ đề dẫn trở về chính sự. Dương tiểu huynh đệ, ngươi lần này mạo hiểm đến đây bên trong đều là vì cái gì sự tình? Dương Hưng không có che giấu, hắn muốn cứu ra mẫu thân bao tích được, chỉ bằng vào lực lượng một người phong hiểm quá lớn, tự nhiên là nhân thủ càng nhiều càng tốt, Giang Nam Lục Quái cùng Quách Tĩnh đều là đáng giá tín nhiệm trợ lực. Dương Hưng đem dự định từ Triệu Vương phủ cứu ra thân mẫu Bao Tích Nhược sự tình, nói rõ chi tiết một lần. Kha Trấn Ác nghe vậy, trong tay thiết trượng một đòn nặng nghề, trầm giọng nói, "Tốt, Dương tiểu huynh đệ làm rất đúng. Phận làm con, hiếu nghĩa làm đầu, hẳn không thể để cho mẫu thân rơi vào thủ lĩnh quân địch chi thủ, chịu cái kia khuất đủ. Vừa vặn Tĩnh Nhi cũng tại, chuyện này, mọi người chúng ta cùng một chỗ động thủ, thành công hy vọng lớn." Một bên Lý Bình cũng thật cao hứng, nếu có thể cùng Bao Tích Nhược gặp nhau, nàng chính là chết cũng đáng giá. Dương Hưng trong lòng cảm động, chắp tay nói, "Đa tạ Kha tiền bối, đa tạ các vị sư phó." Chỉ là cái kia Hoàn Nhan Hồng Liệt bây giờ thu nạp không ít giang hồ cao thủ, mặc kệ là đã chết Bành Liên Hổ, vẫn là Quỷ Môn Long Vương Sa Thông Thiên, Tham Tiên lão quái Lương Tử Ông, Mật Tông cao thủ Linh Trí Thượng Nhân, cùng Bạch Đà Sơn Trang Âu Dương Khắc Trở, đều là nhất đẳng cao thủ. Vương phủ thủ vệ càng là sâm nghiêm, chúng ta nhất định phải bàn bạc kỹ hơn, hành sự cẩn thận. Chu Thông cười nói, "Dương tiểu huynh đệ không cần quá lo, cứu người cùng giết người khác biệt, rằng cứu là xuất kỳ bất ý, tốc chiến tốc thắng. Tăng thêm Tĩnh Nhi, còn có chúng ta Giang Nam Lục Quái, muốn tại trong vạn quân giết Hoàn Nhan Hồng Liệt có lẽ gian nan, nhưng nếu chỉ là chui vào vương phủ cứu ra một người, chưa hẳn có bao nhiêu khó. Dưới mắt mấu chốt là muốn trước đem vương phủ kết cấu bên trong, phu nhân được an trí vị trí cụ thể, hành động lộ tuyến, tiếp ứng phương pháp cùng sau đó rút đi lộ tuyến chờ, từng cái tìm hiểu rõ ràng, chế định chu đáo kế hoạch, sau đó mới có thể hành động." Dương Hưng nhẹ gật đầu, rất tán thành. Lúc này, Hàn Tiểu Bánh nhìn đến một mực yên tĩnh ngồi tại Dương Hưng bên cạnh, mặc dù quần áo một mạc lại khó nén linh tú chi khí hoàng dung, cười hỏi, "Dương tiểu huynh đệ, vào xem nói chính sự, còn chưa tỉnh giáo, vị cô nương này là?" Dương Hưng liền đem Hoàng Dung giới thiệu cho đám người, chỉ nói là trên đường ngẫu nhiên gặp phải, trưởng nghĩa tương trợ bằng hữu. Hoàng Dung cũng tự nhiên hào phóng, đứng dậy hướng đám người thi lễ một cái, âm thanh thanh thúy địa đạo, "Vạn bối Hoàng Dung, gặp qua Quách bá mẫu, gặp qua sáu vị sư phụ, Quách Thế Minh." Nàng tâm tư nhạy bén, lập tức đi theo Dương Hưng xưng hô đến gọi. Chu Thông như có điều suy nghĩ nhìn nàng liếc mắt. Dương Hưng nói tiếp, "Dưới mắt Bành Liên Hổ đã bị ta giết, tin tức tất nhiên đã chuyển về Triệu Vương phủ. Hoàn Nhan Hồng Liệt ăn cái này thiệt thòi lớn, nhất định sẽ cảnh giác đứng lên, tăng cường đối với vương phủ thủ vệ, cũng biết phái người trong bóng tối tìm kiếm ta hạ lạc. Chúng ta tạm thời phải cẩn thận một chút, tránh cho đả thảo kinh xà." Chu Thông gật đầu nói, "Chuyện này đơn giản, Dương tiểu huynh đệ ngươi bây giờ là thương tiên lại ở chính giữa đều sinh hoạt 16 năm, mục tiêu rõ ràng, dễ dàng bị người nhận ra, tốt nhất ít tại trường hợp công khai lộ diện. Nhưng chúng ta mấy người, nhất là Tĩnh Nhi, gương mặt xinh, có thể thêm ra đi đi lại, tìm hiểu tin tức, tham dò vương phủ xung quanh hoàn cảnh cùng tuần tra quy luật." Quách Tĩnh nghe vậy, lập tức gật đầu, nghiêm túc nói, "Tốt, nhị sư phụ, chuyện này liền giao cho ta đi làm." Thương nghị đã định, tiếp xuống thời gian bên trong, đám người liền đặt chân tại khách sạn này. Quách Tĩnh thường xuyên ra ngoài, bằng vào chất phát giản dị bên ngoài, tại Triệu Vương phủ xung quanh đi dạo, quan sát tình huống. Hoàng Dung cũng đổi về nữ trang, rửa sạch trên mặt cho than, lập tức lộ ra một tấm mỹ lệ, minh diễm không gì sánh được khuôn mặt, để đám người đều kinh diễm một phen. Đến trong đêm, Dương Hưng tắc bằng vào cao minh khinh công cùng tiên thiên cảnh giới cảm giác, một thân một mình ra ngoài, điều tra bên trong đô thành bên trong các khách sạn, lưu ý tìm kiếm Dương phụ Dương Thiết Tâm hạ lạc. Triệu Vương phủ bên này, Bành Liên Hổ cái kia hình dung tiểu tụy, tìm một cái lô máu thi thể cũng bị thủ hạ tàn binh lơm lớp lo sợ mà đưa trở về. Hoàn Nhan Hồng Liệt sắc mặt rất khó coi, âm trầm đến cơ hồ muốn chảy ra nước. Bành Liên Hổ là hắn rất xem trọng cao thủ, là hắn dưới trướng Lục Lâm thế lực nhân vật đại biểu, cũng là đắc lực thủ hạ, bây giờ lại bị người tại Thiên Tử nọ dưới chân, đến đây bên trong đều con đường bên trên công nhân giết. Đây không chỉ có là đánh hắn mặt, càng là đối với dưới trướng hắn thế lực cực lớn suy yếu. Đáng tiếc, hắn dù sao chỉ là cái vương gia, cũng không phải là hoàng đế, cũng không thể bởi vì một cái giang hồ nhân sĩ chết liền dòng chống khua chiêng mà lục soát toàn bộ bên trong đều, như thế ảnh hưởng quá xấu. Đại sảnh bên trong, bầu không khí ngưng trọng. Hoàn Nhan Hồng Liệt đảo mắt dưới trướng tụ tập kỳ nhân dị sĩ, trầm giọng nói, "Thương Thiên, chư vị có thể từng nghe nói qua cái danh hiệu này? Căn cứ Sa Thông Thiên thuyết pháp cùng Bành Liên Hổ thủ hạ miêu tả, Bành Liên Hổ là bị một cái tự xưng Thương Thiên người trẻ tuổi giết chết, với lại Bành Liên Hổ bọn thủ hạ thương thế cũng đích xác đa số vết thương đạn bắn. Có dạng này võ công người trẻ tuổi, trên giang hồ hẳn là không đến mức bừa bãi vô danh mới đúng." Lương Tử Ông quanh năm tại Liêu Đông rừng sâu núi thảm hái thuốc luyện công, đối với quan nội giang hồ bên trên sự tình cũng không rõ ràng, lắc đầu. Linh Trí Thượng Nhân cũng là đến từ Thanh Hải vùng đất nghèo nàn, đối với trung nguyên võ lâm nhân vật biết cũng không phải quá nhiều. Sa Thông Thiên trầm ngâm nói, "Thương Thiên danh hào này, nghe đứng lên có chút cuồng vọng. Theo ta thấy, hẳn là gần nhất mới xuất hiện người trẻ tuổi, chỉ là không biết là giang hồ bên trên vị nào ẩn thế cao nhân môn hạ, võ công càng như thế lợi hại, ngay cả Bành lão đệ đều không phải là hắn đối thủ." Hắn trong ngôn ngữ đối với Bành Liên Hổ chết mang theo vài phần thọ chết cáo buồn. Âu Dương Khắc ngồi ở một bên, trầm mặc không nói, trong tay quạt xếp búng khẽ, trên mặt mang theo quen có mỉm cười, thật có mấy phần nhẹ nhàng phong thái. Hoàn Nhan Hồng Liệt ánh mắt chuyển hướng hắn, "Âu Dương tiên sinh sống lâu Tây vực, kiến thức rộng rãi, có biết hay không đây Thương Tiên lai lịch?" Âu Dương Khắc chắp tay nói, "Hồi vương gia, đây Thương Tiên danh hảo, ta cũng là gần đây mới có nghe thấy." Hoàn Nhan Hồng Liệt, Sa Thông Thiên đám người nghe vậy, đều ngạc nhiên nhìn về phía hắn, không nghĩ tới hắn vậy mà thật biết. Âu Dương Khắc tiếp tục nói, "Theo ta Bạch Đà Sơn trang đạt được tin tức, người này xuất hiện trước nhất tại Tây vực sa mạc, đơn thương độc mã, chuyên chọn các lộ mã tặc ra tay, giết không ít người, xông ra chút tiếng tuổi. Về sau, hắn chẳng biết tại sao, lại giết ta Bạch Đà Sơn trang mấy tên không nên thân thuộc hạ. Ta thúc phụ biết được sau tự mình xuất thủ, đem đả thương, vốn cho là hắn đã mất mạng, không nghĩ tới lại chạy trốn đến bên trong đều khu vực. Hắn cố ý bỏ bất đi Dương Hưng từ hắn thúc phụ Âu Dương Phong thủ hạ đào thoát chi tiết, chỉ nói là bị đánh tổn thương sau chạy trốn. Theo như cái này thì, hắn phía sau hẳn không có cái gì khổng lồ thế lực chèo chống, càng giống là một thất độc lai độc vãng cô lang. Dạng này người, mặc dù cá nhân võ lực khả năng không tệ, nhưng vô căn không có bình, cũng không khó đối phó. Nghe đến đó, Hoàn Nhan Hồng Liệt chẳng biết tại sao, trong đầu đống nhiên lóe lên Dương Hưng thân ảnh. Sẽ là hắn sao? Cái kia hai năm trước tại Mông Cổ hỏng hắn chuyện tốt, trợ giúp Tiết Mộc Trần con nuôi. Nhưng hắn lại cảm thấy rất không có khả năng, Dương Hưng võ công là không tệ, nhưng hai năm trước tại Mông Cổ thời điểm, vẫn chỉ là so Hoàng Hà Tứ Quỷ lợi hại một chút. Vừa mới qua đi hai năm, làm sao có thể tiến bộ như thế thần tốc, có thể đem Bành Liên Hổ cùng hắn thủ hạ hơn 10 người toàn bộ giết chết. Chương 73, phụ tử nhận nhau chương 73, phụ tử nhận nhau. Hoàn Nhan Hồng Liệt mặc dù tự thân không luyện võ, nhưng cũng nghe phủ bên trong cao thủ đàm luận qua, biết võ công tu luyện cần tích lũy tháng ngày, tuyệt không phải một lần là xong. Hắn đè xuống lòng nghi ngờ, hướng mọi người nói, đã như vậy, việc này liền làm phiền chư vị tiên sinh hao tổn nhiều tâm trí, trong bóng tối điều tra. Nếu có thể tìm tới đây Thương Tiên tung tích, chư vị có thể đồng loạt ra tay, cần phải có thể bắt được. Hắn lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể so sánh chư vị tiên sinh liên thủ còn lợi hại hơn sao? Lương Tử Ông, Sa Thông Thiên, Linh Trí Thượng Nhân đám người nghe vậy, nhao nhao không người đáp ứng, cẩn tuân vương gia chi mệnh. Ngay tại Hoàn Nhan Hồng Liệt cùng dưới trướng cao thủ thương thảo như thế nào đối phó Thương Tiên thời điểm, Dương Hưng một ngày nay trong đêm, cuối cùng tại thành Nam một nhà cũ nát trong khách sạn nhỏ, tìm được hắn thân sinh phụ thân Dương Thiết Tâm. Lúc này khoảng cách Dương Hưng cùng Quách Tĩnh đám người tiến vào bên trong đều đã quá khứ trọn vẹn 13 ngày. Cứ như vậy, Dương Hưng đánh giá một chút thời gian tuyến, so với nguyên tắc kịch bản, bọn hắn lần này đến bên trong đều thời gian hẳn là phải sớm không ít. Nay cũng không kỳ quái, dù sao tại nguyên tắc bên trong, Thiết Mộc Chân cùng Chắc Mộc Hợp, Vương Hãn chiến tranh kéo dài một đoạn thời gian rất dài. Mà ở cái thế giới này, bởi vì có hắn tham dự cùng tôi động, khiến cho Thiết Mộc Chân ưu thế mở rộng, chiến tranh kết thúc sớm hơn, Quách Tĩnh theo Lý Bình cùng Giang Nam Lục Quái xuôi nam thời gian tự nhiên cũng trước thời hạn. Nếu không có bởi vì trên đường cùng Âu Dương Khắc một đoàn người nhiều lần tranh đấu trì hoãn, lại thêm trong ngực đến gặp phải mình, chỉ sợ Quách Tĩnh đã sớm xuyên qua bên trong đều tiếp tục xuôi nam, sẽ không lại cùng Dương Thiết Tâm phát sinh bất kỳ gặp nhau. Bất kể như thế nào, Dương Hưng trong lòng quyết định, luận võ chiêu thân dẫn tới Hoàn Nhan Khang thậm chí sau này hàng loạt bi kịch sự tình, lần này là tuyệt đối không có thể phát sinh nữa. Dương Thiết Tâm trên thân vòng bèo không nhiều, hắn ở tại khách sạn rẻ nhất hạ đẳng phòng, gian phòng nhỏ hẹp hun ám. Dương Hưng lặng yên không một tiếng động sờ đến hắn gian phòng ngoài cửa sổ, xuyên thấu qua dây dán cửa sổ lỗ rách hướng bên trong nhìn thật kỹ. Chỉ thấy Dương Thiết Tâm eo thô bằng quát, bộ xương rất là khôi ngô, nhưng nhiều năm gian nan vất vả cùng nội tâm đau khổ, đã để hắn lưng hơi gù, tóc mai điểm bạc, trên mặt che kín đau khắc một dạng nếp nhăn, sắc mặt tràn đầy khó mà tan ra sầu khổ. Hắn người xuyên một bộ tắm đến trắng bệch vải thô áo đông, quần áo bên trên đều đánh lấy thật dày miếng vá. Ở bên cạnh hắn, tắc ngồi một vị 17-18 tuổi thiếu nữ, tuy là châm mận váy vải, lại khó nén hắn ngọc lập đỉnh đỉnh dáng người, mắt ngọc mày ngài, dung nhan đẹp đẽ tốt, xuyên quần áo mặc dù không lộng lẫy, nhưng so với Dương Thiết Tâm lại muốn hoàn chỉnh sạch sẽ nhiều, hẳn là bị hắn thu dưỡng nghĩa nữ Mục Niệm Tử. Lúc này, chỉ nghe Mục Niệm Tử nói khẽ, "Cha, hôm nay chúng ta vào thành, đã đem mấy chỗ khả năng thích hợp bảy lôi địa phương đều thấy không sai biệt lắm, tuyển định Nam thị miệng khối kia đất trống, người đến người đi náo nhiệt nhất. Ngày mai liền có thể bày xuống lôi đài." Dương Thiết Tâm nghe vậy, thở dài, âm thanh khàn khàn nói, "Ai, những năm này là cha khổ ngươi, đi theo ta đông chạy tây chạy, không có vượt qua một ngày cuộc sống an ổn, vốn nên sớm đi cho ngươi tìm cái an tâm đáng tin người trong sạch cả, lại muốn dùng đây xuất đầu lộ diện biện pháp." Mục Niệm Tử liền vội vàng lắc đầu, ngữ khí kiên định địa đạo, "Cha tuyệt đối đừng nói như vậy. Nếu không phải năm đó ngài hảo tâm tu lưu, nữ nhi đã sớm chết bóng chết đói tại rừng núi hoang vắng. Nữ nhi mệnh là ngài cho, đi theo ngài, nữ nhi nửa điểm không cảm thấy vất vả." Dương Thiết Tâm nhìn đến như thế hiểu chuyện nghĩa nữ, trên mặt đắng chắt càng đậm. Không khỏi liền nghĩ tới thất lạc nhiều năm vợ cả bao tích được, cùng cái kia hắn coi là sớm đã không tại nhân thế thân sinh quốc đủ, trong lòng như là đau vắt. Đột nhiên, một mai đá nhỏ như là bị vô hình tay dẫn dắt, tinh chuẩn mà xuyên thấu cửa sổ lỗ rách, tách một tiếng vang nhỏ, rơi vào Dương Thiết Tâm trong tay trên mặt bàn. Dương Thiết Tâm lập tức giật mình, như là chấn kinh mãnh hổ bỗng nhiên đứng lên. Quách khẽ nói, "Ai?" Thủ hạ ý thức đè xuống tựa ở bên cạnh bàn thiết thương. Mục Niệm Tử cũng là phản ứng cực nhanh, thân hình chợt lóe, cấp tốc mở cửa phòng, cảnh giác mà khoảng xem xét, nhưng hành lang trống rỗng, cũng không có nhìn đến bất luận bóng người nào. Dương Thiết Tâm ánh mắt rơi vào mặt bàn cục đá bên trên, phát hiện cục đá bên trên cẩn thận trói một khối nhỏ vải thô. Hắn trong lòng kinh nghi, cởi xuống vải triển khai, phía trên tình lình dùng than tuổi viết một hàng chữ, "Nếu muốn biết ngươi hải tử hạ lạc, ngày mai buổi trưa, một mình đến thành bên ngoài năm dặm sườn núi thổ địa miếu." Dương Thiết Tâm sợ hãi cả kinh, cầm vải tay run nhẹ nhẹ. Đây là ai cho tin tức? Là cả bấy? Vẫn là đối phương đến tuột cùng là có ý gì? Hắn hải tử, hẳn là hắn hải tử không có chết, nhưng lấy bao tích nhược tính cách cùng thân thể, tại ban đầu như thế hỗn loạn tình huống dưới, nàng quả thật có thể bảo vệ mình cùng hải tử. Mục Niệm Tử cũng lại gần nhìn qua vài bên chết tự, đồng dạng kinh ngạc không thôi, thấp giọng nói, "Cha, đây trong bóng tối truyền tin người, đến cùng là ai? Có gì mục đích?" Hai cha con trong lúc nhất thời nhìn nhau không nói gì, trong lòng lộn xộn như nhà, đối với bất thình lình tin tức đã mang theo một tia yếu ớt hy vọng, lại tràn đầy thật sâu cảnh giác cùng bất an. Thổ địa miếu ngay tại thành bên ngoài không xa, bọn hắn lúc đến từng đi ngang qua, nhớ kỹ cái kia đền miếu sớm đã hoang phế. Nghe nói là bởi vì ước nguyện không một đạt thành, dân chúng từ từ liền không muốn lại đi cung phụng hương hỏa. Dương Thiết Tâm cùng Mục Niệm từ một đêm này trằn trọc, chưa từng ngủ ngon. Hướng đông sau đó, hai người tâm sự nặng nề, vội vã ăn hai cái mang theo lương khô, liền mang theo thấp thỏm tâm tình chạy tới năm dặm sườn núi thổ địa miếu. Đẩy ra cái kia quạt cũ nát không chịu nổi, kẹt kẹt rung động cửa miếu, nhưng thấy viện bên trong cỏ dại rậm rạp, gần như người cao, công đường tượng thần bị long đong, mạng nhện dày đặc, hoàn toàn hoang lương rách nát cảnh tượng, nhưng không thấy nửa cái bóng người. Dương Thiết Tâm thần sắc lo lắng, nhìn xung quanh, đúng vào lúc này, bên tai bỗng nhiên vang lên một đạo sắc bén tiếng gió. Một cục đá cấp tốc bắn về phía hắn mặt. Cẩn thận! Mục Niệm từ quát một tiếng, phản ứng cực nhanh, trong tay thiết thương lắc một cái, tinh chuẩn mà ngăn tại Dương Thiết Tâm trước mặt, ken một tiếng đem cục đá đập bay. Nhưng không đợi nàng thở dốc, chỉ nghe ken 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 âm thanh bên tai không dứt. Lại là mấy viên cục đá từ khác nhau góc độ bắn nhanh mà đến, lực đạo mười phần. Mục Niệm từ khiêu vũ thiết thương, đem Dương gia thương pháp thủ thế thi triển ra, miễn cưỡng đem ám khí toàn bộ ngăn lại, nhưng cũng chấn động đến cánh tay run lên. Dương Thiết Tâm định thần nhìn lại, liền nhìn thấy một cái người xuyên vải thô thanh ý liễu, cùng Mục Niệm từ niên kỷ tương tự thiếu niên, chẳng biết lúc nào đã đứng ở trong viện, trong tay nắm một cây đen kịt nặng nề đại thiết thương, vừa rồi những cục đá kia hiển nhiên là hắn vắt ra. Càng làm cho Dương Thiết Tâm không dám tin là, thiếu niên kia ném xong cục đá về sau, vung vậy thiết thương công hướng Mục Niệm từ. Hắn sử dụng chiêu thức, thình lình cùng Mục Niệm từ đồng dạng, cũng là chính tông Dương gia thương pháp, với lại hỏa hầu cực kỳ cay độc. Đương nhiên, thương pháp chỉ là một phương diện, nhất làm cho hắn tâm thần kịch chấn là, thiếu niên kia mặt mày hình dáng, lại cùng mình lúc tuổi còn trẻ giống nhau đến 7-8 phần. Dương Hưng chú ý đến Dương Thiết Tâm cái kia khiếp sợ, kích động, không dám tin thần sắc phức tạp, biết hỏa hầu đã đến. Hắn thoải mái mà một cái sụp đổ tự quyết, xảo diệu đem Mục Niệm từ thiết thương đẩy ra, khiến cho lão đảo lui lại hai bước, lập tức còn thương thu thế. Hắn bước nhanh đi vào Dương Thiết Tâm trước mặt, tại đối phương kích động mà mở mịt ánh mắt bên trong, đẩy Kim Sơn đổ ngọc trụ không người làm một đại lễ, âm thanh vô cùng rõ ràng. Con bất hiếu Dương Hưng, bái kiến phụ thân đại nhân. Chương 74, tỷ đệ danh phận, cố nhân gặp lại chương 74, tỷ đệ danh phận, cố nhân gặp lại Dương Hưng nói để Dương Thiết Tâm toàn thân kịch chấn, như bị sét đánh. Hắn run rẩy duỗi ra thô giáp che kín vết chai đôi tay, nhẹ vô về Dương Hưng anh tuấn khuôn mặt, bờ môi run rẩy, lại một chữ cũng nói không ra. Chỉ có nóng hổi nước mắt không bị khống chế tràn mi mà ra, dọc theo gương mặt khắc sâu nếp nhăn uốn lượn xuống. Về phần Mục Niệm Tử, cầm thương đứng ở một bên, nhìn đến bất thình lình một màn, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Thầm nghĩ trong lòng, cái này võ công cao cường, đột nhiên xuất hiện thiếu niên, thật chẳng lẽ đó là cha nhiều năm qua nhớ mãi không quên, coi là sớm đã không tại nhân thế cái kia thân sinh hải nhi. Hồi lâu sau, Dương Thiết Tâm cái kia như là rời sông lấp biển bối rối kích động nỗi lòng, vừa rồi thoáng bình tĩnh trở lại. Hắn nắm thật chặt Dương Hưng cánh tay, phản phất sợ buông lỏng bàn tay con liền sẽ biến mất, thanh âm khàn khàn, đứt quãng hỏi thăm về Dương Hưng những năm này tao ngộ. Dương Hưng bị Dương Thiết Tâm tại triều đình trước trên thềm đá ngồi xuống, tình hình thực tế đem mình kinh lịch nói ra. Mẫu thân như thế nào bị Hoàn Nhan Hồng Liệt bắt vào Triệu Vương phủ, như thế nào thành vương phi, sinh ra song bảo thai Hoàn Nhan Khang cùng mình. Mình như thế nào cơ duyên xảo hợp biết được thân thế, hai năm trước thiết kế thoát đi vương phủ. Như thế nào tại Mông Cổ thảo nguyên gặp phải Quách Bá Mâu Lý Bình cùng nghĩa huynh Quách Tĩnh, cùng lần này trở về, chính là muốn chui vào đầm rồng hang hổ một dạng Triệu Vương phủ, cứu ra thân mẫu. Tuy là nói ngắn gọn, nhưng trong đó gian khổ, nguy hiểm cùng khúc chết, cũng đủ làm cho Dương Thiết Tâm nghe được cảm xúc chập trùng, vừa kinh vừa sợ. Dương Thiết Tâm thủy chung trầm mặc, nắm thật chặt quyền, móng tay cơ hồ muốn bóp vào lòng bàn tay, hốc mắt đỏ bừng. Đối với thê tử 18 năm đau khổ ấy nấy, đối với Hoàn Nhan Hồng Liệt khắc cốt cửu hận, cùng đối với mất mà được lại nhi tử vô tận thương tiếc cùng nghĩ mà sợ. Đủ loại cảm xúc xen lẫn tại trong lòng hắn bên trên, lật lên quấy động, để hắn khống chế không nổi mình cảm xúc. Thật lâu, Dương Thiết Tâm miễn cưỡng ổn định nỗi lòng, ngắm nhìn trưởng thành Dương Hưng. Những năm này, khổ ngươi. Cha, xin lỗi ngươi. Hắn nhìn trước mắt khuôn mặt kiên nghị, thân hình thẳng tắp, phong thần tuấn lãng tứ tử, âm thanh khàn khàn, mang theo vô tận ấy nấy. Như năm đó mình có thể mạnh hơn một chút, có phải hay không liền có thể bảo vệ người một nhà. Dương Hưng có lẽ cũng sẽ không cần tuổi còn trẻ, lẻ loi một mình vượt ngang Yên Sơn cùng Thảo Nguyên, tránh né Triệu Vương phủ truy sát. Hắn thê tử sinh hạ đây một đôi song bào thai lại đã trải qua bao nhiêu đau khổ cùng gian khổ. Về phần Bao Tích Nhược bị ép gả cho Hoàn Nhan Hồng Liệt một chuyện, hắn trong lòng cũng không có quá nhiều phẫn nộ. 18 năm qua chăn trở thiên hạ, trải qua gian khổ, nhiều lần hiểm tử hoàn sinh, hắn kinh lịch thực sự nhiều lắm. Trong lòng hắn, chỉ cần người một nhà còn có thể bình an đoàn biên, vậy liền đã là thiên đại phúc phận. Về phần cái khác cái gì lễ nghi trình tiết loại hình hư danh, tại trí thân cốt nhục trước mặt, lại coi là cái gì? Niệm Tử, mau tới. Dương Thiết Tâm lần nữa ổn định một cái khuấy động nỗi lòng, ngoắc để một mực yên tĩnh đứng ở một bên Mục Niệm Tử tới. Hương Nhi, đây là vi phụ năm đó thu dưỡng nghĩa nữ, lấy tên Niệm Tử. Theo niên kỷ, nàng lớn hơn ngươi bên trên tiếp cận một tuổi, ngươi liền gọi nàng một tiếng tỷ tỷ a. Dương Hưng cung kính nói, vâng, phụ thân. Tiếp lấy hắn chuyển hướng Mục Niệm Tử, theo lễ chắp tay nói, Dương Hưng gặp qua tỷ tỷ. Mục Niệm Tử giờ phút này cũng đã từ lúc đầu trong lúc khiếp sợ bình phục, thấy Dương Hưng hành lễ, vội vàng nghiêng người hoàn lễ, nói khẽ, đệ đệ không cần đa lễ. Nàng xem thấy Dương Hưng, trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc của nàng, đã có vì cha tìm tới thân sinh cốt đục mừng rỡ, cũng có một tia khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp. Tỷ đệ chi phần liền định ra như thế. Dương Hưng đáy lòng âm thầm thở dài một hơi, lần này tốt, Dương Khang cùng Mục Niệm Từ cái kia đoạn nghiệt duyên xem như từ căn nguyên bên trên bị triệt để chặt đứt. Dù là Mục Niệm Từ cùng Dương gia không có liên hệ máu mủ, nhưng ở thời đại này, dưỡng nữ cũng là nữ nhi, danh phận cố định, chính là người nhà. Huống hồ nàng bây giờ cùng Dương Hưng minh xác tỷ đệ thân phận, đợi đến sẽ cùng Giang Nam lục quái, Lý Bình Quách Tính bọn hắn gặp nhau, tên này phân thì càng là ván đã đóng thuyền, không thể dao động. Hoàn Nhan Khang cùng Mục Niệm Từ tuyệt đối không thể lại cùng một chỗ, cái này sẽ là so trong Thần Điêu Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ cái kia sư đồ luyến còn muốn vì thế đạo lễ pháp chỗ không dùng quan hệ. Như thế, lại thêm không có luận võ chiêu thân chuyện này, cũng coi là từ trên căn bản cứu vãn Mục Niệm Từ Long Đông cả đời, Dương Hưng trong lòng cảm thấy vui mừng. Phụ thân, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đi về trước đi. Quách Bá Mẫu cùng Quách Đại Ca bọn hắn còn tại khách sạn chờ lấy. Dương Hưng nói để Dương Thiết Tâm liên tục gật đầu, hắn không kịp chờ đợi muốn đi gặp một lần đại tẩu Lý Bình, còn có nghĩa huynh Quách Tiếu Thiên lưu tại trên đời duy nhất có đủ. Hai cha con cùng Mục Niệm Từ không lại chỉ hoãn, lặng yên rời đi thổ địa miếu, trùng nhập bên trong đô thành, trở về Dương Hưng đám người đặt chân nhà kia khách sạn. Khách sạn gian phòng bên trong, Hoàng Dung đang ngồi Lý Bình nói chuyện, đùa nàng vui vẻ. Quách Tĩnh cùng Giang Nam Lục quái tắc vây quanh ở bên cạnh bàn, trên bàn phủ lên một tấm đơn sơ bên trong đều sơ đồ, đang thấp giọng thương nghị chui vào Triệu Vương phủ cứu người khả năng tốt nhất lộ tuyến cùng tiếp ứng điểm. Dương Hưng mang theo Dương Thiết Tâm cùng Mục Niệm Từ đẩy cửa vào, đám người hơi sững sờ. Chỉ có Lý Bình, khi nhìn đến Dương Thiết Tâm cái kia quen thuộc mà già đi rất nhiều khuôn mặt thì cả người như bị sét đánh, sững sờ tại chỗ. Chỉ chốc lát sau, hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, nước mắt không bị khống chế tràn đầy hốc mắt. Dương Thiết Tâm cũng là toàn thân run rẩy kịch liệt đứng lên, 18 năm trước Nưu Gia thôn thảm án, nghĩa huynh Quách Tiếu Thiên tại chỗ bỏ mình, hắn cùng vợ con ly tán, đại tẩu Lý Bình bị Đoàn Thiên Đức bắt đi. Ngày xưa đủ loại giống như nước thủy triều sông lên đầu. Hắn lảo đảo tiến lên, phu phu một tiếng quỳ rạp xuống Lý Bình trước mặt, âm thanh khàn giọng nghẹn ngào, mang theo vô tận bi thương cùng ấy nấy. Đại tẩu, Thiết Tâm. Thiết Tâm thật xin lỗi đại ca, có lỗi với ngươi a. Đây một tiếng đại tẩu ẩn chứa 18 năm ly tán nỗi khổ, nhà tan thống khổ, tiêu Lý Bình tâm địa đều phải gãy mất. Nàng liên vội vàng tiến lên ngâm, khóc không thành tiếng, Thiết Tâm. Nhanh đứng lên, nhanh đứng lên. Sống sót liền tốt, sống sót liền tốt a. Dương Hưng ở một bên thấy trong lòng chua xót, thở dài, biết lúc này đáp lưu cho bọn hắn tự thoại không gian, liền dẫn Quách Tĩnh, Giang Nam Lục Quái, Hoàng Dung cùng Mục Niệm Từ đám người, yên lặng tối lui ra khỏi gian phòng. Ngoài cửa, đám người đều nhìn về Dương Hưng, trong mắt mang theo hỏi thăm. Dương Hưng liền đem Dương Thiết Tâm cùng Mục Niệm Từ thân phận, cùng vừa rồi nhận nhau đi qua, đơn giản hướng đám người nói một lần. Giang Nam Lục Quái đều là giật mình không thôi, bọn hắn đều nghe Lý Bình nói qua năm đó Nưu Gia thôn sự tình, không nghĩ tới Dương Thiết Tâm vậy mà thật còn sống. Quách Tĩnh cũng rất là kinh ngạc, tiếp theo từ đáy lòng mà cảm thấy cao hứng, nghĩ không ra Dương thúc cha còn tại nhân gian, thật sự là trời xanh có mắt. Chu Thông nuốt dâu trầm ngâm phút chốc, nói, lần này tốt hơn. Dương lão ca võ công không yếu, có hắn gia nhập, chúng ta lần này cứu người nắm chắc càng lớn hơn. Hắn nhìn về phía Dương Hưng, Dương tiểu huynh đệ, người đã không sai biệt lắm đủ, tiếp xuống ngươi dự định cụ thể làm thế nào? Dương Hưng nhớ lại nguyên tắc kịch bản, hắn nhớ kỹ toàn chân giáo người, đặc biệt là Khâu Sứ Cơ cùng Vương Sứ Nhất, cũng sẽ ở gần đây xuất hiện ở chính giữa đều. Hắn muốn đầy đủ lợi dụng tất cả có thể mượn nhờ lực lượng. Chương 75, Dương Hưng kế hoạch, toàn chân đến chương 75, Dương Hưng kế hoạch, toàn chân đến nghĩ tới đây, Dương Hưng nói, Chu tiền bối, ta tại bên ngoài điều tra tin tức thời điểm, ngẫu nhiên phát hiện toàn chân giáo đệ tử tung tích. Ta suy đoán, Túy Tiên lâu ước hẹn sắp đến, sư phụ ta Khâu đạo trưởng, hoặc là cái khác toàn chân giáo các sư thúc bá, hẳn là cũng khả năng đến bên trong đều phụ cận. Ta dự định nghĩ cách cùng bọn hắn lấy được liên lạc, mời bọn họ xuất thủ tương trợ. Chu Thông thoáng suy tư, liền bắt đầu. Toàn chân giáo là thiên hạ huyền môn chính tông, Khâu Sứ Cơ đám người càng là hiệp danh lan xa, võ công cao cường. Bọn hắn muốn xông là đồng rồng hang hổ một dạng Triệu Vương phủ, nhân thủ tự nhiên là càng nhiều càng tốt, thực lực càng mạnh càng tốt. Tốt. Nếu có được toàn chân giáo chư vị đạo trưởng hết sức giúp đỡ, chúng ta lần này hành động, thắng lợi hy vọng càng lớn hơn. Dương Hưng tiếp lấy đem mình những ngày này suy nghĩ sơ bộ kế hoạch nói thẳng ra, ta ý nghĩ là, đợi đến cùng toàn chân giáo các sư trưởng liên lạc với sau đó, từ ta tiếp tục lấy thương tiên thân phận, chủ động đi tìm Sa Thông Thiên phiền phước. Bởi vì Bành Liên Hổ chết, Sa Thông Thiên nhất định đã đem ta sự tình bẩm báo Hoàng Nhan Hồng Liệt, Hoàng Nhan Hồng Liệt cũng tất nhiên tại điều động nhân thủ tìm kiếm ta hạ lạc. Ta chủ động khiêu khích Sa Thông Thiên, có thể đem Vương phủ một bộ phận cao thủ lực chú ý hấp dẫn đến ta bên này đến. Cùng lúc đó, từ Quách Đại Ca cùng 6 vị tiền bối, ở chính giữa đô thành bên trong mấy chỗ yếu chi địa sản xuất một chút hỗn loạn. Ví dụ như hỏa hoạn, hoặc là tập kích Vương phủ bên ngoài đội tuần tra, mục đích là đem thủ thành binh lính cùng Vương phủ bộ phận lực lượng thủ vệ hấp dẫn đi, tạo thành nội thành bạo động, phân tán bọn hắn binh lực. Cuối cùng, cũng là mấu chốt nhất một bước, từ sư phụ ta Khâu đạo trưởng hoặc là cái khác lạ mặt toàn chân sư thúc, cùng phụ thân ta Dương Thiết Tâm, thừa dịp loạn chui vào Triệu Vương phủ. Triệu Vương phủ bên trên bên dưới đều biết ta cùng Hoàn Nhan Khang từng bái tại Khâu đạo trưởng môn hạ học nghệ, đối với toàn chân đạo sĩ xuất hiện không biết lập tức sinh ra cực lớn cảnh giác, đây liền cho bọn hắn thời cơ lợi dụng. Đến lúc đó, liền có thể từ bọn hắn hai người, tùy thời tìm tới ta mẫu thân, cũng đem cứu ra Vương phủ. Chu Thông nghe xong, ánh mắt lộ ra vẻ tán thành. Kế hoạch này cân nhắc chú đáo, Dương Đông kích Tây, Điệu Hổ Ly Sơn, thư thực kết hợp, rất tốt. Chúng ta bên này rút lui lộ tuyến, mấy ngày nay cũng đã lặp đi lặp lại cân nhắc, cơ bản chế định hoàn tất. Hiện tại, chỉ chờ cùng toàn chân giáo các đạo trường nối liền đầu, liền có thể y kế hành sự. Dương tiểu huynh đệ, liên lạc toàn chân giáo sự tình, liền muốn làm phiền ngươi. Dương Hưng trịnh trọng gật đầu, Chu tiền bối yên tâm, bản này chính là ta chuyện bổn phận, nên để ta tới làm. Đang khi nói chuyện, cửa gian phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, Lý Bình cùng Dương Thiết Tâm đi ra. Hai người hốc mắt đều là đỏ bừng, hiển nhiên vừa rồi phòng bên trong lại là một phen cảm động lòng người thổ lộ hết. 18 năm sinh ly từ biệt, năm đó Nưu Gia thôn hai nhà người đều là cửa nát nhà tan, trong đó hoài niệm cùng bi ai, vượt qua xa ngoại nhân có thể lý giải. Dương Hưng để Mục Niệm Từ chiếu cố tốt cảm xúc chưa hoàn toàn bình phục Dương Thiết Tâm, hắn tác hướng đám người nói rõ tình huống về sau, lập tức rời đi khách sạn, tiến đến tìm kiếm Toàn Chân Giáo đạo trưởng tung tích. Hoàng Dung thấy thế, lập tức đáng yêu đuổi theo, kéo kéo hắn ống tay áo, "Dương đại ca, ta đi chung với ngươi." Hai người rời đi khách sạn, ở chính giữa đô thành bên trong các nơi đạo quán, quán trà cùng người giang hồ nơi tụ tập tìm kiếm. Hoàng Dung quả nhiên cơ linh, nàng xuất ra chút tiền bạc, giao cho phố bên trên ngoan đồng cùng các cái, để bọn hắn hỗ trợ lưu ý tìm kiếm người xuyên đạo bào, khí chất bất phàm đạo trưởng, cũng miêu tả vương sứ nhất đại khái đặc điểm. Biện pháp này quả nhiên cực kỳ giảm bớt bọn hắn hai người mù quáng tìm kiếm thời gian. Trên đường, Hoàng Dung kìm nén không được hiếu kỳ, hỏi Dương Hưng thân thế. Dương Hưng cũng không che giấu, đem mình thân thế lai lịch, như thế nào biết được trận tướng, như thế nào thoát đi vương phủ, như thế nào đi xa Tây vực chờ sự tình, chọn muốn nói đơn giản một lần. Hoàng Dung nghe, ánh mắt chớp động, dị sắc liên tục. Nàng không nghĩ tới Dương Hưng thân thế như thế long đong ly kỳ, với lại cũng coi là toàn chân đệ tử. Nghĩ đến Dương Hưng có thể dứt khoát bỏ qua Triệu Vương phủ vinh hoa phú quý, là vì đại nghị lực, nghĩ đến hắn có thể một thân một mình vượt ngang Yên Sơn, Thảo Nguyên, độc sông Tây vực, là vì đại khí phách. Trong lúc nhất thời, Hoàng Dung nhìn đến Dương Hưng góc cạnh rõ ràng bên mặt cùng trầm ổn kiên định ánh mắt, lại có chút ngây dại. Trong lòng thầm nghĩ, đây mới thực sự là đỉnh thiên lập địa, có tình có nghĩa đại trợ phu, đại nam nhi. So cha trong miệng những cái kia người tầm thường mạnh hơn đâu chỉ ngàn vạn lần. Đang khi nói chuyện, liền có một cái thu tiền bạc qua hoa chạy tới đưa tin, nói tại thành Tây Thanh Nguyên quán trà phụ cận, nhìn thấy một cái phù hợp miêu tả đạo trưởng. Hoàng Dung lấy lại tinh thần, cùng Dương Hưng cùng một chỗ lập tức đuổi tới thành Tây, quả nhiên tại quán trà bên cửa sổ nhìn đến một cái đạo sĩ đang tại một mình phòng trà. Đạo sĩ kia ước chừng khoảng 40 năm tuổi, trường mi tú mục, dưới hàm giữ lại thưa thất ba tùng râu đen, một thân tấm lót trắng sắm dày, đạo bào sạch sẽ, khí chất xuất trần, chính là toàn chân thất tử bên trong đứng hàng đệ tứ Ngọc Dương Tử Vương sứ nhất, lại được xưng sắc chân tiên. Dương Hưng trong lòng vui vẻ, liền vội vàng tiến lên, không mình hành lễ, đệ tử Dương Hưng, bái kiến Vương sứ thúc. Vương sứ nhất nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn thấy Dương Hưng, lập tức lấy làm kinh hãi. Hắn không nghĩ tới vậy mà lại tại rời xa Trung Nam Sơn bên trong đều chi điệu nhìn thấy vị sư đệ này. Liên quan tới Dương Hưng, từ khi trưởng giáo sư Minh Mã Ngọc từ Mông Cổ Thảo Nguyên sau khi trở về, liền khẩn cấp triệu tập bọn hắn sư minh đệ mấy người, nói rõ chi tiết Dương Hưng sự tình. Trong lúc nói chuyện đối với Dương Hưng nhân phẩm, tâm tính cùng tiên phú đều cực kỳ thưởng thức, thậm chí cho rằng Dương Hưng có thể là tương lai toàn chân giáo hưng thịnh nhân vật mấu chốt chi nhất, dặn dò bọn hắn cần phải đối xử tử tế. Nhất là đối với Khâu sứ Cơ sư Minh, Mã Ngọc càng là ít có xuất gia trưởng giáo thân phận, nghiêm túc phê bình hắn cầm mê luận võ một chuyện, cho đến Khâu sứ Cơ trên mặt không ánh sáng, có chút xấu hổ. Chỉ là Vương sứ nhất tuyệt đối không nghĩ tới, vậy mà lại ở chính giữa đều gặp phải Dương Hưng. Vương sứ nhất thả xuống chén trà, ra hiệu Dương Hưng ngồi xuống, lo lắng mà hỏi thăm, "Hương Nhi, ngươi làm sao biết đi vào bên trong đều? Nơi đây đối với ngươi mà nói, thế nhưng là đầm rồng hang hổ, nguy hiểm trùng điệp a." Dương Hưng cùng Hoàn Nhan Hồng Liệt giữa góc mắt, Vương sứ nhất là biết. Như bị Triệu Vương phủ người phát hiện tung tích, chỉ sợ Dương Hưng lập tức liền có họa sát thân. Dương Hưng thấp giọng nói, "Sư thúc, người ở đây nhiều chứng mắt, không tiện nói tỉ mỉ. Can hệ trọng đại, xin mời sư thúc theo đệ tử đi một cái an toàn chỗ, lại cho đệ tử kỹ càng bẩm báo." Vương sứ nhất thấy Dương Hưng vẻ mặt nghiêm túc, biết không thể coi thường, lúc này đứng dậy tính tiền, theo Dương Hưng cùng Hoàng Dung đi tới bọn hắn đặt chân khách sạn. Trở về khách sạn, Vương sứ nhất nhìn thấy Giang Nam Lục Quái, liền vội vàng tiến lên chắp tay chào hỏi, toàn chân giáo cùng Giang Nam Lục Quái tuy có túy tiên lâu ước hẹn, nhưng lẫn nhau hiệp danh hiểu nhau, cũng vô tư đoán. Giang Nam Lục Quái cũng nhao nhao đứng dậy, khách khí hướng hắn hoàn lễ. Vương sứ nhất lại gặp Lý Bình cùng Dương Thiết Tâm, biết được Dương Thiết Tâm còn tại, cũng là thổn thức không thôi. Sau đó, Dương Hưng lui tạp vụ, đem mọi người tụ lại, nói rõ chi tiết lên muốn cứu xuất sinh mô bao tích nhược kế hoạch. Lại đề cập căn cứ manh mối suy đoán, cái kia Thiết Thi Mai Siêu Phong tự đại mạc sau khi mất tích, 89/10 cũng theo Hoàn Nhan Hồng Liệt tận thân Triệu Vương phủ, lần này nếu có cơ hội, hẳn đem đây khi sư diệt tổ, làm nhiều việc các phản đồ cùng nhau diệt trừ, trừng ác Dương Thiện. Chương 76, sư đồ gặp lại, phách lối khiêu khích. Chương 76, sư đồ gặp lại, phách lối khiêu khích. Vương sứ nhất nghe xong Dương Hưng chu đáo chặt chẽ kế hoạch cùng trừ gian quyết tâm, càng tán thưởng mà nhìn xem hắn, trong lòng thầm khen trưởng giáo sư Minh Mã Ngọc ánh mắt quả nhiên ghê gớm. Hắn lúc này tỏ thái độ, Hưng Nhi hiếu tâm đáng khen, trừ gian cũng là nghĩa cử. Chuyện này, bần đạo đương nhiên sẽ không bó tay đứng ngoài quan sát. Ngươi yên tâm, đợi ta tìm được Khâu sư Minh, đem việc này cáo chi với hắn, có chúng ta sư minh đệ mấy người cùng nhau xuất thủ, nắm chắc càng lớn. Dương Hưng suy nghĩ một chút, Khâu sứ Cơ dù sao cũng là trên danh nghĩa sư phụ, tạm Triệu Vương phủ bên trên bên dưới đều biết việc này, từ hắn ra mặt sát thực dễ dàng hơn làm việc, liền gật đầu đáp ứng. Như sư phụ có thể tới, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Có sư phụ cùng các sư thúc tương trợ, đệ tử vô cùng cảm kích. Thương nghị đã định, Vương sứ nhất để cho tiện thương nghị cùng thống nhất hành động, dứt khoát liền lui mình nguyên lai là chỗ ở, chuyển đến Dương Hưng bọn hắn chỗ khách sạn cư trú. Thừa dịp Khâu sứ Cơ còn chưa tới mấy ngày này, Dương Hưng một bên cùng mọi người thay đổi nhỏ kế hoạch hành động, một bên khắc khổ tu hành. Hắn từ Bành Liên Hổ nơi đó thu nạp nội lực có chút thâm hậu, đi qua Bắc Minh thần công luyện hóa, đã hoàn toàn chuyển hóa làm tinh thuần Bắc Minh chân khí, khiến cho nội lực của hắn phóng đại. Mấy ngày nay hắn vừa vặn bình tĩnh lại, hảo hảo quen thuộc cố này tần tăng lực lượng, phải đạt đến điều khiển như cánh tay, khống chế tinh vi cảnh giới, mới có thể ở sau đó trong lúc các chiến, đem thực lực bản thân phát huy đến cực hạn. Lại đợi năm ngày, Khâu sứ Cơ cùng Mã Ngọc hai người cùng nhau mà tới, bọn hắn căn cứ Vương sứ nhất lưu lại bí ẩn ký hiệu, thuận lợi tìm được khách sạn. Nhìn thấy Dương Hưng cùng Giang Nam Lục quay đám người tề tụ một đường, Mã Ngọc với tư cách trưởng giáo, dẫn đầu cùng mọi người hàn huyên chào hỏi, bầu không khí có chút hòa hợp. Dương Hưng tiến lên một bước, mặt hướng khuôn mặt nghiêm túc Khâu sứ Cơ, không người làm một đại lễ, âm thanh bình tĩnh mà cung kính, đệ tử Dương Hưng, bái kiến sư phụ. Khâu Sứ Cơ nhìn trước mắt khí chất trầm ổn, ánh mắt kiên định, hiển nhiên võ công đã lớn có tinh tiến đệ tử, tâm tình phức tạp, muốn nói lại thôi. Nhớ tới Mã Ngọc về núi sau đối với hắn phê bình, cùng mình quá khứ quá hiệu quả và lợi ích phương thức giáo dục, cầm mê tại Túy Tiên lâu ước hẹn, cho đến hoàn toàn coi nhẹ Dương Khang Dương Hưng hai người tính cách, hắn trong lòng cũng là có chỗ tình ngộ. Sau một hồi lâu, hắn trùng điệp thở dài, tiến lên đỡ dậy Dương Hưng, ngự khí mang theo một tia không dễ dàng phát giác hòa hoãn cùng lo lắng. Thôi, ngươi tốt nhất, liền tốt. Đây đơn giản một câu, ẩn chứa hắn phức tạp nỗi lòng. Trừ ra Dương Hưng, Khâu Sứ Cơ gặp lại Dương Thiết Tâm, cũng là trong lòng cảm xúc khuấy động, đùi mùi mai thôi. 18 năm trước trận kia gió tuyết kinh biến, Nưu Gia thôn thảm án, bây giờ may mắn còn sống sót cố nhân chủ phụng, cuối cùng là để đây đoạn kéo dài 18 năm kiếp nạn, thấy được chấm dứt hy vọng. Đám người thiếu nói ly biệt chi tình, Chu Thông liền với tư cách đại biểu, hướng Mã Ngọc cùng Khâu Sứ Cơ nói rõ Dương Hưng chế định kỹ càng cứu người kế hoạch. Dương Hưng kế hoạch cân nhắc chủ đáo, vòng vòng đan sen, cũng không nhiều thiếu minh lộ ra lỗ hổng, đám người đều rất tán thành. Khi biết được Dương Hưng không ngờ có thể đơn thương độc mã đánh giết thành danh nhiều năm tiên thủ nhân Đồ Bành Liên Hổ thì Mã Ngọc, Khâu Sứ Cơ, Vương Sứ Nhất ba người cũng đều là giật nảy cả mình. Cái kia Bành Liên Hổ tung hoành Hà Bắc Sơn Tây một đời, võ công độ cao, tuyệt đối không thua kém bọn hắn toàn chân thất tử bên trong bất kỳ người nào, nghĩ không ra không ngờ mất mạng Dương Hưng chi thủ. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa Dương Hưng bây giờ võ công so với bọn hắn toàn chân thất tử đều đã nhưng không yếu, thậm chí khả năng còn hơn. Khâu Sứ Cơ trong lòng vừa mừng vừa sợ, kinh ngạc là đệ tử tiến bộ chi thần tốc viễn siêu mình mong muốn, vui là toàn chân giáo có người kế tục. Vương Sứ Nhất tắc cảm thấy đối với đại sư Minh Mã Ngọc càng bội phục, thầm nghĩ may mắn mà có đại sư Minh ban đầu ở Mông Cổ Thảo Nguyên, lấy thành đối đãi, hóa giải Dương Hưng trong lòng khả năng bởi vì Khâu Sứ Cơ mà sinh ra khúc mắc, nếu không, toàn chân giáo như thế nào có thể nắm giữ dạng này một vị tiềm lực vô hạn cao thủ trẻ tuổi. Kế hoạch đã định, cân nhắc đến trước mọi người trước sau sau vì tập hợp lực lượng, đã chậm trễ không ít thời gian, sợ phòng đêm dài lắm mộng, đám người nhất trí quyết định, ngay tại ngày mai liền bắt đầu động thủ. Khâu Sứ Cơ trầm ngâm phút chốc, nhìn về phía Dương Hưng, hỏi một cái vấn đề mấu chốt, "Hưng Nhi, ngươi lần này kế hoạch chủ đạo, nhưng Khang Nhi hắn, ngươi dự định xử trí như thế nào?" Dương Hưng ánh mắt bình tĩnh, thản nhiên nói, "Hắn là đi hay ở, từ chính hắn quyết định. Như hắn nguyện ý nhận rõ thân phận, theo chúng ta rời đi, vậy dĩ nhiên vẫn là huynh đệ. Như hắn tham luyến Vương phủ phú quý, khăng khăng lưu tại Hoàn Nhan Hồng Liệt bên người, vậy liền tùy hắn đi a. Người có chí riêng, không cưỡng cầu được." Giang Nam Lục Quái đều từng nghe Dương Hưng nói rõ chi tiết qua Dương Khang ở trong Vương phủ hành động cùng hắn tâm tính, lúc này cũng đều không có nói chuyện. Theo bọn hắn nghĩ, như Dương Khang nguyện ý lạc đường biết quay lại, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Như hắn không nguyện ý, dù sao Dương Thiết Tâm bây giờ có Dương Hưng cái này xuất sắc lại hiếu thuận nhi tử, thiếu một cái Dương Khang cũng không có gì có thể tiếp. Khâu Sứ Cơ nghe vậy, biết Dương Hưng tâm ý đã quyết, tạm nói có lý, đành phải thở dài, không có lại nhiều nói. Nhưng trong lòng đối với vị kia thở nhỏ lớn ở vương phủ, thâm thụ vinh hoa phú quý tiêm nhiễm đại đệ tử, bị kín một tầng thật sâu bóng mờ. Ngày kế tiếp, dựa theo kế hoạch, Dương Hưng dẫn đầu đi ra ngoài, chuẩn bị chấp hành hấp dẫn hỏa lực nhiệm vụ. Hắn bản ý là mình một người đi, mục tiêu nhỏ, hành động cũng thuận tiện. Nhưng Hoàng Dung nhưng cũng nhất định phải đi theo hắn cùng một chỗ, lý do là nàng cơ linh, có thể giúp một tay cha để loại bổ sung, thời khắc mấu chốt còn có thể dụng kế sách thoát thân. Dương Hưng không lay chuyển được nàng, đành phải đồng ý hai người ra khách sạn, Quỷ Môn Long Vương Sa Thông Thiên môn hạ đệ tử ở chính giữa đều cũng có không ít cứ điểm. Những ngày này đang chờ đợi viện thủ thời điểm, Dương Hưng sớm đã thông qua quách tính tìm hiểu cùng mình bí mật quan sát, không sai biệt lắm thăm dò những người này đại khái chỗ ở hắn không chút khách khí, trực tiếp tìm tới cửa, bằng vào cao cường võ công, đem Sa Thông Thiên đóng giữ tại mấy cái cứ điểm đệ tử đánh cho người ngã ngựa đổ, xương cốt đứt gãy, nhưng lại không bị thương hắn tính mạng. Lúc độc thủ, trực tiếp cáo chi đối phương, mình chính là Thương Tiên nghe nói Sa Thông Thiên cùng Bành Liên Hổ giao tình không ít, hắn đã giết Bành Liên Hổ, hiện tại đó là cố ý đến tìm Sa Thông Thiên phiền phức. Hoàng Dung càng là ở một bên thêm mắm thêm muối, đối với Sa Thông Thiên cùng với môn hạ tốt một trận nhanh mồm nhanh miệng vũ đụng. Nói cái gì Sa Thông Thiên chỉ sợ cùng cái kia Bành Liên Hổ đồng dạng, đều là có tiếng không có miếng, sống vô dụng rồi lớn như vậy nên kỷ, căn bản không phải nhà nàng Dương Hưng ca ca đối thủ vân vân, cực điểm trào phúng sở trường. Cuối cùng, hai người phách lối mà lưu lại địa chỉ. Chính là thành bên ngoài Dương Hưng lúc trước cùng Dương Thiết Tâm nhận nhau tòa kia năm dặm sườn núi thổ địa miếu, nói thẳng sẽ ở nơi đó chờ lấy Sa Thông Thiên đến đây báo thù rửa đục. Hai người sau khi đi, Sa Thông Thiên những cái kia bị đánh đến kêu cha gọi mẹ đệ tử, lộn nào mà chạy đến Triệu Vương phủ, tìm tới Sa Thông Thiên, thêm mắm thêm muối mà khóc lóc kể lể một phen. Sa Thông Thiên nghe được là bá ba bạo gọi, tức giận đến tam thi thần bạo khiêu. Hắn thành danh đã lâu, tung hoành hoàng hà bên bờ, hắc bạch hai đạo ai không cho hắn mấy phần mặt mũi. Nghĩ không ra hôm nay lại bị một cái miệng còn hôi sữa tiểu bối như thế tới cửa đánh mặt, tùy ý khiêu khích. Nhưng vẫn nộ qua đi, hắn trung quy là lao giang hồ, rất nhanh tỉnh táo lại. Thương Tiên đã có thể giết chết cùng hắn võ công tại sản sản với nhau Bành Liên Hổ, tự nhiên cũng nắm giữ giết chết hắn Sa Thông Thiên thực lực. Chuyện này không thể không cẩn thận ứng đối, mặt mũi mặc dù trọng yếu, nhưng mạng giả quan trọng hơn. Thế là Sa Thông Thiên kiềm nén lửa giận, đem chuyện này từ đầu chí cuối hướng Hoàn Nhan Hồng Liệt bẩm báo. Hoàn Nhan Hồng Liệt nghe xong, nhíu chặt lông mày. Hắn luôn cảm thấy cái này Thương Tiên phong cách hành sự, giống như là đang cố ý khiêu khích, mục đích chính là vì từng bước một suy yếu dưới trướng hắn cao thủ lực lượng. Bất quá, đã người này chủ động nhân thân, đồng thời lớn lối như thế mà lưu lại địa điểm, như vậy hắn cũng có thể tương kế tự kế, tập trung lực lượng, đem người này nhất cử bắt được. Trong đầu của hắn chợt dần hiện ra một cái ý niệm trong đầu, chỉ cần bắt giữ người này, hắn thân phận chân thật đến cùng có phải hay không cái kia tại trên thảo nguyên gặp phải Dương Hưng, liền có thể lập tức xác nhận. Hoàn Nhan Hồng Liệt lúc này làm ra quyết định, hắn đem linh trí thượng nhân, Lương Tử Ông, Âu Dương Khắc đều triệu tập tới, dự định tự mình mang theo những này đỉnh tiêm cao thủ cùng một chỗ tiến đến thổ địa miếu. Không chỉ có muốn bắt lại Thương Tiên, càng phải tận mắt xác nhận người kia đến cùng có phải hay không Dương Hưng. Đồng thời, để cho ổn thỏa, Hoàn Nhan Hồng Liệt căn dặn đóng giữ Vương phủ Hoàn Nhan Khang, để hắn phụ trách xử lý Vương phủ bên trong tất cả tục vụ, tăng cường đề phòng có người thừa lúc vắng mà vào. Hoàn Nhan Khang mặc dù trong lòng cũng có chút hiếu kỳ, nhưng cha mệnh khó vi phạm, vẫn là cùng kính đáp ứng. Chương 77, một thương đâm giết hầu thông hải. Chương 77, một thương đâm giết hầu thông hải. Cũ nát thổ địa miếu trước, cỏ dại tại trong gió lung lay. Dương Hưng một thân một mình đứng tại trước miếu trên thềm đá, thân hình thẳng tắp như tùng, trong tay đen kịt Âu Nguyệt đại thương chỉ xéo mặt đất, mùi thương đang nhiệt liệt ánh nắng bên dưới hiện ra lạnh lẽo u quang. Hoàn Dung nhưng lại chưa tại hắn bên người, không biết ẩn nấp tại nơi nào. Ngoài miếu, từ xa đến gần, vang lên dày đặc mà lộn xộn tiếng bước chân, phá vỡ mảnh này hoàng vu chi địa yên tĩnh. Triệu Vương phủ mấy trăm thị vệ tay cầm đao thương, như lâm đại địch bản thốc ôm lấy Hoàn Nhan Hồng Liệt cùng Sa Thông Thiên, Lương Tử Ông, Linh Trí Thượng Nhân, Âu Dương Khắc và một đám cao thủ tràn vào miếu hoang viện bên trong. Nhìn thấy trên bậc thang cầm thương mà đứng Dương Hưng, Hoàn Nhan Hồng Liệt ánh mắt lập tức biến đổi, từ lúc đầu kinh nghi chuyển thành băng lãnh sắc ý, lạnh giọng nói: "Quả nhiên là ngươi." Sa Thông Thiên, Lương Tử Ông, Linh Trí Thượng Nhân cùng Âu Dương Khắc đều hơi có vẻ kinh ngạc nhìn về phía Hoàn Nhan Hồng Liệt, không nghĩ tới Triệu Vương vậy mà nhận ra cái này, nhìn lên năm sau kỳ nhẹ nhàng Thương Thiên. Vương phủ thị vệ thống lĩnh canh tổ được thấy thế, đội vàng nhỏ giọng đối với Âu Dương Khắc đám người giải thích nói: "Chư vị có chỗ không biết, hắn chính là tiểu vương gia sinh đôi đệ đệ Dương Hưng." Âu Dương Khắc đám người trong chốc lát lấy làm kinh hãi, không còn kịp suy tư nữa vì sao tiểu vương gia sinh đôi đệ đệ họ Dương. Chỉ là đây võ công cao cường, liên sát bành liên hổ, khiêu khích Sa Thông Thiên Thương Tiên lại là Triệu vương gia thân sinh nhi tử. Vậy bọn hắn như thế nào xuất thủ? Vạn nhất thật thất thủ làm bị thương hoặc giết hắn, Triệu vương sau đó truy cứu đứng lên làm sao bây giờ? Hoàn Nhan Hồng Liệt nhìn ra đám người do dự, sắc mặt âm trầm như nước, trầm giọng nói: "Không cần lo lắng. Bản vương cùng hắn sớm đã ân đoạn nghĩa tuyệt, so như kẻ thù. Các ngươi không cần lưu thủ, cần phải đem hết toàn lực, đem hắn đánh giết ở đây, chấm dứt hậu hoạn." Hoàn Nhan Hồng Liệt lúc này đối với Dương Hưng sát tâm đã bước lên đến đỉnh điểm, Dương Hưng tốc độ phát triển thực sự quá nhanh, nhanh đến mức để hắn cảm thấy kinh hãi. Trước đó tại Mông Cổ mới chỉ cao hơn Hoàng Hà tứ quỷ một cái tiêu chuẩn, bây giờ lại có thể đơn thương độc mã đánh giết Bành Liên Hổ. Nếu là còn như vậy bỏ mặc xuống dưới, chỉ sợ 1-2 năm về sau, hắn đây Triệu Vương phủ bất và thu nạp cái gọi là cao thủ liền rốt cuộc không người là Dương Hưng đối thủ. Nghe Hoàn Nhan Hồng Liệt đây tràn ngập quyết tuyệt sát cơ lời nói, Sa Thông Thiên đám người lúc này mới yên lòng lại. Sa Thông Thiên nhanh chân hướng về phía trước, vượt qua bọn thị vệ, ánh mắt như điện, gắt gao khóa chặt Dương Hưng, trầm giọng nói: "Ngươi chính là cái kia cầu thí Thương Tiên, miệng còn hôi sữa tiểu tử, dám như thế nhục môn hạ ta, thật cho là ta Sa Thông Thiên sợ ngươi sao?" Dương Hưng đối mặt đông đảo cao thủ vây quanh, mặt không đổi sắc, cười nhạt nói: "Ngươi nếu không sợ ta, hôm nay như thế nào lại mang theo như vậy một nhóm lớn giúp đỡ đến đây? Là sợ một người đến, hạ chàng cùng Bành Liên Hổ giống nhau sao?" Sa Thông Thiên bị đâm trọn chỗ đau, thần sắc cứng đờ, sắc mặt đỏ lên. Đứng ở phía sau hắn Lương Tử Ông thấy thế, nhàn nhạt mở miệng, âm thanh chói tai: "Tiểu tử thối, miệng lưỡi bén nhọn. Chúng ta hôm nay đến đây là cho cắt lao ca áp trận. Ai biết ngươi tiểu bối này có thể hay không lại trêu đùa âm như quỷ cái gì, dùng ám khí đả thương người. Vạn nhất ngươi thắng mà không võ, chúng ta cũng tốt kịp thời xuất thủ, giúp cắt lao ca chủ trì công đạo." Lời này xem như miễn cưỡng cho Sa Thông Thiên một cái hạ bậc thang. Sa Thông Thiên lập tức thuận thế gật đầu, nghiêm nghị nói: "Không tệ. Lương huynh nói cực phải. Ngươi bậc này vì nổi danh không từ thủ đoạn người trẻ tuổi, chuyện gì làm không được. Nói không chừng Bành lão ca đó là nhất thời không quan sát, chết tại ngươi ác độc cảm khí phía dưới." Dương Hưng nghe vậy, không khỏi cất tiếng cười to, trong tiếng cười tràn đầy khinh thường cùng hào khí. Hắn trong tay Âu Nguyệt thương tùy ý khẽ múa, nặng nề thân thương lập tức mang theo một trận làm người sợ hai ô ô tiếng xé gió. Sa Thông Thiên dưới mí mắt ý thức nhảy một cái, trong lòng thất kinh, đây thiết thương cực kỳ nặng nề. Đừng muốn lại tìm lấy cớ, nói nhảm hết bài này đến bài khác. Dương Hưng tiếng cười im bặt mà dừng, mũi thương nhắm thẳng vào Sa Thông Thiên đám người, cất cao giọng nói: "So tài xem hư thực à. Để ta đến hảo hảo kiến thức một chút, các ngươi những này cái gọi là cao nhân tiền bối đến tuột cùng có bản lĩnh gì?" "Hoa a a, tiểu tử cắn rỡ. Ba đầu giao hầu thông hải tới trước sẽ ngươi." Dương Hưng lời còn chưa dứt, một người liền kìm nén không được, hoa hoa kêu to từ Sa Thông Thiên sau lưng xung ra, tật nhào về phía Dương Hưng. Này nhân sinh đến một tấm mặt xanh, vóc người gầy cao, gương mặt thật dài, kỳ lạ nhất là trên trán song song mọc ra ba cái cực đại đẫu thịt, bộ dáng cực kỳ xấu xí, phảng phất giống như địa ngục các quỷ, chính là Sa Thông Thiên sư đệ, ba đầu giao hầu thông hải. Hầu Thông Hải võ công tại Vương phủ ngũ đại trong cao thủ tự nhiên tính không được cái gì, nhưng so với ban đầu chết tại Mông Cổ Hoàng Hà tứ quỷ vẫn là muốn mạnh hơn một chút. Sa Thông Thiên đám người giờ phút này đều là cất để Hầu Thông Hải đi trước thăm dò Dương Hưng hư thực tâm tư, cho nên cũng không ngăn cản, chỉ là ngưng thần quan chiến. Hầu Thông Hải binh khí chính là một thanh nặng nghề ba cỗ xin thép. Hắn cuồng hống một tiếng, đem xin thép khiêu vũ đứng lên, mang theo một cỗ áp phòng, sử dụng ra một chiêu dạ xoa giỏ xét biển. Ba cây bén nhọn đầu rĩa như là rắn độc xuất động, phân đâm Dương Hưng cổ họng, tim cùng bụng dưới, chiêu thức tàn nhẫn, tốc độ cũng là có phần nhanh. Nhưng tại đã bước vào tiên thiên, linh giác nhạy cảm Dương Hưng trong mắt, Hầu Thông Hải đây nhìn như tấn mãnh công kích, lại khắp nơi là sơ hở. Mắt thấy xin phép sắp cập thân, Dương Hưng dưới chân không động, chỉ là cổ tay rung lên, Âu Nguyệt đại thương phát sau mà đến trước. Hắn không có sử dụng bất kỳ hoa tiếu gì chiêu thức, đó là đơn giản nhất, cơ sở nhất một cái dương gia thương trung bình đâm. Nhưng một nhát này, tại hắn trời sinh thần lực cùng tinh thuần Bắc Minh chân khí quán chú, nhanh như thiểm điện, lực sâu thiên quân. Mũi thương vô cùng tình chuẩn xuyên qua đinh ba khe hở, như là dao nóng cắt mỡ bò, phất lờ hầu thông hải trong lúc đội vã vận chuyển lên đến hộ thể yếu ớt khí kình. Phốc phốc, một tiếng lợi khí vào thịt trầm đục. Âu Nguyệt Thương cái kia đen kịt mũi thương đã từ hầu thông hải trước ngực xuyên vào, phía sau lưng lộ ra. Hầu thông hải bọn tới trước tình thế im bặt mà dừng, hắn khó có thể tin túi đầu nhìn đến xuyên thủng thân thể của mình bằng thương, trên mặt giữ tợn biểu lộ ngưng kết, há to miệng, lại không phát ra thanh âm nào. Dương Hưng cánh tay chấn động, Âu Nguyệt Thương thuận thế hất lên, tướng hầu thông hải thi thể như là ném như người rơm, thoải mái mà quăng bay ra đi, đập ầm ầm tại miếu viện trong bụi cỏ dại, kích thích một mảnh bụi đất tại chỗ bỏ mình. Từ hầu thông hải xông ra, đến bị Dương Hưng một thương mất mạng quăng bay đi, toàn bộ quá trình bất quá trong nháy mắt. Hoàn Nhan Hồng Liệt nhìn đến một màn này, lẫm liệt giật mình, lòng bàn tay không khỏi toát ra mồ hôi đến. Dương Hưng võ công, so với 2 năm trước tại Mông Cổ thì quả thực lợi hại không biết bao nhiêu. Đây hầu thông hải thậm chí ngay cả hắn một chiêu cũng đỡ không nổi. Sa Thông Thiên, Linh Trí Thượng Nhân cùng Lương Tử Ống, Âu Dương Khắc cũng đều ngây ngẩn cả người, trên mặt nhẹ nhõm thần sắc trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là trước đó chưa từng có ngưng trọng. Bọn hắn lần đầu rõ ràng ý thức được, trước mắt người trẻ tuổi này thường tiên chi danh, tuyệt không phải là chỉ là hư danh, hắn là thật rất lợi hại. Kẻ này tuyệt không thể lưu. Cùng tiến lên, đem hắn giết chết. Hoàn Nhan Hồng Liệt vừa sợ vừa giận, khàn giọng hạ lệnh, thanh âm bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Chương 78, áp chế ba đại cao thủ, thương tiên chi uy. Chương 78, áp chế ba đại cao thủ, thương tiên chi uy. Hoàn Nhan Hồng Liệt tiếng nói vừa ra, Sa Thông Thiên đã như một đầu bị phẫn nộ cùng sa, dẫn đầu phát động. Hắn biết rõ Dương Hưng thương chìm lực mãnh liệt, không dám chậm trễ chút nào, đem mấy chục năm khổ tu nội lực toàn bộ dốc vào trong chuôi này hồn thiết thuyền mái chèo bên trong. Rời sông lấp biển. Sa Thông Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, sát mái chèo mang theo xé rách không khí khủng bố gào thét, cũng không phải là chém thẳng vào, mà là lấy một loại cẳng có áp bách tính quét ngang chi thế, như là chân chính kinh đảo hải lãng, chặn ngang hướng Dương Hưng đập mạnh tới. Đây một mái chèo ẩn chứa hắn tung hoành hoàng hà dũng mãnh cùng lực lượng, mái chèo gió khuấy động, thậm chí đem trên mặt đất bụi đất cỏ khô đều cuốn đứng lên, thế muốn đem Dương Hưng ngay cả người đeo súng cùng nhau đập nát. Cơ hội tại Sa Thông Thiên xuất thủ đồng thời, Lương Tử Ông cùng Linh Trí Thượng Nhân cũng động. Lương Tử Ông thân hình thoát một cái, giống như tuyết nguyên bên trên kiếm ăn linh hồ, lặng yên không một tiếng động nhưng lại nhạy bén vô cùng cuốn hướng Dương Hưng phía bên phải. Hắn cũng không cùng Dương Hưng liều mạng, mà là bằng vào hắn chắc tuyệt khinh công yến hình khinh thân thuật tại Dương Hưng tương ảnh bên ngoài du tẩu không chừng. Một đôi mắt quay tròn loạn chuyển, tinh quang bắn ra bốn phía, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Hưng bay, khuỷu tay, cổ tay trở phát lực khớp nối, tìm kiếm cái kia chớp mắt là qua sơ hở. Đồng thời song trưởng hơi cong, sử xuất bản lĩnh giữ nhà giá hồ quyền quyền lộ xảo trá quỷ dị, khi thì như hồ trảo dò xét huyệt, chụp vào Dương Hưng cổ tay mạch môn. Khi thì như đôi cáo quét trần, trưởng phong lâm lưu, đánh út về phía Dương Hưng dưới xương sườn xương sườn mềm. Chôi này nhìn như phổ thông quốc thuốc, tất bị hắn xách ngược nơi tay, quốc nhọn lóe ra hàn quang, như là độc hồ răng nanh, tùy thời chuẩn bị phát ra một kích chí mạng. Linh Trí Thượng Nhân phát ra một tiếng như là bò tây tạng một dạng trầm thấp tiếng giống, khôi ngô như núi thân thể đột nhiên trước đạp một bước, chấn động đến mặt đất tựa hồ cũng hơi run lên. Hai cánh tay hắn bắp thịt cuộn cuộn, đem mật tông đại thủ ấn cương manh trưởng lực thúc đến đỉnh phong, một đôi tay không lại ẩn ẩn nổi lên một tầng màu vàng nhạt rực rỡ, càng xen lẫn một cỗ làm cho người buồn nôn ngọt tanh chi khí, chính là hắn âm độc độc xa trường công. Hắn không tránh không né, song trưởng một trước một sau, như là hai phiến to lớn cánh cửa, mang theo phá vỡ bia liệt thạch chi uy, một cái hai ngọn núi sâu hai đập thẳng Dương Hưng khoảng huyệt thái dương. Trường phong chưa đến, thanh hôi khí độc đã đập vào mặt, bắt đầu quấy nhiễu Dương Hưng hô hấp cùng phán đoán. Ba đại cao thủ, dốc hết sức, một xảo, một mãnh độc, phối hợp tuy không phải không chê vào đâu được, nhưng cũng trong phút chốc tạo thành toàn bộ phương vị lập thể thế công, đem Dương Hưng tất cả né tránh không gian cơ hồ phong kín. Đối mặt đây cùng phong bạo vũ một dạng lấy công, Dương Hưng con ngươi hơi co lại, lại không có chút nào vẻ bối rối. Hắn hít sâu một hơi, thể nội Bắc Minh chân khí như là giang hà dâng trào, trong nháy mắt lưu chuyển toàn thân, linh đài một mảnh thanh minh, cảm giác tăng lên tới cực hạn. Đến hay lắm. Hắn thanh quát một tiếng, không còn bảo lưu, đem gần đây thu hoạch được truy khư thương pháp lần đầu thi triển đi ra. Chỉ thấy hắn thủ đoạn bỗng nhiên lắp một cái, Âu Nguyệt đại thương phảng phất sống lại, phát ra một tiếng trầm thấp long âm. Đối mặt Sa Thông Thiên cái kia thế đại lực trầm sắt mái chèo quét ngang, Dương Hưng cũng không lựa chọn đối cứng hắn phong mang, mà là đem truy khư thương pháp bên trong khư dẫn một thức thi triển đi ra. Mũi thương như là linh xà gật đầu, vô cùng tinh chuẩn điểm hướng sắt mái chèo lực lượng yếu kém nhất khía cạnh chỗ nối tiếp. Keng, một tiếng thanh thúy lại cực kỳ lực xuyên thấu ra mình. Sa Thông Thiên chỉ cảm thấy một cỗ cực kỳ xảo trá, mang theo xoắn ốc kình lực chân khí thuận theo sắt mái chèo truyền đến, không chỉ có đem hắn cái kia cuồng mãnh vô cùng lực đạo dẫn lệch mấy phần, càng là chấn động đến hắn thủ đoạn tê dại, suýt nữa cầm không được binh khí. Cái kia đủ để vỡ bia nước đá một mái chèo, cứ như vậy bị Dương Hưng lấy tứ lượng bạc tiên cân xảo diệu pháp môn, thời hận hóa giải đi đi. Sắt mái chèo xoa Dương Hưng góc áo đảo qua, đập xuống đất, lưu lại một cái hố sâu, bùn đất vẩy ra. Cơ hồ tại hóa giải Sa Thông Thiên công kích đồng thời, Dương Hưng thân hình giống như quỷ mị hơi nghiêng, Âu Nguyệt Thương dựa thế lượn vòng. Bán thương như là nắm giữ sinh mệnh tự mãng, mang theo một cỗ sền sệt kinh lực, vừa lúc đón nhận Linh Trí Thượng Nhân đánh tới độc trưởng. Bành! Nắm thương giao kích, phát ra một tiếng vang trầm. Linh Trí Thượng Nhân chỉ cảm thấy mình cái kia đủ để chấn vỡ đá xanh trường lực, như là châu đất xuống biển, lại bị cái kia xoay tròn bán thương xảo diệu tan mất hơn phân nửa. Càng có một cỗ âm nhu lại cứng cỏi lực phản chấn truyền đến, để hắn khí huyết hơi chậm lại. mà hắn cái kia mọi việc đều thuận lợi độc xa trường lực, tại chạm đến cái kia tinh thuần vô cùng Bắc Minh chân khí thì, lại như cùng băng tuyết gặp mùa xuân, bị cấp tốc tinh hóa, xua tan, khó mà xâm nhập nửa phần. Ngay tại Dương Hưng ứng đối cát, linh hai người thời khắc, một mực tới lui ở bên Lương Tử ông rốt cuộc tìm được hắn tự cho là cơ hội. Hắn thấy Dương Hưng lực cũ vừa đi, lực mới chưa sinh, thân hình bởi vì đón đỡ linh trí thượng nhân mà có một cái cực nhỏ ngưng trệ, trong mắt xảo trá chi sắc chợt lóe. Hồ ảnh mê tung bộ, thân hình hắn nhoáng một cái, lưu lại nhàn nhạt tàn ảnh, chân thân đã như quỷ mị cắt vào Dương Hưng phía bên phải đứng không. Tay trái thành trảo, sử dụng ra đại cầm nã thủ bên trong tơ vàng quấn cổ tay tật chụp Dương Hưng cầm thương cổ tay phải. Tay phải quốc thuốc tắc như là rắn độc xuất động, mang theo một cỗ gây mùi gió canh, hiển nhiên là ngâm kịch độc, tàn nhẫn vô cùng đảo hướng Dương Hưng đùi phải đầu gối. Lần này bắt cùng độc công phối hợp, âm hiểm độc ác, nếu là bình thường cao thủ, chỉ sợ lập tức liền muốn đạo. Nhưng Dương Hưng linh giác viễn siêu hắn tưởng tượng. Ngay tại Lương Tử ông đầu ngón tay sắp chạm đến Dương Hưng cổ tay nháy mắt, Dương Hưng cầm thương tay phải năm chỉ như là đánh tỉ bà nhẹ nhàng phất một cái. Dày xương phá băng trường lực, một cỗ âm nhu băng lãnh trưởng phong lặng yên không một tiếng động lướt qua ra, tinh chuẩn mà đập vào Lương Tử ông cổ tay nội quan huyệt lên. Lương Tử ông chỉ cảm thấy cổ tay tê dần, cầm nã thủ khí thế trong nháy mắt tan rã. Hắn trong lòng hoảng hốt, đội vàng biến chiêu triệt thoái phía sau, cái kia nhất định phải được một quốc tự nhiên cũng rơi vào khoảng không. Mà Dương Hưng thậm chí không có nhìn nhiều Lương Tử ông liếc mắt, phản phất chỉ là tiện tay quét đi một con rồi. Hắn trọng tâm chìm xuống, Âu Nguyệt Thương mượn lượn vòng chi thế, đột nhiên một cái bá vương vung thương. Nặng nghề thương toàn như là bay ra khỏi nòng súng đạn tháo, mang theo thê lương tiếng xé gió, trực đảo bởi vì một trường thất bại mà trung môn hơi mở linh trí thượng nhân lồng ngực. Linh trí thượng nhân không nghĩ tới Dương Hưng phản kích nhanh như vậy, mạnh như thế, trong lúc đội vã đành phải đem một cái tay khác nắm nằm ngang ở trước ngực đón đỡ. Đông, lại là một tiếng vang trầm. Linh trí thượng nhân bị đây ẩn chứa bá vương thương ý cảnh một cái thương toàn chấn động đến liên tiếp lui về phía sau 4-5 bước, vừa rồi ổn định thân hình, ngực khí huyết sôi trào, trên mặt lóe qua một tia ửng hồng, nhìn về phía Dương Hưng ánh mắt tràn đầy kinh sợ. Trong chớp mắt, Dương Hưng lấy tinh diệu tuyệt luân truy khư thương pháp làm tầm, dựa vào Bắc Minh chân khí huyền diệu cùng dày xương phá băng trưởng âm lưu, kết hợp bá vương thương bá đạo phát lực, càng đem ba đại cao thủ liên thủ vây công từng cái hóa giải, cũng giúp cho sắc bén phản kích. Ba người hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được khó có thể tin kinh hãi. Ba người bọn họ liên thủ, phóng tầm mắt giang hồ đã là cực mạnh một cố lực lượng, giờ phút này lại một người trẻ tuổi trước mặt không chiếm được chút tiện nghi nào, ngược lại khắp nơi bị quản chế, rơi vào hạ phòng. Dương Hưng cầm thương mà đứng, Âu Nguyệt Thương chỉ xéo mặt đất, mũi thương có chút rung động, phát ra ong ong tiêu khẽ. Hắn khí tức kéo dài, ánh mắt như điện, đảo qua ba người, tuy là lấy một địch ba, khí thế lại phảng phất hắn mới là cái kia khống chế toàn cục thợ săn. Đây cũng là các ngươi tung hoành giang hồ bản sự, không gì hơn cái này. Dương Hưng âm thanh bình tĩnh lại mang theo một cố làm người sợ run tự tin cùng cảm giác áp bách. Trận này đấu, xa xa chưa tới lúc kết thúc, nhưng Dương Hưng đã dùng hắn cường hãn vô cùng thực lực, tại đây cũ nát thổ địa miếu trước, đặt vương thuộc về thương tiên uy danh. Chương 79, độc đấu Âu Dương Khắc chương 79, độc đấu Âu Dương Khắc mắt thấy xa thông tiên, Lương Tử Ông, linh trí thượng nhân ba đại cao thủ liên thủ lại bị Dương Hưng một cây Âu Nguyệt Thương áp chế đến hiểm tượng hoàn sinh, hoàn nhan hồng liệt trong lòng còi báo động đại tác, sát ý doanh ngực. Rốt cuộc không lo được cái gì giang hồ quy củ cùng Âu Dương Khắc thân phận, gấp giọng quát, "Âu Dương tiên sinh, mời ngươi xuất thủ." Một mực dao động quạt đứng ngoài quan sát, thần sắc nhìn như nhẹ nhõm, không muốn cùng người vây công một cái so với chính mình nhỏ hơn mười mấy tuổi người trẻ tuổi Âu Dương Khắc, giờ phút này trong mắt cũng thu hồi cuối cùng một tia khinh thị. Hắn thân là Tây độc truyền nhân, nhãn lực tự nhiên bất phàm, sớm đã nhìn ra Dương Hưng thương pháp, nội lực, thậm chí ý thức chiến đấu, đều viễn siêu hắn tuổi tác phải có tiêu chuẩn, thậm chí ẩn ẩn để hắn đều cảm nhận được một tia uy hiếp. Đã vương ra tương thỉnh, Âu Dương Khắc liền tới lãnh giáo một chút thương tiên cao chiêu. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy bạch ảnh chợt lóe. Âu Dương Khắc đã như một đạo khinh nhân, thi triển ra Bạch Đà Sơn trang tuyệt học thuấn tức thiên lý thân hình phiêu hốt ở giữa, phản phất xúc địa thành thốn, trong chốc lát liền cắt vào chiến đoàn. Bá, hắn trong tay chuôi này tinh thiết chế tạo quạt xếp đột nhiên triển khai, mặt quạt không biết là chất liệu gì, biên giới hàn quang lưu chuyển, sắc bén như đao. Quạt xuôi theo vạch ra một đạo quỷ dị đường vòng cung, cũng không phải là công kích trực tiếp yếu hại, mà là gọn hướng Dương Hưng cầm thương tay trái bản mạch. Lần này nếu là gọn thực, Dương Hưng tay trái lập phế, Âu Nguyệt Thương uy lực chắc chắn đại giảm. Đồng thời, hắn năm ngón tay trái như câu, cánh tay phảng phất trong nháy mắt đã mất đi tất cả xương cốt, lấy một loại hoàn toàn vi phạm nhân thể lẽ thường tư thái, như là một đầu thủ thế chờ đợi gián động, lặng yên không một tiếng động sử dụng ra linh xà quyền. Quyền lộ lơ lửng không cố định, vòng qua thương ảnh, thẳng cắn Dương Hưng sườn trái bên dưới trương môn huyệt. Âu Dương Khắc vừa ra tay, liền thể hiện ra cùng xa thông tiên đám người hoàn toàn khác biệt cảnh giới võ học. Hắn thân pháp càng nhanh, càng quỷ, chiêu thức độc hơn, càng hiểm, nội lực vận dụng cũng càng vì tinh thuần thâm độc. Thiết phiến chủ công, linh xà quyền ám tập, một sáng một tối, phối hợp đến không chê vào đâu được. Trong nháy mắt liền cho Dương Hưng mang đến viễn siêu trước đó ba người liên thủ thì áp lực thật lớn. Dương Hưng chợt cảm thấy toàn thân khí cơ siết chặt, phản phất bị một đầu vô hình rắn độc để mắt tới. Nhưng hắn chẳng những không có e ngại, trong lồng ngực chiến ý ngược lại như là bị nhen lửa thổi khô, càng mạnh mẽ thiêu đốt. Hắn thét dài một tiếng, âm thanh chấn khắp nơi, thể nội tinh thuần vô cùng Bắc Minh chân khí trước kia chỗ không có tốc độ lao nhanh lưu chuyển, quan chú toàn thân. Đối mặt Âu Dương Khắc đây xảo trá song trọng công kích, Dương Hưng cầm thương tay phải bỗng nhiên đem Âu Nguyệt thương hướng phía dưới để ép, thương toàn như là độc long lấy đuôi, vô cùng tinh chuẩn đập hướng gọn đến tiếp phiến. Ken, tia lửa tung tóe, một cỗ âm nhu lại cực kỳ lực xuyên thấu kinh lực từ cán quạt truyền đến, ý đồ xâm nhập Dương Hưng kinh mạch, chính là Bạch Đà Sơn trang nội lực đặc thù âm hàn thuộc tính. Nhưng đây tơ hàn khí vừa mới chạm đến Dương Hưng thể nội quần quần bàng bạc Bắc Minh chân khí, liền như là dòng suối tụ hợp vào đại hải, trong nháy mắt bị đồng hóa, thôn vệ, không thể nhấc lên nửa điểm bận sóng. Cùng lúc đó, Dương Hưng chống không tay trái cũng không thu hồi đón đỡ, mà là năm chỉ khẽ nết, vận khởi dày xương phá băng trường lực, lòng bàn tay ẩn ẩn có bạch khí quanh quẩn, không tránh không né, trực tiếp đón lấy Âu Dương Khắc cái kia quỷ dị khó lường linh xà quyền. Hắn lại là muốn lấy nắm đối với quyền, đón đỡ cái này độc chiêu. Âu Dương Khắc trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng kinh thường, hắn đây linh xà quyền biến ảo khó lường, há lại tùy tiện có thể đón lấy. Hắn thủ đoạn lắc một cái, quyền lộ trên không trung lần nữa phát sinh rất nhỏ lực gãy, tránh đi Dương Hưng lòng bàn tay mệt lao cùng, ngược lại đánh về phía hắn cổ tay thần môn huyệt. Không ngờ Dương Hưng trưởng pháp đồng dạng cấp tốc biến hóa. 3. Quyền trưởng tương giao, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Âu Dương Khắc chỉ cảm thấy mình quyền tình như là đánh vào một khối bao trùm lấy băng xương cứng cỏi da trâu bên trên. Cái kia cố âm nhu dày xương trưởng lực không chỉ có hóa giải hắn bộ phận lực quyền, càng có một cô băng lãnh hàn ý phản giáp mà đến. Dương Hưng tắc mượn nhờ một trưởng này lực phản chấn, thân hình hơi nghiêng, xảo diệu tránh đi dưới xương sườn yếu huyệt bị điểm nguy hiểm. Hai người vừa chạm liền tách ra, riêng phần mình thối lui nửa bước, ánh mắt va chạm, trong không khí phảng phất có đốm lửa bắn ra. Tốt trưởng lực, đón thêm ta một chiêu thần đá đập tuyết. Âu Dương Khắc cười lạnh một tiếng, chiêu thức lại biến. Thân hình hắn đột nhiên cất cao, như là trên đỉnh núi tuyết thần đà, đùi phải như là roi bỗng nhiên rút ra, chân phong lăng lệ, thẳng quét Dương Hưng hạ bản. Đây một chân nhìn như đơn giản, lại ẩn chứa cực mạnh lực bộc phát cùng sau này biến hóa, chính là thần đà tuyết sơn nắm thối pháp tinh yếu. Dương Hưng chút nào không yếu thế, đem một mực chưa từng sử dụng tiêu giao phái lăng ba vi bộ thi triển đi ra, dưới chân nhịp bước liền diệu, nhẹ nhõm tinh chuẩn mà tránh đi cái này quất chân. Đồng thời, hắn trong tay ông nguyệt thương như là đã có được sinh mạng, sử dụng ra một tức bá vương phản núi. Một kích này không có tinh diệu biến hóa, mà là dùng tuyệt đối trời sinh thần lực và tốc độ, ngưng tụ Bắc Minh chân khí, một thương đâm thẳng Âu Dương Khắc trong cung lồng ngực. Mũi thương xé gió thẳng thiết, thẳng tiến cung lùi. Âu Dương Khắc không ngờ tới Dương Hưng phản kích bá đạo như vậy trực tiếp, thiết phiến vội vàng trở về thủ, bá mà khép lại, lấy nan quạt cứng rắn điểm mũi thương. Khen. Lần này giao kích đâm thanh xa so với trước đó càng thêm vang dội, nặng nề. Âu Dương Khắc chỉ cảm thấy một cỗ rời núi lấp biển một dạng cự lực vào tới, chấn động đến cánh tay hắn tê dại, khí huyết sôi trào, dưới chân thịch 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 ngay cả lui ba bước, vừa rồi tan mất nguồn sức mạnh này. Trên mặt cái kia quen có thong dong mỉm cười rốt cuộc biến mất, thay vào đó là một vẻ ngưng trọng cùng kinh hãi. Hắn rõ ràng cảm nhận được Dương Hưng cái kia nhìn như gầy gò trong thân thể, ẩn chứa kinh khủng bực nào thần lực. Dương Hưng đắc thế không tha người, Âu Nguyệt Thương triển khai, đem truy khư thương pháp tinh diệu cùng bá vương thương bá đạo hoàn mỹ dung hợp. Thương ảnh như là ngàn vạn đầu màu đen rắn độc, từ bốn phương tám hướng vệ hướng Âu Dương Khắc, làm cho hắn chỉ có thể đem thiết phiến múa đến kín không kẽ hở, toàn lực phòng thủ. Đột nhiên lại hóa thành một đạo xé rách trường không tia chớp màu đen, lấy đơn giản nhất thô bạo phương thức, cưỡng ép đột phá Âu Dương Khắc phiến ảnh phong tỏa. Âu Dương Khắc cũng là hết sức chăm chú, đem Bạch Đà Sơn Trang võ công phát huy đến cực hạn. Linh xà quyền quỷ dị xảo trá, chuyên công khớp nối yếu huyệt, thần đà tuyết sơn nắm cương nhu cùng tồn tại, kiềm chế Dương Hưng nhị bước, thiết phiến càng là điểm, đánh, gõ, gọn, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Ngẫu nhiên còn sẽ từ nan quạt bên trong bắn ra ngâm độc rắn tiêu như là độc xà thổ tín, khó lòng phòng bị. Đáng tiếc lúc này Dương Hưng tại liên tục hút vào Bạch Đà Sơn Trang hai tên tiên tiên cùng Bành Liên Hổ về sau, Bắc Minh chân khí tinh thuần hùng hậu. Không chỉ có hộ thể năng lực cực mạnh, có thể hóa giải Âu Dương Khắc âm hàn nội kình, càng khiến cho hắn mỗi một thương đều ẩn chứa tràn trề kinh khủng lực lượng. Hắn linh giác cũng viễn siêu Âu Dương Khắc, thường thường có thể ở giữa không dung phát thời khắc, dự phán đến Âu Dương Khắc cái kia quỷ dị quyền lộ điểm rơi cuối cùng, hoặc lấy tinh diệu bộ pháp né tránh, hoặc lấy sắc bén thương chiêu cưỡng ép đánh gãy. Giữa sân chỉ thấy Bạch Tỷ cùng Thanh Ảnh xen kẽ, mũi thương xé gió gào thét, phiến ảnh trung điểm, quyền cước va chạm không ngừng bên hai. Hai người lấy nhanh đánh nhanh, trong nháy mắt liền đã giao thủ hơn 50 chiêu. Tuy nói không giống với trước đó đối với Sa Thông Thiên ba người loại kia thành thạo điêu luyện, phản phất miêu hy chuột một dạng khống chế, nhưng Dương Hưng nương tựa theo trời sinh thần lực, tinh thuần vô cùng Bắc Minh chân khí cùng tuyệt diệu thương pháp, vẫn thủy chung một mực chiếm cứ lấy thượng phòng, đem Âu Dương Khắc gáp chế ở giữa sân. Âu Dương Khắc mặc dù dốc hết toàn lực, đem suốt đời sở học thi triển đến vô cùng nhuần nhuyễn, lại cũng chỉ có thể nỗ lực chèo chống, từng bước lui lại, cũng không còn cách nào giống lúc đầu thong dong như vậy không bức bách. Hán Thái Dương thậm chí diện ra tinh mịn mồ hôi. Chương 80, lấy một địch bốn, uy danh sơ thành. Chương 80, lấy một địch bốn, uy danh sơ thành. Ngay tại Âu Dương Khắc từ từ ngăn cản không nổi thời điểm, một bên làm sơ khôi phục Sa Thông Tiên, Lương Tử Ông cùng Linh Trí Thượng Nhân ba người nhìn nhau, an ý lần nữa đánh giết đi lên. Thương Tiên lợi hại hơn nữa, bọn hắn bốn người liên thủ, chẳng lẽ lại còn đấu không lại hắn? Tiểu tử nhận lấy cái chết. Sa Thông Tiên cuồng hống một tiếng, kiềm chế đã lâu lửa giận cùng xấu hổ giận dữ toàn bộ bạo phát. Hôn Thiết Tuyền mái trèo khiêu vũ như gió, đem Hoàng Hà Bát Thức tàn nhẫn phát huy đến cực hạn. Mái trèo ảnh trung điệp, như là Hoàng Hà vỡ đê, từ chính diện tấn công mạnh Dương Hưng phổ thông. Không cầu có công, nhưng cầu kiềm chế, vì Âu Dương Khắc sáng tạo tuyệt sát cơ hội. Lương Tử Ông trong mắt xảo trá chi sắc càng đậm, thân hình giống như quỷ mị tại Dương Hưng toàn thân du tẩu. Giá hổ quyền cùng đại cầm nã thủ giao thế sử dụng, chuyên công Dương Hưng hạ bản cùng cấp đối. Chôi này ngâm độc quốc thuốc càng là như là dấu ở chỗ tối gián độc, thỉnh thoảng đưa ra âm hiểm một kích, ý đồ nhiễu loạn Dương Hưng nhịp bước cùng thiết tấu. Linh Trí Thượng Nhân hít sâu một hơi, mật tông nội lực điên cuồng vận chuyển, trên mặt nổi lên một tia không bình thường đỏ tươi. Hắn song trưởng lần nữa đánh ra, lần này đại thủ lớn cương mãnh cùng độc xa nắm tinh độc cơ hổ hòa làm một thể. Trường phong lướt qua, không khí đều phát ra suy suy tiếng hủ thực tiếng vang. Hắn từ bỏ tất cả hoa xảo, thuần túy lấy lực các người, phối hợp Sa Thông Thiên tấn công mạnh, hình thành một cỗ cương mãnh cực kỳ dòng lũ. Mà uy hiếp lớn nhất vẫn như cũng là Âu Dương Khắc. Hắn đạt được ba người biệt thủ, áp lực giảm nhiều, thân pháp càng là phiêu hốt như quỷ mị. Thuấn thức thiên lý thi triển đến cực hạn, bạch ảnh ở trong sân lấp loé không yên, thiết phiến khép mở giữa, hàn quang điểm điểm, chuyên gọt Dương Hưng cổ tay, cổ họng chờ yếu hại. Linh xà quyền càng là xuất quỷ nhập thần, cánh tay phảng phất có thể tùy ý bắt mẹo, từ đủ loại không thể tưởng tượng nổi góc độ chui vào thương ảnh, quyền phong sắc bén, nhắm thẳng vào huyệt đạo. Ngẫu nhiên trong tay áo rắn tiêu bắn ra, nhanh như thiểm điện, ác độc vô cùng. Tứ đại cao thủ, phong cách khác lạ, giờ phút này lại tạo thành một loại nào đó bổ sung ăn ý. Sa thông thiên, linh trí thượng nhân chính diện cường công, như là tường đồng bách sắt, áp xúc Dương Hưng hoạt động không gian. Lương Tử ông cánh quấy rối, như là giòi trong xương, tìm kiếm sơ hở. Âu Dương khắc tắc như là không trung xoay quanh lực ứng, bằng vào tuyệt đỉnh khinh công cùng bị dị chiêu thức, tùy thời phát động một kích chí mạng. Đối mặt đây phô thiên cái địa, cơ hồ không có chút nào góc chết vây công, Dương Hưng lâm vào trước đó chưa từng có khổ chiến. Hắn phảng phất đưa thân vào cuồng phong bạo vũ, trong sợ hãi tột cùng. Trung quanh, trên dưới tứ phương đều là chí mạng sát chiêu, nhưng Dương Hưng đấu trí lại đang đây cực hạn áp lực dưới, thiêu đốt đến đỉnh điểm. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh chấn khắp nơi, thể nội Bắc Minh chân khí trước kia chỗ không có cuồng bạo tư thái lao nhanh gào thét. Toàn thân lỗ chân lông phảng phất đều tại thư giãn, điên cuồng hút vào xung quanh ít ỏi thiên địa linh khí, bổ sung kịch liệt tiêu hao. Hắn ánh mắt sắc bén như ưng, cảm giác tăng lên tới cực hạn, tứ đại cao thủ mỗi một cái rất nhỏ động tác, chân khí mỗi một tơ lưu động, đều rõ ràng chiếu rọi tại hắn tâm hồ bên trong. Truy khư tỏa hồn, bá vương phá trận. Mở cho ta. Dương Hưng phát ra long trời lở đất gầm thét. Hắn đem truy khư thương pháp khư tận bát phương cùng bá vương thương hoành tạo thiên quân ý cảnh hoàn mỹ dung hợp. Chỉ thấy hắn trong tay ông nguyệt đại thương, phản phất hóa thành một đầu nắm giữ sinh mệnh màu đen cùng long. Thương ảnh không còn vẹn vẹn điểm điểm hàn tình, mà là hóa thành một mảnh màu đen tử vong phong bạo. Lấy Dương Hưng làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng quét sạch. Ken, 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 ken. Dày đặc như mưa đánh ba tiêu một dạng tiếng va chạm nổ vang. Âu Nguyệt thương hoặc đâm hoặc quét, hoặc chọn hoặc nện, hoặc sụp đổ hoặc điểm. Đem Dương gia thương cơ sở kỹ pháp cùng hai đại tuyệt đỉnh thương pháp tinh túy phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Mũi thương vô cùng tinh chuẩn điểm tại xa thông thiên sắt mái trèo lực lượng tiết điểm, đem hung mạnh thế công lần lượt dẫn lệnh, tăng giá, thân thương như là nắm giữ dính tính, xảo diệu quấn quanh, đón đỡ mở linh trí thượng nhân cái kia độc xa tràn ngập cương manh trường lực, tá lực đả lực, đem bộ phận trường lực dẫn hướng Lương Tử ống, làm cho lão hồ ly này luôn cuống tay chân né tránh, thương toàn tắc như là lấy mạng diêm la thiếp, khi thì như là trọng truy đập mạnh, bước lui ý đồ cận thân đâu. Dương khắc, khi thì như là độc hạt bẫy đuôi, tinh chuẩn mà cắt đứt hắn cái kia quỷ dị linh xả quyền đường tấn công. Hắn một người một thương, phản phất hóa thân tiên thủ tu la. Bước chân đạp trên huyền ảo lăng ba vi bộ cùng kim nhạn công kết hợp, tại một tấc vuông chăn trở xê dịch, thân hình như yên như ảo. Mỗi lần ở giữa không dung phát thời khắc, từ tứ đại cao thủ liên thủ bố trí xuống thiên la địa vong bên trong tìm kiếm được cái kia duy nhất sinh cơ. Âu Nguyệt đại thương khiêu vũ đến hắt nước không vào, tạo thành một cái lấy hắn làm trung tâm, bán kính một trượng tuyệt đối thương vực. Sa thông thiên gầm thét, Lương Tử ông rít lên, linh trí thượng nhân kêu rên, Âu Dương khắc quát lạnh, cùng binh khí, quyền cước, ám khí va chạm tiếng nổ, xen lẫn thành một khúc kịch liệt vô cùng chiến ca. Dương Hưng lấy một địch bốn, chẳng những không có tan tác, ngược lại càng đánh càng hăng. Bắc Minh chân khí đạo môn võ học đặc tính tại lúc này triển lộ không bỏ sót, liên tục không dứt, hậu kình kéo dài, càng là kịch chiến, càng là bành trướng. Hắn mỗi một thương tung ra, đều mang xé rách tất cả khí thế, đem tứ đại cao thủ gắt gao ngăn tại thương ảnh bên ngoài. Không bao lâu, tình thế đổi biến. Sa thông thiên nứt gan bàn tay, máu tươi nhuộm đỏ mái chèo thanh, Lương Tử ông quần áo bị sắc bén mũi thương xé gió vạch phá mấy đạo lỗ hổng, chật vật không chịu nổi, linh trí thượng nhân khí tức thô trọng, ngực kịch liệt chập trùng, cứng đôi cứng phía dưới hắn tiêu hao rất lớn, liền ngay cả Âu Dương khác, cái kia tập tiêu sái bạch đi bên trên cũng dính đầy bụi đất. Thái Dương mồ hôi lan xuống, ánh mắt bên trong tràn đầy khiếp sợ cũng khó có thể tin. Bọn hắn bốn người liên thủ, vậy mà vẫn như cũ vô pháp bắt lấy người trẻ tuổi này. Ngược lại bị hắn một người một thương, gắng gượng chặn lại tất cả thế công, chiến thành một lá cờ chống tương đương cục diện. Loại này cờ chống tương đương cũng không phải là thế lực ngang nhau cân bằng, mà là Dương Hưng lấy lực lượng một người, cưỡng ép đính trụ tứ đại cao thủ cuồng phong bạo vũ một dạng bê công, như là trụ cột vững vàng, lù lù bất động. Đây là một loại cực hạn lực lượng hiện ra, là một loại làm lòng người lực thần dao động bạo lực mỹ học. Trận này một chiến bốn kịch chiến, đem Dương Hưng thương tiên chi danh, lấy ba đạo nhất, huy hoàng nhất phương thức, thật sâu là cấn tại ở đây mỗi người trong lòng. Hoàn Nhan Hồng Liệt ở một bên nhìn trợn mắt hốt mồm, lòng bàn tay lạnh bướt. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, tập hợp dưới trướng cơ hồ tất cả đỉnh tiêm lực lượng, lại còn là không làm gì được Dương Hưng. Đây cũng không phải là kinh ngạc, mà là sâu tận xương tủy sợ hãi. Hắn trong lòng lo lắng cùng phẫn nộ như là dã hỏa thiêu đốt. Rốt cuộc không nghĩ ngợi nhiều được, thét ra lệnh bên cạnh thị vệ thống lĩnh canh tổ đức, ngươi cũng tới. Cần phải đem hắn giết chết. Canh tổ đức là người Hán, lại một lòng muốn có được Hoàn Nhan Hồng Liệt trọng dụng, thu được cái tiền đồ. Dưới mắt nhìn đến rốt cuộc có mình biểu hiện cơ hội, mặc dù trong lòng đối với Dương Hưng võ công cực kỳ e ngại, nhưng vẫn là kiên trì, lên tiếng, là Vương gia. Lập tức rút ra bên hông trường kiếm, nhìn chuẩn một cái tự cho là sơ hở, quát chói hai một tiếng, vung kiếm từ phía sau bổ giết về phía Dương Hưng. Đáng tiếc hắn đánh giá quá cao mình, cũng quá đánh giá thấp Dương Hưng. Ngay tại hắn trường kiếm sắp đâm đến Dương Hưng giữa lưng ngáy mắt, Dương Hưng phảng phất phía sau mở to mắt, nghe gió phân biệt vị. Tại cùng Âu Dương khắc thiết phiến giao kích mượn lực lượng vòng đồng thời, Âu Nguyệt đại thương như là nắm giữ sinh mệnh, nhìn cũng không nhìn, đột nhiên một cái hồi mã thương hướng phía sau nhanh đâm. Chương 81, Hoàng Dung hiện thân, Triệu Vương bị cấp chương 81, Hoàng Dung hiện thân, Triệu Vương bị cấp thương thứ nhất, vô cùng tinh chuẩn điểm tại canh tổ đức kiếm tích bên trên. Khi một tiếng vang dọn, canh tổ đức chỉ cảm thấy một cỗ không thể chống cự cự lực truyền đến, trường kiếm rời tay bay ra. Không đợi hắn kịp phản ứng, Dương Hưng trở lại thương thứ hai đã như bóng với hình mà tới. Phúc. Âu Nguyệt thương thương toàn như là trọng truy, hung hăng đâm vào canh tổ đức ngực. Giang giác. Xương ngực tiếng vỡ vụn rõ ràng có thể nghe. Canh tổ đức ngay cả kêu thảm đều không có thể phát ra một tiếng, cả người như là phá bao tải bay rất ra ngoài, đâm vào miếu trên tường, mềm mại trượt xuống, bị mất mạng tại chỗ. Mắt thấy canh tổ đức đi lên liền chết, Hoàn Nhan Hồng Liệt đấy lòng sợ hãi càng sâu. Hắn hưu tâm để xung quanh trên trăm tên thị vệ cùng nhau tiến lên, dùng biển người chiến thuật để chết Dương Hưng. Nhưng lại lo lắng không có thị vệ bảo hộ, vạn nhất Dương Hưng giết đến tính lên, đột nhiên liều lĩnh xuống tay với chính mình, vậy coi như vạn sự đều yên. Ngay tại hắn xoắn xuýt do dự thời khắc, dị biến nảy sinh. Một đạo màu vàng sáng đáng yêu thân ảnh, như là khinh yên lặng yên không một tiếng động xuyên qua bên ngoài thị vệ khe hở, lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ cùng linh xảo, trong nháy mắt đến Hoàn Nhan Hồng Liệt bên người. Hàn quang chợt lóe, một thanh sắc bén dao găm đã vắt ngang tại Hoàn Nhan Hồng Liệt trên cổ họng. Băng lánh mũi nhọn kề sắt làn da, để Hoàn Nhan Hồng Liệt toàn thân cứng đờ, thần sắc lập tức kỳ biến. Xuất thủ chính là sớm đã tiềm phục tại bên cạnh Hoàng Dung. Nàng giọng dịu dàng quát lên, tất cả dừng tay. Nếu không ta lập tức giết các người Triệu Vương ra. Chẳng ai ngờ rằng Dương Hưng kịch chiến tứ đại cao thủ đồng thời lại còn mai phục có như thế lợi hại chuẩn bị ở sau. Đây chính là Dương Hưng cùng Hoàng Dung trước đó thương định kế sách. Dương Hưng không xác định Sa Thông Tiên sẽ mang đến mấy người, cho nên để khinh công tuyệt hảo, cơ biến chồng chất Hoàng Dung giấu ở chỗ tối. Đã có thể tùy thời phối hợp tác chiến, cũng có thể tại thời khắc mấu chốt xuất thủ, gây ra hỗn loạn hoặc bắt giặc bắt vua, bảo đảm Dương Hưng có an nhiên thoát thân cơ hội. Chỉ là Dương Hưng cũng không ngờ tới Hoàn Nhan Hồng Liệt sẽ cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, tứ đại cao thủ đồng loạt động thủ, để hắn vô pháp cấp tốc thủ thắng. Hoàn Dung xuất thủ, vừa vặn giải bây. Tứ đại cao thủ nhìn đến Hoàn Nhan Hồng Liệt lại bị một thiếu nữ bắt, đều là giật nảy cả mình, trên tay thế công không khỏi dừng một chút, xuất hiện trong nháy mắt sững sờ. Cao thủ tranh chấp, chỉ tranh nháy mắt. Ngay tại đây điện quang thạch hỏa trong nháy mắt, Dương Hưng bắt lấy đây ngàn năm một thở cơ hội. Trong mắt của hắn hàn quang nổ bắn ra, Bắc Minh thần công bỗng nhiên tăng lên tới cực hạn. Âu Nguyệt thương hóa thành một đạo tia chớp màu đen, thừa dịp Sa Thông Thiên bởi vì Vương gia bị bắt mà tâm thần chấn động, chiêu thức xuất hiện nhỏ bé vướng víu trước mắt. Lấy truy khư thương pháp bên trong quỷ dị nhất nhanh chóng một thức, như là rắn độc xuất động, vô cùng tinh chuẩn một thương quán xuyên Sa Thông Thiên lồng ngực. Cùng lúc đó, Dương Hưng tay trái như điện nổ ra, năm chỉ thành trảo, vận chuyển Bắc Minh thần công, cầm một cái chế trụ Sa Thông Thiên trước ngực tiên trung huyệt. Bắc Minh thần công, toàn lực thôn vệ. Một cỗ cuồng bạo vô cùng lực hút trong nháy mắt sinh ra. A a. Sa Thông Thiên phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm, tràn đầy vô tận sợ hãi cùng thống khổ kêu rên. Hắn chỉ cảm thấy suốt đời khổ tu nội lực như là vỡ đê giang hà, hoàn toàn không bị khống chế mãnh liệt tiết ra ngoài, tràn vào Dương Hưng thể nội. Hắn thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô quắt xuống dưới, ánh mắt cấp tốc cảm đạm, cuối cùng mang theo vô tận hoảng sợ cùng không cam lòng, khí tuyệt bỏ mình, thân tử đạo tiêu. Âu Dương Khắc, Lương Tử Ông cùng Linh Trí Thượng Nhân nhìn đến này quỷ dị mà khủng bố một màn, đều là giật nảy cả mình, thần sắc sợ hãi. Dương Hưng dùng là cái gì tà môn võ công? Sa Thông Thiên làm sao biết chết thê thảm như thế quỷ dị? Phản phất một thân tinh huyết nội lực đều bị hút khô đồng dạng. Ba người vừa hãi vừa sợ, không hẹn mà cùng triệt thoái phía sau mấy bước, kéo dài khoảng cách, nương thần đề phòng, thủ thế chờ đợi, nhìn chằm chằm Dương Hưng, cũng không dám có mảy may chủ quan. Hoàn Nhan Hồng Liệt cũng là bị giật mình tê lên, nhưng hắn dưới mắt bị dao găm chống đỡ lấy hết hầu, cảm thụ được cái kia băng lãnh sắc ý, chỉ có thể cố tự chấn định xuống đến. Hoàn Nhan Hồng Liệt khàn giọng nói, Hương Nhi, ngươi đến cùng muốn cái gì? Hắn biết mình giờ phút này mạng sống như treo trên sợi tóc, chỉ có một đường đàm phán cơ hội. Dương Hưng chậm rãi rút ra xuyên qua Sa Thông Thiên Âu Nguyệt Thương, vứt bỏ mũi thương huyết châu, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Hoàn Nhan Hồng Liệt. Hắn cảm nhận được thể nội lại tăng thêm một cỗ không kém Bắc Minh chân khí, khí tức càng kéo dài, trong nội tâm hài lòng đến cực điểm, lần này mạo hiểm không có uổng phí bước lên. Triệu Vương yên tâm, hôm nay ta không giết ngươi. Hắn ngữ khí lạnh nhạt, đảo mắt đám người, nhưng tạm thời cũng không thể thả ngươi. Ta phải bảo đảm ta cùng ta bằng hữu có thể an nhiên thoát thân, sau đó tự nhiên sẽ thả ngươi rời đi. Về phần ta đến cùng muốn cái gì, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết. Hoàn Nhan Hồng Liệt nghe vậy, trong lòng thoáng thở dài một hơi. Hắn hiểu rõ Dương Hưng tính cách, Dương Hưng thở nhỏ liền lời ra tất thực hiện, hắn nói không giết mình, hôm nay liền tất nhiên sẽ không hạ sát thủ. Đã như vậy, hắn cũng sẽ không thể để Âu Dương Khắc bọn hắn sẽ cùng Dương Hưng liều cho cá chết lưới rách, nếu không ép Dương Hưng, tính mạng mình khó đảm bảo. Dương Hưng không tiếp tục để ý sắc mặt biến ảo Hoàn Nhan Hồng Liệt cùng cảnh giác vạn phần Âu Dương Khắc ba người, hắn ánh mắt vượt qua miếu hoang tường rào, nhìn về phía bên trong đô thành phương hướng. Trong lòng tính nhẩm lấy thời gian, sư phụ Khâu Sư Cơ, Mã Ngọc Sư Bá, Vương Sư Nhất Sư Thúc, còn có phụ thân Dương Thiết Tâm bọn hắn. Dựa theo kế hoạch, giờ phút này cũng đã thừa dịp mình đem Vương phủ đỉnh tiêm cao thủ toàn bộ dẫn xuất đứng không, chui vào Triệu Vương phủ, đi đón Mâu Thần A. Bên trong đô thành bên trong, biển người mãnh liệt, trên vai thích cánh, toàn này Bắc Quốc đại thành vẫn như cũ đắm chìm trong một mảnh nhìn như hòa bình phồn hoa bên trong. Tại Dương Hưng cùng Hoàng Dung rời đi khách sạn, tiến về thổ địa miếu hấp dẫn Triệu Vương phủ chủ lực sau đó, Giang Nam Lục Quái cùng Quách Tĩnh cũng như mau chóng dây cót, bắt đầu dựa theo cố định kế hoạch hành động đứng lên. Bọn hắn phân tán chui vào thành bên trong mấy chỗ quyền quý phủ đệ dày đặc khu vực cùng tới gần cửa thành lương thảo thương khố phụ cận. Chu Thông bằng vào kỳ diệu tay chống chân tuyệt kỹ, tùy tiện chui vào mấy nhà cao môn đại viện, đem dầu hỏa vẩy vào kho củi, chuồn ngựa chờ dễ cháy chỗ, sau đó đem nhóm lửa. Toàn bộ tóc vàng cùng Hàn Bảo Câu tác phụ trách tại trong đường tắt gây ra hỗn loạn, cố ý kinh mã, đụng đổ quý tộc xe ngựa. Hàn Tiểu Bánh cùng Nam Hy Nhân, Quách Tĩnh cùng Kha Trấn Ác, tức là tránh đi đội tuần tra, tại mấy chỗ yếu địa điểm đốt lên càng lớn ngọn lửa. Trong chốc lát, bên trong đô thành bên trong nhiều chỗ ánh lửa ngút trời, khói đặc cuồn cuộn. Hỏa hoạn, hỏa hoạn, có ngựa nổi chứng quý nhân, mau tránh ra. Kho lúa cháy rồi. Tiếng kinh hô, tiếng la khóc, tiếng vó ngựa, cứu hỏa tiếng chiêng vang lên liên miên. Nguyên bản trật tự giành mạch đường đi trong nháy mắt lâm vào to lớn hỗn loạn. Phụ trách thành bên trong trị an nữ chân quân đội cùng tuần thành ti binh sĩ bị bất thình lình nhiều chỗ tình hình hỏa hoạn cùng rối loạn khiến cho sức đầu mẹ chán, mệt mỏi. Từng đội binh tốt bị khẩn cấp điều đi cháy khu vực duy trì trật tự, bắt tên phóng hỏa nguyên bản thủ vệ xâm nghiêm mấy chỗ cửa thành, binh lực cũng bị khác biệt trình độ mà rút đi, thủ vệ rõ ràng thư giãn xuống tới. Mà tại ước định cẩn thận nam môn phụ cận một đầu yên lặng hẻm làm bên trong, Mục Niệm từ sớm đã thu thập xong đơn giản bọc hành lý, chuẩn bị xong một cỗ không đáng chú ý lại dám chắc dùng bến xe ngựa, mang theo Lý Bình lo lắng chờ đợi tại đây. Các nàng ánh mắt không ngừng nhìn về phía nội thành hỏa quang lên chỗ cùng thông hướng Triệu Vương phủ phương hướng, chỉ chờ Khâu Sứ Cơ, Dương Thiết Tâm bọn hắn cứu ra bao tích được, cùng Giang Nam Lục Quái, Quách Tình đám người rút lui đến đây, liền có thể lập tức lên xe, thừa dịp cửa thành hỗn loạn, cao chạy xa bay. Chương 82, biết chân tướng Hoàn Nhan Khang chương 82, biết chân tướng Hoàn Nhan Khang Dương Hưng, Quách Tính Lượng đạo nhân mã riêng phần mình hành động thời điểm, Triệu Vương phủ bên trong, lại là một phen khác cảnh tượng. Toàn chân giáo Khâu Sứ Cơ, Mã Ngọc cùng Vương Sứ Nhất, cùng lòng nóng như lửa đốt Dương Thiết Tâm, bốn người thừa dịp bên trong đều hỗn loạn, như là bốn đạo khói xanh. Lặng yên không một tiếng động tiềm nhập tòa này thủ vệ xâm nghiêm vương phủ. Khâu Sứ Cơ đã không phải là lần đầu tiên tới Triệu vương phủ, quá khứ vì đốc xúc Hoàn Nhan Khang cùng Dương Hưng luyện võ, hắn làm không ít leo tường càng sống lưng sự tình. Đối với vương phủ bố cục, tuần tra quy luật thậm chí một chút ẩn nấp đường đi đều có chút quen thuộc. Hắn lần này cũng không có ngoại lệ, lựa chọn tránh đi cửa chính chẳng gác, từ một chỗ yên lặng góc tường lật vào. Hắn không hy vọng cải biến mình hành vi hình thức, như thế có khả năng gặp qua sớm gây nên Hoàn Nhan Khang chú ý cùng hoài nghi, cho đến phức tạp. Tại Khâu Sứ Cơ dẫn đầu dưới, bốn người thân hình phiêu hốt, tránh đi từng đội tuần tra thị vệ. Rất nhanh liền đi tới vương phủ chỗ sâu, Bao Tích Nhược hiện đang ở cái kia phòng theo Nưu Gia thôn nơi ở cũ bố trí yên lặng tiểu viện. Sau khi tới, Khâu Sứ Cơ đối với Mã Ngọc, Vương Sứ Nhất cùng Dương Thiết Tâm thấp giọng nói, hai vị sư minh, Thiết Tâm huynh đệ, các ngươi tại đây tiếp ứng Dương phu nhân. Bần đạo đi tìm Khang Nhi, một phương diện đem thân thế cùng hắn nói rõ ràng, hy vọng hắn có thể làm rõ sai trái, làm ra chính xác lựa chọn. Một phương diện khác cũng có thể kéo dài thời gian, hấp dẫn bộ phận thị vệ chú ý, thuận tiện các ngươi hành động. Mã Ngọc trầm ổn gật đầu, sư đệ cẩn thận, chuyện không thể làm, lấy tín hiệu làm hiệu, mau lui. Vương Sứ Nhất cũng nói, Khâu sư minh, hải tử kia tâm tính đã định, chớ có quá cưỡng cầu. Dương Thiết Tâm tức là hít sâu một hơi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tiểu viện kia lóe lên ánh đèn cửa sổ, 18 năm tưởng niệm cùng khổ sở cơ hồ muốn phun ra ngoài, hắn trùng điệp ổn quyền, làm phiền đạo trưởng. Khâu Sứ Cơ khẽ bước cằm, thân hình chợt lóe, lần nữa dung nhập bóng đêm, hướng về Hoàn Nhan Khang bình thường xử lý sự vụ thư phòng phương hướng kín đáo đi tới. Khâu Sứ Cơ xe nhẹ đường quen mà đi vào Hoàn Nhan Khang bên ngoài gian phòng, quả nhiên thấy bên trong đèn sáng. Hắn lặng yên không một tiếng động đẩy ra cửa sổ, lách mình mà vào. Hoàn Nhan Khang đang tại dưới đèn xử lý vương phủ các hạng vụ, lông mày cao lại, có chút đầu nhập. Nhìn thấy giống như quỷ mị đột nhiên xuất hiện trong phòng Khâu Sứ Cơ, hắn lập tức lấy làm kinh hãi, trong lòng trong nháy mắt lóe qua vô số ý niệm. Sư phụ làm sao biết ở thời điểm này, lấy loại phương thức này đi vào vương phủ? Hẳn là bên ngoài xảy ra đại sự gì? Vẫn là cùng cái kia Thương Tiên có quan hệ. Hắn ý nghĩ trong lòng thay đổi thật nhanh, trên mặt nhưng không thấy nửa điểm dị dạng, lập tức thả ra trong tay văn thư, đứng dậy cung kính hành lễ, ngựa khí mang theo vừa đúng kinh ngạc cùng tôn kính. Sư phụ, lão nhân gia ngài đến làm sao cũng không cùng đệ tử nói một tiếng. Đệ tử tốt sớm chuẩn bị, xuất phủ nên đón ngài a. Khâu Sứ Cơ nhìn hai bên một chút đứng hầu nha hoàn cùng ngoài cửa chờ lấy nô bộc, sắc mặt trầm tĩnh. Hoàn Nhan Khang lập tức minh bạch Khâu Sứ Cơ ý tứ, phất phất tay, ngựa khí bình đạm nhưng không để hoài nghi, đều lui ra đi, không có ta phân phó, ai cũng không chuẩn tiến đến. Vâng, tiểu vương gia. Hạ nhân nối đuôi nhau mà ra, cửa phòng bị nhẹ nhàng mang cho. Sư phụ, ngài đêm khuya tới chơi, vẻ mặt nghiêm túc, là muốn cùng đệ tử nói cái gì nguy ngập sự tình? Hoàn Nhan Khang lần nữa ngồi xuống, vì Khâu Sứ Cơ châm một ly trà, tư thái vẫn như cũ cung kính. Khâu Sứ Cơ không có đụng ly tia trà, ánh mắt như điện, nhìn thẳng Hoàn Nhan Khang, trầm giọng nói: "Hôm nay ta tới, là muốn nói với ngươi nói một cái, năm đó Hưng Nhi hắn, vì sao muốn dứt khoát quyết nhiên rời đi đầy tráng lệ Triệu vương phủ?" Hoàn Nhan Khang thần sắc hơi đổi, cái kia tuấn lãng trên mặt lập tức bị kín vẻ lo lắng. Lại là cái tên này. Cái này đã từ hắn trong sinh hoạt biến mất 2 năm, lại như ác mộng thỉnh thoảng sẽ hiện tên, hiện tại lại bị sư phụ nhắc lên. Khâu Sứ Cơ không đợi hắn trả lời, tiếp tục dùng nặng nề mà khẳng định giọng nói: "Ngươi có biết, ngươi căn bản không họ Hoàn Nhan. Ngươi họ Dương, bản danh Dương Khang. Cái tên này vẫn là năm đó ta là ngươi lấy." "Cái gì?" Hoàn Nhan Khang đột nhiên ngẩng đầu, một đôi tròng mắt trừng tròn xoe, không thể tin nhìn đến Khâu Sứ Cơ, phảng phất nghe được thế gian nhất hoang đường trò cười. Phụ thân hắn là Đại Kim quốc quyền thế ngập trời Lục Vương gia Triệu Vương Hoàn Nhan Hùng Liệt. Hắn là đường đường chính chính Đại Kim hoàng tộc huyết mạch, tương lai khả năng kế thừa vương vị thế tử. Hắn làm sao lại không họ Hoàn Nhan? "Sư phụ." Hoàn Nhan Khang âm thanh mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, gượng cười nói: "Cái này trò đùa, không tốt đẹp gì cười." "Hừ." Khâu Sứ Cơ hừ lạnh một tiếng, râu tóc tựa hồ đều bởi vì nộ khí mà có chút phát động, "Ta Khâu Sứ Cơ cả đời, khi nào cùng ngươi mở qua bậc này trò đùa? Ngươi tạm ổn định lại tâm thần, cẩn thận suy nghĩ một chút. Như Lương Nhi của ngươi, quả nhiên là Hoàn Nhan Hồng Liệt thân sinh cốt đủ, hổ dữ còn không ăn thì con, Hoàn Nhan Hồng Liệt về phần bây giờ đối với Lương Nhi như vậy nghiến răng nghiến lợi, tất muốn trừ chi cho thống khoái sao? Đây đơn giản đạo lý, ngươi chẳng lẽ nghĩ mãi mà không rõ?" Hoàn Nhan Khang như là bị một đạo sấm sét bổ trúng, đông nhiên sững sờ tại chỗ. Khâu Sứ Cơ nói, giống một thanh băng lãnh chìa khóa, trong nháy mắt mở ra hắn ký ức miệng cống. Quá khứ 18 năm đủ loại kinh lịch, nhất là Dương Hưng cùng phụ vương Hoàn Nhan Hồng Liệt giữa loại kia khó nói lên lời xa cách cảm giác, Dương Hưng rời đi vương phủ thì quyết tuyệt ánh mắt, cùng trong 2 năm qua, Hoàn Nhan Hồng Liệt mỗi lần đề cập Dương Hưng thì cái kia không che giấu chút nào sát ý. Vô số chi tiết giống như nước thủy triều sông lên đầu, ấn chứng với nhau. Sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên gần như trắng bệnh, không có chút huyết sắc nào. Hoàn Nhan Khang là thông minh, cực kỳ thông minh. Hắn cơ hồ lập tức liền ý thức được, sư phụ Khâu Sứ Cơ nói tới, có thể là đấm máu chân tướng. Thế nhưng là, hắn không tiếp thụ, hắn không thể nào tiếp thu được. Hắn là vô cùng tôn quý tiểu vương gia, là Triệu Vương phủ tương lai chủ nhân, thường hết vinh hoa phú quý, tay cầm quyền hành. Hắn sao có thể không phải Hoàn Nhan Hồng Liệt nhi tử? Sao có thể biến thành một cái không rõ lai lịch, họ Dương người Hán? Đây to lớn thân phận chênh lệch, như là tòng vân bưng rơi xuống vũng bùn, để hắn cảm thấy một trận trời đất quay cuồng một dạng khủng hoảng cùng kháng cự. Khâu Sứ Cơ nhìn đến Hoàn Nhan Khang trên mặt kịch liệt thần sắc biến ảo, xanh đỏ đan xen, nhưng lại chưa cảm nhận được giờ phút này hắn nội tâm nghiêng trời lệch đất dãy rủa cùng kháng cự, chỉ cho là hắn là bị chân tướng rung động, cần thời gian tiêu hóa. Hắn thở dài, ngữ khí hơi chậm, tiếp tục nói, chuyện này còn muốn từ 18 năm trước, cái kia gió tuyết đan xen ban đêm, Nưu Gia thôn trận kia thảm biến nói lên. Khâu Sứ Cơ đem 18 năm trước, Hoàn Nhan Hồng Liệt như thế nào cấu kết đoàn thiên đức, đột kích ban đêm Nưu Gia thôn, như thế nào giết hại Quách Tiếu Thiên, như thế nào bắt đi bao tích được, Dương Thiết Tâm như thế nào trọng thương rơi xuống nước, may mắn còn sống. Đây cái cọc kiện, kỹ càng địa đạo đến. Hắn hy vọng có thể dùng đây như sắt thép sự thật, tỉnh lại đệ tử trong lòng huyết mạch thân tình cùng đại nghĩa. Nhưng Hoàn Nhan Khang Dương Khang Thủy Trung trầm mặc nghe, nắm chặt song quyền đốt ngón tay trắng bệnh, trên mặt không có bất kỳ cái gì Khâu Sứ Cơ chờ mong nhìn đến tình ngộ, phẫn nộ hoặc là nhận thân kích động, chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch trầm mặc. Chương 83, sư đồ bất hòa, Khâu Sứ Cơ phẫn nộ. Chương 83, sư đồ bất hòa, Khâu Sứ Cơ phẫn nộ. Nhìn đến Thủy Trung trầm mặc không nói Dương Khang, Khâu Sứ Cơ lông mày không khỏi càng nhăn càng chặt, trong lòng dâng lên một cỗ bất tường dự cảm. Hắn thấy, lúc này, Hoàn Nhan Khang biết được trận tướng, hẳn là lập tức biểu hiện ra đối với Hoàn Nhan Hồng Liệt phẫn nộ, sau đó cùng cha đẻ nhận nhau, cũng không chút do dự quyết định rời đi cái này dối trá vương phủ mới đúng, mà không phải giống như bây giờ, không nói một lời. Khang Nhi, Khâu Sứ Cơ nhịn không được lên giọng, mang theo một tia vội vàng cùng chất vấn. Ngươi chẳng lẽ không nguyện ý rời đi cái này nhận giặc làm cha địa phương, không nguyện ý nhận tổ quy tông sao? Dương Hưng trở về, đúng không? Hoàn Nhan Khang lại đột nhiên mở miệng, âm thanh dị thường bình tĩnh, thậm chí mang theo một tia băng lãnh trào phúng. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Khâu Sứ Cơ, ánh mắt kia chỗ sâu là Khâu Sứ Cơ hoàn toàn xa lạ bình tĩnh cùng tình kế. Cái kia trong ngực tới giết bành liên hổ, lại công nhiên khiêu khích xa thông thiên thương tiên đó là hắn, đúng không? Thương tiên, a, thật đúng là thật lớn tên tuổi. Hắn chậm rãi đứng dậy, trong phòng giả bước, mạch suy nghĩ rõ ràng phân tích. Hắn rời đi vương phủ thì mang đi phụ vương cất giữ tại vo khố bên trong chuôi này nặng nề đen nhánh đại thiết thương. Từ xa thông thiên bọn thủ hạ miêu tả đến xem, cây thương kia đặc điểm cùng thương tiên binh khí không khác nhau chút nào, hẳn là hắn không thể nghi ngờ. Hoàn Nhan Khang đột nhiên dừng bước lại, quay người nhìn chằm chằm Khâu Sứ Cơ, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ cùng tăng cốc. Sư phụ, ngươi cũng đã cùng Dương Hưng đã gặp mặt, đúng không? Hắn lần này trở về, muốn làm gì? Báo thủ? Không, hắn không có ngu như vậy. Như vậy, ánh mắt hắn đông nhiên sáng lên. Hắn muốn dẫn đi mẫu thân. Đúng. Hắn nhất định là muốn mang đi mẫu thân. Người đến. Hoàn Nhan Khang không do dự nữa, đông nhiên cửa trước bên ngoài nghiêm nghị quát. Khâu Sứ Cơ tuyệt đối không nghĩ tới Hoàn Nhan Khang khi biết thân thế chân tướng về sau, lại là như vậy phản ứng. Hắn vừa sợ vừa giận, đơn giản không thể tin được mình lỗ tai cùng con mắt. Nghịch đồ. Ngươi muốn làm gì? Hoàn Nhan Khang xoay người, trên mặt đã khôi phục ngày thường thong dong, thậm chí còn mang theo một tia ở trên cao nhìn xuống lãnh đạo. Hắn thản nhiên nói, sư phụ, ngươi cùng Dương Hưng làm gì thu về băng đến lập bậc này hoang đường, cố sự lừa gạt ta đây? Ta là Đại Kim Quốc Triệu Vương Hoàn Nhan Hồng Liệt đích tử, ta họ Hoàn Nhan, không họ Dương. Nơi này là ta gia, ta vương phủ, ta chắc chắn sẽ không cho phép các ngươi mang ta đi mẫu thân. Hắn trong lòng sáng như tuyết, Hoàn Nhan Hồng Liệt sở dĩ như thế yêu thương hắn, ở mức độ rất lớn là bởi vì đối với hắn mẫu thân bao tích được thâm tình cùng ấy nấy. Nếu là mẫu thân bị Dương Hưng mang đi, hắn cùng Hoàn Nhan Hồng Liệt giữa tầng kia vững chắc nhất mối quan hệ liền đứt gãy, hắn tiểu vương gia này địa vị còn có thể giống như bây giờ vững chắc sao? Hắn tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào dao động hắn nắm giữ tất cả. Bên ngoài vang lên vương phủ thị vệ dày đặc mà cấp tốc tiếng bước chân, hiển nhiên sớm đã đợi tại phủ cận. Hoàn Nhan Khang đối đẩy cửa vào thị vệ thống lĩnh trầm giọng hạ lệnh, lập tức dẫn người đi vương phi sân, tăng cường thủ vệ, quyết không cho phép bất luận kẻ nào tới gần, càng không chuẩn bất luận kẻ nào mang đi vương phi. Nếu có mạnh mẽ xông tới giả, giết chết bất luận tội. Là tiểu vương gia. Thị vệ thống lĩnh không người lĩnh mệnh, lập tức dẫn người vội vàng mà đi. Khâu Sứ Cơ lúc này đã tức giận đến toàn thân phát run, sắc mặt tái xanh. Hắn cả đời ghét ác như kiểu, tính tình cương liệt, mắt thấy mình tự tay dạy bảo 18 năm đệ tử, lại là như thế quên nguồn quên gốc, nhận giặc làm cha, lợi dụng hân tâm thế hệ. Tất cả thất vọng, phẫn nộ, ấy nấy trong nháy mắt bạo phát. Nghiệt trướng, ta phế bỏ ngươi. Khâu Sứ Cơ gầm thét một tiếng, như là bạo nộ hùng sư, thân hình tật nhào, tay phải thành trảo, ẩn chứa tinh thuần toàn chân nội lực, vô cùng nhanh chóng mà lấy tay chụp vào Hoàn Nhan Khang kiên tình huyệt. Hắn giờ phút này đã không còn có vãn hồi chi tâm, chỉ muốn trước phế đi đây lịch đồ võ công, đồng thời đem bắt giữ làm con tin, cũng tốt để vương phủ thị vệ sợ ném chuột vỡ bình, thuận tiện Mã Ngọc bọn hắn mang theo bao tích được thuận lợi rời đi. Không ngờ Hoàn Nhan Khang tựa hồ sớm có phòng bị, dưới chân nhịp bước một sai, thân hình như du ngư hướng phía sau trượt ra, lại hiểm lại càng hiểm mà tránh đi Khâu Sứ Cơ đây nén giận một chảo. Khâu Sứ Cơ hơi sững sờ, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hoàn Nhan Khang võ công thân pháp, tựa hồ so với lần trước gặp mặt thì lại tinh tiến không ít, với lại nội tình có chút quỷ dị, còn dám trốn. Khâu Sứ Cơ khẽ quát một tiếng, thế công gấp hơn, toàn chân giáo huyền môn chính tông trưởng pháp thi triển ra, trưởng ảnh trùng trùng, bao phủ Hoàn Nhan Khang toàn thân đại huyệt. Hoàn Nhan Khang võ công căn cơ dù sao nguồn gốc từ Khâu Sứ Cơ, mặc dù có khác gặp gỡ, nhưng chúng quy hỏa hầu còn thấp, không thể đạt đến Khâu Sứ Cơ cảnh giới. Tại Khâu Sứ Cơ toàn lực tấn công mạnh phía dưới, bất quá hơn 10 chiêu về sau, liền đã đỡ trái hở phải, đã rơi vào hạ phòng, hiểm tượng hoàn sinh. Mắt thấy liền bị Khâu Sứ Cơ chế trụ, Hoàn Nhan Khang trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ cùng quyết tuyệt. Hắn đột nhiên cắn răng một cái, chiêu thức đột nhiên biến đổi. Nam chỉ hơi cong, đầu ngón tay sắc bén như câu, cánh tay khớp nối phát ra rất nhỏ ken két tiếng vang, mang theo một cô âm trầm sắc bén tà khí, xuyên thẳng Khâu Sứ Cơ mặt. Chiêu thức ngoan động, cùng toàn chân giáo quang minh chính đại võ học nội tình hoàn toàn khác biệt. Chính là Mai Siêu Phong chỗ trao cửu âm bạch cốt trảo. Khâu Sứ Cơ tuyệt đối không nghĩ tới Hoàn Nhan Khang sẽ dùng bậc này tà ác võ công, nhất thời không quan sát, mặc dù kịp thời né tránh, nhưng tay áo vẫn bị cái kia sắc bén chỉ phong xoẹt một tiếng, kéo xuống một mảng lớn. Hắn đột nhiên triệt thoái phía sau một bước, nhìn đến bản thân bị xé rách tay áo, vừa sợ vừa giận, nghiêm nghị quát, cửu âm bạch cốt trảo. Ngươi làm sao biết dùng ma công kia? Ngươi cùng cái kia Hắc Phong song sát thiết thi Mai Siêu Phong là quan hệ như thế nào? Lúc này Khâu Sứ Cơ đã giận đến cực hạn, tâm cũng mát đến cực hạn. Hắc Phong song sát là giang hồ bên trên tiếng xấu rõ ràng ma đầu, giết người như ma. Trường giáo sư Minh Mã Ngọc từ Mông Cổ sau khi trở về, từng cùng hắn nói lên Dương Hương sự tình, cũng đề cập Hắc Phong song sát bên trong đồng thi Trần Huyền Phong đã chết tại tuổi nhỏ quách tính chi thủ, có thể xưng đại khoái nhân tâm. Không nghĩ tới, mình tự tay dạy bảo, ký thác kỳ vọng đệ tử, không chỉ có nhận giặc làm cha, lại còn cùng thiết thi bậc này ma đầu có cấu kết, tập luyện âm độc như vậy tà ác võ công. Đây để hắn như thế nào có thể tiếp nhận? Nghiệt trướng, hôm nay ta nhất định phải thanh lý môn hộ. Khâu Sứ Cơ râu tóc kích tấm, không che giấu chút nào mình sắc cơ, toàn thân công lực sách đến đỉnh phong, liền muốn lần nữa nhào tới, thế muốn đem đây rơi vào ma đạo nghịch đồ đánh chết ở dưới lòng bàn tay. Hoàn Nhan Khang cũng triệt để không để mặt mũi, một bên thi triển cửu âm bạch cốt trảo nỗ lực ngăn cản, một bên cửa trước bên ngoài nghiêm nghị quát, đều thất thần làm gì? Cho ta ngăn trở hắn. Sớm đã thủ thế chờ đợi, tràn vào phòng bên trong vương phủ đám thị vệ, mặc dù đối với Khâu Sứ Cơ có chút e ngại, nhưng tiểu vương ra mệnh lệnh không dám không nghe theo, lập tức vung vẩy đao kiếm, vừa lên, đem Khâu Sứ Cơ bao bọc vây quanh, tạm thời ngăn trở hắn thế công. Hoàn Nhan Khang đến lấy thở dốc, đang muốn nhân cơ hội chạy tới mâu thân bao tích nhược chỗ sân, lại đang giờ phút này nghe được từ cái hướng kia ẩn ẩn truyền đến binh khí giao kích cùng tiếng hò hét. Hoàn Nhan Khang quá sợ hãi, quả nhiên Dương Hưng nhóm người này quả nhiên là hướng về phía mâu thân đến, hắn tuyệt không thể để mâu thân bị bọn hắn mang đi.